Mà tại Lý Cố Nhàn kỹ càng kiểm tra phía dưới, lại phát hiện còn có một cái đồ vật ném đi. Đó là nàng thiếp thân quần áo. Còn ném đi cái gì? Hà Tê Vân vội vàng truy vấn. Lý Cố Nhàn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đối mặt Hà Tê Vân liên tục truy vấn, Lý Cố Nhàn đành phải dùng con muỗi lớn nhỏ thanh âm, nhẹ nói ra cuối cùng một kiện mất đi đồ vật. Đồ hỗn trướng. Xem ra người này không chỉ là một sát thủ, hay là một cái sắc đảm bảo thiên dâm tặc. Hà Tê Vân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, quần áo mất đi thì cũng thôi đi, trọng yếu nhất chính là phong thư kia. Lý Cố Nhàn mang theo nước mắt nói ra, đó là duy nhất có thể giúp ta Lý gia bình đoàn giải tội đồ vật. Lý Cố Nhàn tâm thần sụp đổ, nằm ngoài khuê mật tốt Hà Tê Vân trong ngực, than thở khóc lóc, khóc thành lệ nhân. Vương bắt đạn. Hà Tê Vân hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, Nhàn Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem đồ vật tìm trở về. Sơn Hà Thương hội Linh Chu, từ ngũ trại quan thành xuất phát, một đường tiến về Khắc Châu Võ Vương thành. Trừ đêm thứ nhất có sát thủ tập kích bên ngoài, thời gian còn lại đến coi như thái bình. Trên ven đường gặp phải mấy đợt sơn tặc giặc cướp, nhưng tại trông thấy Sơn Hà Thương hội cờ xí về sau, cũng là nghe hơi mà chạy. Chính như Trần Du nói tới, mỗi một tòa thương hội đều có một đầu cố định thương lộ, tại trên thương lộ này, thế lực khắp nơi đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn, bình thường hạng giá áo túi cơm càng là không dám trêu chọc bọn hắn. Đêm hôm đó tập kích về sau, Lâm Bạch đoán chừng Sơn Hà Thương hội hộ vệ hẳn là chết gần hết rồi. Nếu là ở gặp tập kích, Sơn Hà Thương hội chỉ sợ cũng sẽ muốn cầu Lâm Bạch bọn hắn những này lâm thời hộ vệ xuất thủ. Vừa vặn rất tốt tại, mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Linh Chu cũng không gặp phải nguy hiểm, ngược lại tương đương thái bình. Mấy ngày nay trong thời gian, Lâm Bạch câu được câu không cùng Trần Du tán gẫu. Trong lòng lại còn tại không ngừng thôi diễn Thanh Liên kiếm pháp áo nghĩa. Theo Lâm Bạch không chuyển thâm nghiên cứu sâu Thanh Liên kiếm pháp, Lâm Bạch ngược lại cảm giác bộ kiếm pháp kia có chút thú vị. Mới nếm thử giống như cây nghĩa, khô cứng vô vị, lâu phẩm lại như trà ngon, răng môi lưu hương, dư vị vô tận. Có ý tứ. Bộ kiếm pháp kia có ý tứ. Không biết là vị kia kiếm đạo cao nhân, lại có như thế cao siêu kiếm đạo tạo nghệ. Tại chín chiêu bình thường không có gì lạ kiếm pháp bên trong, ẩn chứa thâm hậu kiếm đạo áo nghĩa. Bây giờ Lâm Bạch cơ bản khẳng định, bộ kiếm pháp kia người sáng tạo, tuyệt không phải là võ giả tầm thường. Người này, tất nhiên là tại trên kiếm đạo lấy được cực cao thành tựu, thậm chí đã nhanh muốn đăng đỉnh kiếm đạo cực hạn đỉnh phong. Chương 4853, Thánh giáo. Mặc dù Lâm Bạch cảm giác được Thanh Liên kiếm pháp lai lịch bất phàm, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy một cái then chốt. Hiện tại, Lâm Bạch đem Thanh Liên kiếm pháp trở thành một tòa bảo tàng. Kiếm địa phổ bên trong 9 chiêu kiếm pháp, chính là bảo tàng môn hộ. Lâm Bạch trong miệng nói tới then chốt, chính là mở ra môn hộ chìa khóa. Chỉ cần Lâm Bạch có thể tìm tới cái này then chốt, mở ra tòa bảo tàng này, mới có thể nhìn trộm đến Thanh Liên kiếm pháp chân chính áo nghĩa. Nghiên cứu nhiều ngày, Lâm Bạch hay là không có chút nào tiến triển, không khỏi có chút phiền chán. Lâm Bạch kịp thời ngừng lại, để tránh tẩu hỏa nhập ma, lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Trần Du trước đó từ trước đến nay Lâm Bạch tán gẫu, nhưng hắn trông thấy Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần về sau, cũng thức thời không có quấy rầy Lâm Bạch, một thân một mình đứng tại dựa vào lan can trước, nhìn xem Linh Chu bên ngoài xẹt qua Cẩm Tú Sơn Hà. Lâm Bạch tỉnh lại, đi đến Trần Du bên người, nhìn thoáng qua ngoại giới sơn thủy, hỏi: "Chúng ta đến địa phương nào?" Trần Du cười nói: "Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 5 ngày thời gian, liền có thể đến Khắc Châu Võ Vương thành, cũng chính là Sơn Hà Thương hội tổng đà. Còn có 5 ngày thời gian, đã không lâu." Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía bong thuyền tràn đầy võ giả, ánh mắt có thâm ý khác. Lâm Bạch chú ý tới bong thuyền rất nhiều võ giả, có vẻ như đã không giữ được bình tĩnh, ánh mắt của bọn hắn hữu ý vô ý đều nhìn về trong khoang thuyền, tựa hồ đang tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ. Từ khi ngư ông lão đầu cáo chi Lâm Bạch cùng Trần Du bọn người, hắc ám thế giới có treo giải thưởng thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được bong thuyền chí ít có một nửa người, cũng có thể là hắc ám thế giới sát thủ. "Trần huynh, bằng vào ý kiến của ta, bây giờ trên Linh Chu này, đoán chừng sát thủ nhân số so hộ vệ đều nhiều. Sơn Hà Thương hội chiêu mộ mà đến lâm thời hộ vệ, chí ít có một nửa phía trên, cũng có thể là hắc ám thế giới sát thủ. Bây giờ đã tới gần Võ Vương thành, nếu là bọn họ lại không động thủ, vậy liền không có cơ hội. Cho nên ta dự tính, hoặc là tối nay, hoặc là đêm mai, trên Linh Chu này tất có một trận đại chiến." Lâm Bạch răng môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật, nói với Trần Du. Trần Du nghe chút, trên mặt hắn vẻ mặt tươi cười sát na ngưng kết, quay đầu nhìn một cái trên Linh Chu võ giả, ánh mắt thâm thúy đứng lên. "Lâm huynh có ý tứ là?" Trần Du hỏi đến Lâm Bạch ý tứ. Lâm Bạch nói ra, "Ta đang suy nghĩ nếu là thật sự đánh nhau, chúng ta là muốn tương trợ Sơn Hà Thương hội đâu, vẫn là phải thừa cơ đào tàu đâu?" Trần Du một bản chính khí nói, "Lâm huynh, chúng ta quẫn bách thời khắc, là Sơn Hà Thương thuyền xuất thủ tương trợ. Cái gọi là tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo a. Huống hồ chúng ta cũng đáp ứng Sơn Hà Thương hội làm lâm thời hộ vệ, nếu là Sơn Hà Thương hội gặp phải cường địch, ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cười nói, "Minh bạch." Trần Du hỏi, "Lâm huynh, ngươi đánh không tính tương trợ Sơn Hà Thương hội sao?" Lâm Bạch cười nói, "Đương nhiên muốn xuất thủ tương trợ, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn lượng sức mà đi, nếu là tập kích Sơn Hà Thương hội võ giả, chính là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, vậy chúng ta coi như muốn tương trợ Sơn Hà Thương hội, cũng là hữu tâm vô lực, không công nộp mạng mà thôi. Nếu là ở phạm vi năng lực bên trong, ta tự nhiên sẽ hộ Sơn Hà Thương hội chu toàn." Cùng Trần Du mặt trận thống nhất về sau, Lâm Bạch thoáng an tâm. Kỳ thật tại Lâm Bạch trong lòng cũng là giống như Trần Du ý nghĩ, nếu đáp ứng muốn làm Sơn Hà Thương hội lâm thời hộ vệ, vậy liền hẳn là phải bị nhận trách nhiệm. Chỉ cần tại đủ khả năng phạm vi bên trong, Lâm Bạch sẽ còn hết sức tương trợ Sơn Hà Thương hội. Sở quốc bên trong có giáo phái sao? Lâm Bạch giờ phút này đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi như thế nói.
Làm sao?
Lâm Minh đối với giáo phái có hứng thú. Trần Du có chút hăng hái mà hỏi. Lâm Bạch cười nói, cũng không phải, chỉ là ta đã từng đi qua rất nhiều vương triều, phát hiện mỗi một tòa vương triều bên trong đều sẽ tồn tại rất nhiều giáo phái. Thậm chí một ít vương triều tôn trọng giáo phái, sẽ còn đem giáo phái tôn làm quốc giáo cũng hoặc là thành giáo. Trần Du cười cười, lắc đầu nói ra, tại Sở quốc, hoàng quyền chí thượng. Mỗi cái giáo phái đều người sở hữu khác biệt giáo nghĩa, thậm chí có chút giáo nghĩa là muốn bao trùm tại võ đạo cùng hoàng quyền phía trên. Ngươi cảm thấy Sở quốc sẽ dễ dàng tha thứ một cái giáo phái cưỡi tại Sở quốc hoàng quyền phía trên sao? Vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Trần Du đầu tiên phủ định Sở quốc vương triều có giáo phái thuyết pháp. Lâm Bạch cũng minh bạch Trần Du trong lời nói ý tứ, tại Lâm Bạch thấy qua rất nhiều vương triều bên trong, đều có quốc sư cùng quốc giáo mà nói, mà lại rất nhiều giáo phái quyền lực, thậm chí gần với hoàng quyền. Nếu là một thời đại nào đó, vương triều đế quân ngu ngốc vô năng, thậm chí sẽ còn để giáo phái áp đảo hoàng quyền phía trên. Sở quốc tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ giáo phái tại trong vương triều xuất hiện. Trần Du nói ra, Sở quốc trong vương triều mặc dù không có giáo phái, nhưng ở Sở quốc rộng lớn vô ngần cương vực bên trong, lại là tồn tại rất nhiều giáo phái. Như Lâm Huynh nói, không ít giáo phái đều gọi chính mình là thành giáo. Tỷ như nói, Khắc Châu liền có một cái giáo phái, chính là thế lực cực kỳ cổ lão. Đã từng Sở quốc vô số lần muốn đem giáo phái này chạm thảo trừ căn, nhưng cuối cùng Sở quốc phát hiện, vô luận như thế nào tiêu diệt, bọn hắn đều sẽ như là mọc lên như nấm, tái hiện thiên hạ. Chiêu hình ti chức năng một trong, chính là muốn bắt cùng diệt sát những này tà giáo đồ. Lâm Bạch trong lòng linh quang lóe lên, nghĩ đến Ô Nha mang về giấy viết thư. Có thể hay không trên tờ giấy nói tới thành giáo, chính là chỉ Khắc Châu giáo phái đâu? Khắc Châu có cái gì giáo phái? Lâm Bạch cười truy vấn. Trần Du nói ra, Huyết Thần giáo. Huyết Thần giáo cung phụng tượng thần, tên là Huyết Thần. Theo như truyền thuyết đã từng cũng là ma giới bên trong tung hoành tứ hải, bệ nghệ thiên hạ kiêu hùng. Hắn tự chế một bộ công pháp, tên là Huyết Thần kinh. Tu luyện Huyết Thần kinh võ giả sẽ vận chuyển toàn thân khí huyết, tại trong đan điền, ngưng tụ mà ra một tôn huyết thần. Ngưng tụ mà ra huyết thần, người sở hữu vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng là loại này ngưng tụ mà ra huyết thần, có thiên đại thiếu hụt, đó chính là huyết thần hội tự chủ hấp thu ký chủ toàn thân khí huyết, làm chất dinh dưỡng. Dần ra, ký chủ khí huyết liền sẽ càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng máu thần tướng ký chủ khí huyết cùng sinh cơ rút khô, ký chủ hủy diệt, huyết thần thì sẽ tiêu tán không thấy, chẳng biết đi đâu. Vì để tránh cho tử vong, rất nhiều tu luyện huyết thần kinh võ giả, tại cảm giác được huyết thần muốn hấp thu khí huyết chi lực của mình thời điểm, bọn hắn liền sẽ bắt đầu giết chóc, đem mặt khác võ giả bắt lấy, cũng hoặc là diệt sát, thả ra huyết thần, để huyết thần đi hấp thu những võ giả khác khí huyết chi lực. Kể từ đó, thì có thể cam đoan huyết thần không hấp thu khí huyết của mình, cũng bảo đảm chính mình còn sống đi xuống cơ hội. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, có chút ngạc nhiên. Trần Du tiếp tục nói, Huyết Thần giáo Khai Sơn lão tổ, nghe nói đã từng là ma giới nam vực bên trong cổ đạo cường giả, bộ này huyết thần kinh chính là hắn căn cứ dưỡng cổ chi thuật sáng tạo mà ra, có chút cứng hãn. Chương 4854, đêm hơi lạnh. Huyết thần kinh giống như là một loại cổ trùng. Nó người sở hữu lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng một khi nhiễm phải, sẽ rất khó đem nó vứt bỏ. Rất nhiều tu luyện huyết thần kinh võ giả, mới đầu là vì tìm kiếm lực lượng, nhưng đến bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, cũng đã thì đã trễ. Huyết thần tại thể nội tham lam hút khí huyết chi lực, nếu là bỏ mặc không quan tâm, huyết thần hội đem ký chủ hút khô, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Như vậy muốn thế nào mới có thể bảo trụ tính mạng của mình đâu? Không thể làm gì, tu luyện huyết thần kinh võ giả, đành phải thả ra huyết thần, đi hút những võ giả khác khí huyết chi lực. Đã từng huyết thần kinh ở trong Sở quốc, nhấc lên qua một hồi gió tanh mưa máu. Về sau bị Sở quốc định nghĩa là tà giáo, đồng thời lệnh cưỡng chế Sở quốc võ giả không được tu hành huyết thần kinh. Vẫn như trước có thật nhiều võ giả, ngăn cản không nổi lực lượng dụ hoặc, lặng lẽ thăm dò tính tu hành huyết thần kinh. Một khi tu luyện, liền lại không quay đầu chi lộ. Trần Du nhìn qua phía trước rộng lớn vô ngần thiên địa, thản nhiên nói, bất quá tại gần nhất mấy trăm năm trong thời gian, tại chiêu hình ti đại lực áp chế xuống, Sở quốc cương vực bên trong, huyết thần giáo giống như đã biến mất không thấy bóng dáng, mấy năm này còn tính là qua một chút thái bình tuyết nguyệt. Biến mất ta. Lâm Bạch đấy lòng nhớ trong túi chữ vật một phong thư kia. Lâm Bạch đang do dự, muốn hay không đem phong thư này cáo chi Trần Du. Lúc đó Ô Nha mang theo tin trở về thời điểm, Trần Du vừa lúc không coi trông thấy, cho nên Lâm Bạch cũng vô pháp giải thích phong thư này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nhưng chỉ bằng phong thư này, cũng vô pháp xác định trong thư thánh giáo chính là chỉ huyết thần giáo a. Tại Lâm Bạch do dự thời khắc, rất nhanh cũng đã vào đêm. Vào đêm về sau, Trần Du thấp giọng nói, Lâm Hình, ngươi ban ngày nhắc nhở qua, gần nhất mấy ngày nay chỉ sợ sẽ không quá sống yên ổn, chúng ta hay là cần nâng lên tinh thần đến mới đúng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tập trung ý chí, hết sức chăm chú nhìn về phía bông thuyền, chú ý đến mỗi một vị võ giả nhất cử nhất động. Liền ngay cả nút ở góc tường, uống đến say khướt ngư ông lão đầu, cũng tại hôm nay tỉnh lại. Từ khi hôm đó Trần Du cho hắn một bầu rượu ngon đằng sau, ngư ông lão đầu uống xong về sau, liền quần quẫn tiếp đi, mấy ngày nay đều chưa từng tỉnh lại. Tối nay đêm, thật yên tĩnh a. Ngư ông lão đầu sau khi tỉnh lại, nói đến câu nói đầu tiên, liền làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lâm Bạch cùng Trần Du cũng chú ý tới, tối nay bong thuyền, tất cả võ giả đều giống như trong nháy mắt mất đi ngôn ngữ năng lực đồng dạng, toàn bộ đều ngậm miệng không nói. Uống rượu, không còn uống rượu. Đàm thiếu, không còn đàm thiếu. Mỗi người sắc mặt nghiêm trọng, phảng phất gặp qua không đi nan quan. Chỉ có số ít mấy người, còn tại tình huống bên ngoài, không làm rõ ràng được giờ phút này tình trạng, nhưng bọn hắn cũng phát hiện bong thuyền bầu không khí dị dạng, cũng đều nhao nhao cảnh giác lên. Linh Chu phá vỡ biển mây, bay vút lên trời. Gào thét mà qua tiếng gió, tại mọi người bên tai đặc biệt rõ ràng. Đúng lúc này, không biết là người nào tới gần cửa khoang thuyền, xúc động khoang thuyền phát trận. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một mảnh kim quang hóa thành hàng rào, đem bong thuyền cùng khoang thuyền chia cắt mà ra. Bọn hắn muốn động thủ. Trần Du nhìn thấy khoang thuyền cửa vào pháp trận sáng lên kim quang, lúc này minh bạch là có người trong bóng tối thăm dò pháp trận mạnh yếu. Ô nha, đi thôi. Đi xem một chút trong khoang thuyền, có phải hay không lại đánh nhau. Lâm Bạch nói khẽ với trên đầu vai Ô nha nói ra. Mỗi lần đều để ta chân chạy, ngươi thật đúng là đem bản đại gia xem như sủng vật của ngươi sao. Hô chi tắc đến, uống chi tắc đi. Bản đại gia cũng không phải sủng vật của ngươi, bản đại gia là của ngươi chủ nợ. Ai? Thói đời ngày sau a, lòng người không cổ a, hiện tại cái thế đạo này. Nợ tiền mới là đại gia. Ô nha vẻ mặt cầu xin, oán trách vài câu về sau, lúc này mới không tình nguyện đến vỗ cánh, biến mất ở trong hắc ám. Khi Ô nha biến mất không lâu sau, Lâm Bạch bên tai truyền đến Ô nha truyền âm, trong khoang thuyền đánh nhau. Lâm Bạch nghe thấy Ô nha truyền âm nhập mật thanh âm, lúc này nhẹ gật đầu, xem ra cùng Lâm Bạch phỏng đoán một dạng. Có người ở bên ngoài canh chừng, có người chuyên môn đi vào cấp đoạn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ ở trên bong thuyền còn chưa động thủ võ giả, đều là lưu lại ngăn chặn Sơn Hà Thương hội thủ đoạn khác võ giả. Ngay sau đó, Ô nha lại truyền âm đến, ha ha, Lâm Bạch, bọn hắn nhanh không chống nổi. Trải qua mấy ngày trước đây chém giết về sau, Sơn Hà Thương hội hộ vệ tử thương thảm trọng. Bây giờ lại đứng trước một đợt sát thủ tập kích, Sơn Hà Thương hội tự nhiên không có sức chống cự. Trần huynh, có thể bắt đầu chuẩn bị. Ta dự tính không ra một canh giờ, chúng ta liền sẽ nhận được Sơn Hà Thương hội cầu viện. Lâm Bạch từ từ vận chuyển khí tức, điều động tu vi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trần Du khẽ gật đầu, cũng yên lặng chuẩn bị. Linh Chu bong thuyền, một cỗ túc sát chi khí, lặng yên lan tràn. Ước chừng đi qua chốc lát về sau, thủ vệ khoang thuyền phát trận, ầm vang vỡ vụn. Từ trong đó đi tới một vị máu me khắp người lão giả. Lão giả này, đương nhiên đó là chiêu mộ Lâm Bạch cùng Trần Du lên thuyền Trương Bá. Tại Trương Bá phía sau, một đám hộ vệ dục huyết phân chiến, bảo hộ lấy hai vị nữ tử đi ra. Hai nữ này, đương nhiên đó là Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân. Trương Bá đi ra khoang thuyền, phía sau huyết quang chớp động, thình lình còn có võ giả ở sau lưng truy kích. Trương Bá sắc mặt vội vàng, nhìn về phía bong thuyền đông đảo võ giả, cao giọng hô, "Chư vị, có thể hay không còn nhớ rõ ở trong ngũ trại quan thành, lão phu chiêu mộ chư vị lên thuyền thời điểm đã từng nói, nếu là chuyến này gặp phải kẻ xấu, còn xin chư vị xuất thủ tương trợ. Hôm nay Sơn Hà Thương hội gặp phải hạng giá áo túi cơm tập kích, chúng ta không thể không bỏ thuyền. Còn xin chư vị cho chúng ta đoạn hậu, hơi ngăn cản một trận, hộ chúng ta an toàn rút lui." Nói xong, Trương Bá không có chờ đợi những người khác đáp lại, liền dẫn dì chú ý Nhàn cùng Lý Dừng Mây nhảy thuyền mà đi. Ô nha giờ phút này trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, như tên trộm mà hỏi, "Thế nào?" "Lâm Bạch." Lâm Bạch nhíu mày hỏi, "Cái gì thế nào?" Ô nha cười nói, "Ôi, ngươi cũng đừng giả bộ, cái kia hai cái tiểu cô nương, ngươi trông thấy đi. Thế nào? Thích không?" Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, vừa rồi Lâm Bạch tất cả lực chú ý đều tại Trương Bá trên thân, mặc dù nhìn thấy gì chú ý Nhàn cùng Lý Dừng Mây, nhưng cũng không có tâm tư đi xem các nàng hai nữ khuôn mặt ta. Xoát xoát xoát. Trương Bá mang theo gì chú ý Nhàn, Lý Dừng Vân nhị người đảo tàu đằng sau, lập tức bong thuyền liền có vài chục người theo sát mà đi. Bong thuyền võ giả bắt đầu có cử động. Trần Du thấp giọng nói ra, những người này cũng đều là sát thủ, bây giờ đều đuổi theo giết bọn hắn đi. Lâm Bạch hỏi, "Trần huynh, ý của ngươi như nào?" Trần Du rút ra một thanh kiếm sắc, mặt mũi tràn đầy chính khí nói, nếu thân là hộ vệ, há có thể dung nhịn bọn hắn làm càn như vậy. Lâm Vinh, ta muốn tiến đến tương trợ bọn hắn. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, tốt, vậy ta liền vì ngươi cùng nhau tiến đến. Lâm Bạch đã sớm đem bong thuyền tất cả võ giả tu vi để ở trong mắt, đạo tiên cấp độ võ giả chiếm đa số, ít có mấy vị là đạo thần cảnh giới võ giả, về phần đạo thần đỉnh phong tu vi, Lâm Bạch là một cái đều không có nhìn thấy. Liền xem như có đạo thần đỉnh phong võ giả, cũng có nhập Lâm Bạch chi nhãn. Chương 4855, phi kiếm kinh sợ thối lui làn sói. Lâm Bạch cùng Trần Du sở dĩ lựa chọn muốn xuất thủ tương trợ Sơn Hà Thương hội, hoàn toàn là bởi vì Trần Du cùng Lâm Bạch đều không phải là người vong ân phụ nghĩa. Sơn Hà Thương hội chiêu mộ hai người bọn họ, không thu thuyền phí, dẫn bọn hắn đi Võ Vương Thành. Phần ân tình này, Lâm Bạch cùng Trần Du đều ghi nhớ trong lòng. Lúc này, Lâm Bạch cùng Trần Du đều không có xen vào nữa trên Linh Chu ác chiến, nhảy xuống thuyền đi, hướng về Trương Bá cùng hai nữ đảo vòng phương hướng mà đi. Nếu bọn hắn đã bỏ qua Linh Chu, vậy cái này Linh Chu liền lại không cần yếu. Trong màn đêm, Lâm Bạch cùng Trần Du sánh vai lao vùng vụt. Ở dưới ánh trăng giống như hai đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, lóe lên liền thẳng đến chân trời mà đi. Xoát xoát xoát. Từng đạo cực nhanh thân hình, từ Lâm Bạch cùng Trần Du bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm người bay vút lên trời. Xem ra đuổi giết bọn hắn người, không phải số ít ta. Hắc ám thế giới lệnh treo giải thưởng, quả thật lợi hại. Trần Du đồng tử co rụt lại, cảm giác được vừa rồi từ bên người xẹt qua sát thủ, tu vi đều cao hơn hắn, không khỏi trên mặt lộ ra một chút áp lực. Lâm Bạch không để ý đến Trần Du, yên lặng vận chuyển tu La pháp nhãn, một chút hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên ở giữa thiên địa, nhìn thấy vô số bóng người lăng lư. Bọn hắn muốn không chống nổi. Ô nha như ngọc thạch đen trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang, nhìn thoáng qua, hắn cười nói với Lâm Bạch, đây chính là một người anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt ta. Lâm Bạch, ngươi có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Ô Nha bĩu môi nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Khi bọn hắn hãm sâu khốn cảnh thời điểm, ngươi giống như tại thế kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, lấy vô song kiếm pháp quét ngang thiên địa, giết đến bọn hắn đánh tơi bời, cái kia hai cái tiểu nha đầu xem xét liền nhập thế không sâu, tất nhiên sẽ quỷ mị lực của ngươi phía dưới. Hiện tại Lâm Bạch tại Ô Nha trong lòng hình tượng, chính là một cái hiển nhiên lao sắp vôi. Vù vù, độn quang lao vùn vụt, lướt qua dãy núi. Phía dưới trong núi rừng, Trương Bá cùng Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân đã bị đông đảo sát thủ vây quanh, lâm vào một mảnh hỗn chiến. Đối mặt như lang như hổ bọn sát thủ, Trương Bá liều chết chống cự, giết đến hai mắt đỏ như máu, nhưng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, dần dần chống đỡ không được. Phốc phốc. Trương Bá trong miệng phun ra huyết tiễn, sắc mặt trắng bệch, thần sắc sát na mất tinh thần xuống dưới. Trương Bá. Hà Tê Vân vội vàng tiến lên, vịn Trương Bá. Trương Bá hư nhược nói ra, tiểu thư, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Đi lên phía trước, đợi đến hội trưởng điều động cứu binh đến, các ngươi liền an toàn. Hà Tê Vân ngẩng đầu nhìn lại, dưới bầu trời đêm đứng vững đến không hết bóng dáng màu đen. Liếc mắt nhìn lại, số lượng của bọn họ lại so ngôi sao đầy trời càng nhiều. Bọn hắn phân tán tại bốn phương tám hướng, ngăn chặn Hà Tê Vân đám người tất cả đường lui. Đừng nói là bọn hắn, quản chi là một con muỗi, chỉ sợ giờ phút này cũng không bay ra được. Tất cả sát thủ ánh mắt tại ba người trên thân vừa đi vừa về bạo động, cuối cùng, bọn hắn đồng loạt đem ánh mắt ngưng tụ trên người Lý Cố Nhàn. Ánh mắt kia, phảng phất là ác lang tìm được con muỗi. Trong mấy mắt, tất cả sát thủ nhào về phía Lý Cố Nhàn mà đi. Mục tiêu của bọn hắn là nàng. Lâm Bạch cùng Trần Du giờ phút này trong nháy mắt minh bạch, nữ tử này hẳn là hắc ám thế giới treo giải thưởng mục tiêu nhân vật. Lâm Hinh, ra tay đi. Trần Du rút ra lợi kiếm, lạnh giọng quát. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đã có 5 cái sát thủ xuất hiện tại Lý Cố Nhàn trước mặt. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, thân hình lóe lên, tựa như trống rông xuất hiện đồng dạng, ngăn tại Lý Cố Nhàn trước mặt. Xinh đẹp a, Lâm Bạch. Anh hùng cứu mỹ nhân, hay là ngươi lành nghề a? Cái này đột nhiên xuất hiện, ngăn tại trước mặt nữ nhân, tựa như thiên thần hạ phàm. Cái này vĩ nạn anh tư, cái này anh tuấn thân ảnh, nguyệt quang này dưới kiếm tiên. Chậc chậc, thật là đẹp trai. Xem xét ngươi chính là lão thủ. Ô Nha tại Lâm Bạch trên đầu vai, lộ ra lão phụ thân giống như dáng tươi cười. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói ra, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền làm thịt ngươi. Ô Nha cười hắc hắc, nói ra, sẽ nói cho ngươi biết một kinh hỉ, ngươi trong túi chứa vật cất giữ cái hiếm, chính là nữ nhân này. Hài lòng hay không, có kinh hỉ hay không? Lâm Bạch tím lặng thở dài. Vốn cho rằng Ô Nha đi theo chính mình, tại ma giới sống sáo, sẽ là một cái không tệ đồng bạn. Nhưng hiện tại xem ra, còn không bằng tự mình một người hành động đâu. Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện cản ở trước mặt Lý Cố Nhàn. Lý Cố Nhàn nhìn qua đánh tới 5-6 tên sát thủ, doa đến hoa dung thất sắc, vốn cho là mình lại không còn sống khả năng. Nhưng khi Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện một khắc này, ngăn tại trước mặt nàng, vì nàng ngăn trở tất cả thế công, cứu vớt cái mạng nhỏ của nàng. Nhìn xem trước mặt cao lớn uy manh bóng lưng, nhìn xem Lâm Bạch ở dưới ánh trăng vĩ ngạn dáng người. Lý Cố Nhàn trong mắt dần dần lộ ra si mê cùng cảm kích. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha mấy câu, lại là để Lý Cố Nhàn vừa sợ vừa tức. Nhất là Ô Nha một câu kia, ngươi trong túi chứa vật cất giữ cái hiếm, chính là nữ nhân này. Nguyên lai, hắn chính là tên dâm tặc kia. Chính là hắn trộm đi cái hiếm của mình, cũng là hắn trộm đi lá thư này. Lâm Bạch vận chuyển kiếm khí, đem đánh út về phía Lý Cố Nhàn 5-6 tên sát thủ đẩy lui. Bằng hữu, phe nào vậy nhỉ? Đông đảo sát thủ trông thấy Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ, lúc này hỏi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, chính nghĩa phía kia. Nha. Đông đảo sát thủ lánh khốc nhìn về phía Lâm Bạch, nguyên lai là tìm chết tới. Ngươi thật là tốt không làm, nhất định phải làm quỷ sao? Ngươi cho rằng nơi này là thế gian giang hồ sao? Còn muốn làm hiệp khách sao? Giết hắn. Đông đảo sát thủ như ong vỡ tổ giết đi lên. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm từ thể nội giết ra. Phi kiếm tại trong màn đêm, vạch ra một bạc trắng đuôi lửa, mũi kiếm sắc bén không gì sánh được đâm về phía sông lên sát thủ. Lập tức, kêu thảm liên miên âm thanh nương theo lấy máu tươi, rải đầy thiên địa. Phi kiếm? Là phi kiếm ma tông người sao? Không ít võ giả đều giật mình kêu to lên. Lâm Bạch đứng ở trước mặt Lý Cố Nhàn, cũng không từng động đậy thân hình, ánh mắt khẽ động, tâm niệm lóe lên, từng trôi phi kiếm liền đem bọn sát thủ dần dần diệt sát. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, mấy trăm vị như lang như hổ sát thủ, làm cho Trương Bá, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân cùng đường mặt lộ, chật vật không chịu nổi. Nhưng tại giờ khắc này, Lâm Bạch một ý niệm, càng đem mấy trăm tên sát thủ giết đến đánh tơi bời, không hề có lực hoàn thủ. Biết gặp phải cường địch, rút lui đi. Ba thanh phi kiếm xuyên tới xuyên lui, trong nháy mắt liền thương vong hơn 50 người. Chúng sát thủ dọa đến đồng tử nổ tung, nhao nhao lách mình triệt thoái phía sau. Bọn hắn tuy nói rất giống giết Lý Cố Nhàn, đạt được tiền thuê, nhưng cùng tiền thuê so ra, bọn hắn vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Ba thanh phi kiếm kinh sợ thối lui làn sói, chờ đợi tất cả sát thủ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng thời điểm, Lâm Bạch cũng không có đuổi theo giết bọn hắn. Lúc này Trần Du khoan thai tới chậm, đi vào Lâm Bạch bên người, trông thấy tất cả sát thủ chật vật đảo vong bộ dáng, không khỏi nghẹn ngào nở nụ cười khổ. Lâm Minh a, hay là ngươi có bản lĩnh a, liền đứng ở chỗ này động cũng không có động một chút, liền đem những sát thủ này toàn bộ sợ chạy. Trần Mỗ bội phục a. Trần Du từ đáy lòng cười nói. Chương 4856, Thám Hoa. Mênh mông dưới bầu trời đêm, không người trong núi rừng. Ba thanh phi kiếm tại trong màn đêm vạch ra ngân quang, bay trở về Lâm Bạch thể nội. Phi kiếm chố qua địa, chỉ còn lại có đầy đất thi thể. Trương Bá hơi hòa hoãn chút thương thế, vội vàng đi vào Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn bên người. Hai vị tiểu thư, không có sao chứ? Hà Tê Vân gia tộc dù sao cũng là vận thường xuất sinh, nàng tự nhiên liền đi theo gia tộc phụ mẫu trưởng bối bốn chỗ vận thường, thường thấy chém giết, cũng đã quen thụ thương. Quanh năm rèn luyện phía dưới, Hà Tê Vân tâm thái so với Lý Cố Nhàn càng thêm cứng cỏi. Quản chi là vừa rồi đối mặt mấy trăm tên sát thủ vây công, Hà Tê Vân vẫn không có khiếp đảm, ngược lại có một cố bậc cân quắc không thua đấng mày râu nhuệ khí. Ta không sao. Nhàn Nhi, ngươi không sao chứ? Lý Cố Nhàn, sinh trưởng tại trong đại gia tộc, thở nhỏ phụ mẫu yêu thương, đọc đủ thứ thi thư, tuy nói cũng có tu hành, nhưng tu vi cũng không phải là rất cao. Là loại kia cửa lớn không ra nhị môn không bước tiểu thư khuê các. Không có việc gì. Đa tạ vị huynh đài này xuất thủ tương trợ. Lý Cố Nhàn cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nhưng lại nhớ tới Ô Nha lời nói, vừa thẹn đỏ mặt, cúi đầu. Trương Ba lúc này mới phản ứng được, lập tức ôm quyền chắp tay, đối với Lâm Bạch cùng Trần Du liên tục bái tạ. Mấy vị không cần phải khách khí, tại ngũ trại quan thành thời điểm, chúng ta thụ Sơn Hà Thương hội trông nom, đáp ứng xung làm Sơn Hà Thương hội lâm thời hộ vệ. Nếu bây giờ Sơn Hà Thương hội gặp phải nguy hiểm, vậy bọn ta huynh đệ hai người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần Du vừa cười vừa nói. Trương Ba than khổ nói, giống huynh đệ các ngươi hai người phần này lòng nhiệt nghĩa, thế giới này đã không nhiều lắm. Tại ngũ trại quan thành, lão phu chiêu mộ mấy trăm vị hộ vệ, bọn hắn trên miệng đáp ứng thật tốt, muốn bảo vệ Sơn Hà Thương hội. Thế nhưng là kết quả đây, khi thật sự cần bọn hắn xuất lực thời điểm, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Trần Du cùng Trương Bá Hàn Huyên. Lý Cố Nhàn gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, Hà Tê Vân phát hiện dị dạng, liền hỏi, "Nhàn Nhi, ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao hồng như vậy? Có phải hay không bị nội thương?" Lý Cố Nhàn vội vàng lắc đầu, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Do dự mãi, Lý Cố Nhàn hay là quyết định đem sự tình cáo chi Lý Tê Vân. Dù sao mình cái yếm, nếu là Lâm Bạch thật ưa thích, đưa cho hắn cũng không sao, nhưng này phong thư, căn hệ trọng đại, nhất định phải cầm về. Lý Cố Nhàn tại Hà Tê Vân bên hai, nhẹ giọng thiếu đi vài câu. Hà Tê Vân lập tức giận tím mặt, đè lại chuôi kiếm, một đôi khí khai anh hùng hừng hực đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, đặc biệt bất tiện. Là hắn trộm đi lá thư này. Hà Tê Vân giận dữ, rút ra lưỡi kiếm, một kiếm đâm về Lâm Bạch mà đi. Kiếm pháp của nàng, lạnh lẽo thấu xương, đặc biệt bá đạo, căn bản không giống như là một cái nữ nhi gia tu tập kiếm pháp, càng giống là một người nam nhân kiếm pháp. Lâm Bạch đã sớm chú ý tới Hà Tê Vân nhất cử nhất động, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch đều không có tránh né, vẹn vẹn duỗi ra hai ngón tay, liền đưa nàng lưỡi kiếm kẹp lấy, không cách nào động đậy mảy may. Dừng tay. Dừng tay. Trần Du cùng Trương Bá phát hiện hai người giao thủ, vội vàng tiến lên khuyên giải. "Tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy?" Trương Bá quá sợ hãi, người ta vừa mới đã cứu chúng ta tính mệnh, còn tính là ân nhân cứu mạng, còn chưa cảm kích, chẳng lẽ liền nên đao kiếm đối mặt sao? "Lâm huynh, thế nào?" Trần Du cũng hỏi Lâm Bạch tình huống cặn kẽ. Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được vừa rồi Ô Nha mà nói, bị Lý Cố Nhàn nghe thấy được, sau đó nàng cáo chi Hà Tê Vân. "Đều là nghiệt chướng a." Lâm Bạch ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ thở dài. "Trương Bá, thả ta ra, ta muốn giết hắn." Hà Tê Vân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa đối với Lâm Bạch quát. Bộ dáng kia, giống như là chính mình thê tử hồng hạnh xuất tường một dạng. Trương Ba vội vàng ngăn lại Hà Tê Vân, hỏi: "Tiểu thư, đến tột cùng thế nào? Tu vi của người này rất cao, kiếm pháp rất mạnh, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn." Trương Ba coi như tương đối lý trí, hắn trông thấy Lâm Bạch khống chế ba thanh phi kiếm kinh sợ thối lui mấy trăm tên sát thủ, liền biết tu vi của người này cực kỳ thâm hậu, tuyệt đối không phải loại kia có thể tùy tiện trêu chọc. Hà Tê Vân mặt mũi tràn đầy bất khuất, muốn nói lại thôi. Nàng có không muốn nói thẳng Lý Cố Nhàn cái yếm bị Lâm Bạch cướp đi, do dự mãi, nàng nói với Lâm Bạch, "Muội muội ta một phong thư kia, có phải hay không là ngươi trộm đi?" Trần Du sững sờ, vừa cười vừa nói, "Cô nương, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, từ khi ta cùng Lâm huynh lên thuyền đằng sau, huynh đệ chúng ta hai người đều ở trên bông thuyền, sớm chiều ở chung, chưa bao giờ tách ra qua. Ta có thể làm chứng, hắn không hề rời đi qua bông thuyền, cũng không có đi qua trong khoang thuyền." Trương Bá cũng nói, "Đúng vậy à, tiểu thư, từ bông thuyền đến trong khoang thuyền, cần đi qua vài tòa pháp trận phòng ngự, coi như hắn tu vi cao thâm, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động xông qua cựu trọng đại trận a." Khi Trần Du cùng Trương Bá đều cảm thấy Hà Tê Vân đang ô miệt Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch một câu lại là khiến cho mọi người giật nảy cả mình. "Là ta cầm." Lâm Bạch bình tĩnh đáp lại nói. Nói ra lời này thời điểm, Lâm Bạch trong lòng cũng đang âm thầm tiêu khổ. Không thừa nhận, vậy phải làm thế nào? Người ta đều đã nghe thấy được. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch hoán độc trừng mắt liếc Ô Nha. Ô Nha giờ phút này thì là cười xấu xa lấy, không có mở miệng nói chuyện, im lặng đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, làm một cái ngoan ngoãn linh sủng. Trương Ba khó có thể tin, "Tiểu Hữu, ngươi lại như thế nào lặng yên không một tiếng động xông qua cái kia cựu trọng đại trận?" Trần Du cũng kinh ngạc hỏi, "Đúng vậy à, Lâm huynh, chúng ta không phải một mực tại cùng một chỗ sao? Ngươi là thế nào đi vào? Là cái gì tin?" Trần Du hiếu kỳ hỏi. "Cái này đều không trọng yếu." Lâm Bạch bình tĩnh từ trong túi trữ vật, đem lá thư này lấy ra, đưa cho Trần Du, "Là một cái thánh giáo võ giả, viết cho một vị nào đó cao thủ tin, ta cũng xem không hiểu." Trần Du tiếp nhận tin, mở ra nhìn lên, lập tức hai mắt đột hiện sắc bén chi sắc. "Xin mời hai vị đem phong thư này trả cho chúng ta, vật này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Trương Bá lập tức mở miệng đòi hỏi. Trần Du ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trên tờ giấy một chữ một chút, sắc mặt càng phát ra âm trầm, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Nghe thấy Trương Bá mà nói, Trần Du yên lặng đem giấy viết thư đưa cho Trương Bá. Trương Bá tiếp được đằng sau, lập tức cho Lý Cố Nhàn, để nàng cực kỳ thu lại. Lúc này, Trần Du ánh mắt nhìn về phía Lý Cố Nhàn, hỏi: "Ngươi có phải hay không gọi?" "Lý Cố Nhàn." Lý Cố Nhàn sững sờ, mặc dù không rõ Trần Du tại sao biết nàng, nhưng nàng hay là khẽ gật đầu. Trần Du ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lại hỏi: "Phụ thân ngươi là không phải gọi?" "Lý Thiên Ân." "Trong năm trước đạo thần võ cử khoa khảo thi điện thứ 3 thám hoa lang." Lý Cố Nhàn mê hoặc mà nhìn xem Trần Du, không rõ vì cái gì Trần Du sẽ đối với phụ thân hắn hiểu rõ như vậy. "Ngươi biết gia phụ?" Lý Cố Nhàn không nhịn được đối với Trần Du hỏi. Trần Du cười khổ lắc đầu, hỏi: "Phụ thân ngươi còn tốt chứ?" Lâm Bạch đồng dạng mê hoặc nghe Trần Du cùng Lý Cố Nhàn đối thoại, không hiểu ra sao. Lý Cố Nhàn trên mặt hiện ra bi thương và thống khổ, trong mắt nước mắt chảy ngang, đổ vào Hà Tê Vân trong ngực, nhỏ giọng khóc thút thít. "Thế nào? Khóc cái gì?" Trần Du không hiểu mà hỏi. Chương 4857, Lý Thiên Ân. Nghe thấy Trần Du nhắc lên phụ thân, Lý Cố Nhàn nước mắt không cầm được chảy xuống, đổ vào Hà Tê Vân trong ngực, nhỏ giọng nức nở. "Thế nào? Khóc cái gì?" Trần Du không hiểu hỏi một câu, chính mình bất quá chỉ là thuận miệng muốn hỏi một chút phụ thân nàng tình hình gần đây mà thôi, đến nỗi như thế sao? Hà Tê Vân lạnh lông mày dựng thẳng, âm thanh lạnh lùng nói: "Lý ba phụ đã hóa đạo." "Cái gì?" Trần Du thoáng như nghe thấy được chuyện cười lớn, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem Hà Tê Vân, một mặt khó có thể tin bộ dáng. Lâm Bạch lúc này hỏi: "Trần huynh, các ngươi đang nói cái gì?" Trần Du ngắn ngủi hoảng hốt về sau, đối với Lâm Bạch giải thích nói: "Nàng gọi Lý Cố Nhàn, chính là Khắc Châu Thanh Liên thành thành chủ lệnh Lý Thiên Ân chi nữ." "Lý Cố Nhàn ta cũng không hiểu rõ rất nhiều, nhưng đối với Lý Thiên Ân, ta vẫn là hiểu khá rõ. Từ khi tại 300 năm trước tại Sở Quốc Khắc Châu bên trong quật khởi, vốn là một cái nhỏ yếu gia tộc chi tử, lại nương tựa theo cố gắng của mình, tại Khắc Châu xông ra một phen uy danh. Về sau Sở Quốc khai ấn khoa, mở nâng đạo tôn võ cử đạo tiên võ cử đạo thần võ cử. Phụ thân nàng Lý Thiên Ân, lợi dụng đạo thần cảnh giới tu vi, tham gia đạo thần võ cử. Từ Khắc Châu bắt đầu, phụ thân hắn Lý Thiên Ân chính là thi quận thi châu thứ nhất. Lấy Khắc Châu thi châu đệ nhất thân phận, tiến về đế đô hoàng thành, ở trước mặt Sở đế, tham gia thi điện. Tại trên thi đỉnh, Lý Thiên Ân lấy Thanh Liên kiếm pháp, có 102 quần hùng, chính là năm đó trên thi đỉnh đệ nhất kiếm tu. Hắn không tầm thường kiếm đạo tạo nghệ, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, đáng tiếc cuối cùng thua ở hai người khác trong tay, chỉ lấy được thi điện người thứ ba, xưng là Thám Hoa. Lý Thiên Ân đoạt được Thám Hoa về sau, tại trong đế đô danh tiếng vang xa, Sở đế đặc biệt coi trọng, cố ý đem hắn triệu nhập triều đình ti. Có thể Lý Thiên Ân tại đoạt đến Thám Hoa đằng sau, bị trong đế đô các nhà quan to hiển quý truy phủng, ngày đêm tham gia các loại tiểu cục kiến hội. Tại trên yến hội nào đó, hắn làm quen một nữ tử, chính là mẫu thân của Lý Cố Nhàn. Trần Du thanh âm không có tận lực giảm nhỏ, để Trương Bá cùng Hà Tê Vân đều nghe được rõ ràng. Thế hệ trước Trương Bá, hẳn là nghe nói qua Lý Thiên Ân truyền kỳ cả đời. Nhưng Hà Tê Vân lại đối với vị trưởng bối này không hiểu nhiều, bây giờ nghe lên Trần Du nói đến, không khỏi tâm thần hướng tới. Trần Du nhìn xem đổ vào Hà Tê Vân trong ngực khóc thành lệ nhân Lý Cố Nhàn, nói ra: "Mẹ của nàng, Sở đế Lạc Bình công chúa." Lý Thiên Ân tại trên yến hội cùng Lạc Bình công chúa mới quen đã thân, hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Về sau Lạc Bình công chúa nghe nói Sở đế muốn đem Lý Thiên Ân phái người chiêu hình ti nhậm chức, Lạc Bình công chúa biết chiêu hình ti quanh năm tại đao kiếm đổ máu, không đành lòng tình lang, hãm sâu khổ hải không cách nào tự kiềm chế. Nàng liên chạy đến Sở đế trước mặt cầu tình, Sở đế gặp ái nữ khóc lóc kể lể cầu tình, chỉ cần đau lòng từ bỏ Lý Thiên Ân nhân kiện này. Về sau Sở đế tứ hôn, Lạc Bình công chúa cùng Lý Thiên Ân thành hôn. Đúng lúc gặp lúc ấy, Khắc Châu sinh loạn, huyết thần giáo khởi tử hoàn sinh, tại Khắc Châu làm sảng làm bậy. Thân là Khắc Châu binh sĩ Lý Thiên Ân, không đành lòng trông thấy cố hương sinh linh đồ thán, chủ động xin đi dễ dặc, trở về Khắc Châu. Lý Thiên Ân trở lại Khắc Châu về sau, bằng vào trong tay một thanh tam xích kiếm, giết đến Khắc Châu tà giáo chạy trối chết. Sở đế là ngợi khen Lý Thiên Ân, tại Khắc Châu phía trên đại địa, vạch ra một tòa thành trì, tên là Thanh Liên Thành, ban cho Lý Thiên Ân cực kỳ gia tộc phồn diễn sinh sống. Về sau Lý Thiên Ân hồi kinh tạ ơn về sau, tiếp đi Lạc Bình công chúa, trở lại Khắc Châu, sau đó liền không còn có trở lại qua đế đô. Lý Thiên Ân truyền kỳ cả đời, tại Khắc Châu cũng không tính là bí mật gì. Nhất là Lý Thiên Ân đoạt được thi điện thứ 3 thám hoa, càng làm cho Khắc Châu võ giả trên mặt phát quang. Lý Thiên Ân tại Khắc Châu võ giả trong lòng, giống như là một người anh hùng giống như tồn tại. Cái này cũng khiến cho Thanh Liên Thành sau khi xây xong, đặc biệt phồn vinh hưng thịnh, đều nhanh trở thành Khắc Châu đệ nhất thành trì. Nhưng làm cho Lâm Bạch cùng Hà Tê Vân đều hiếu kỳ chính là, tại Trần Du giảng thuật Lý Thiên Ân qua lại tuế nguyệt lịch sử thời điểm, ngôn từ đặc biệt bình tĩnh, ngữ khí có chút tôn kính, giống như là Trần Du tận mắt nhìn thấy qua Lý Thiên Ân một đời. Ngươi đến tuột cùng là ai? Quanh năm ở bên ngoài du lịch sông sáo Hà Tê Vân, lúc này liền nghe ra Trần Du trong lời nói thâm ý, cũng đoán được Trần Du khả năng cùng Lý Thiên Ân quan hệ không tầm thường. Cho tới giờ khắc này, Lâm Bạch cũng dần dần hoàn toàn tỉnh ngộ, Trần Du chỉ sợ không phải chính hắn nói đơn giản như vậy. Trước đó Trần Du nói với Lâm Bạch qua, hắn là tới từ Tề Thiên Tông cương vực biên cảnh chỗ một cái nhỏ yếu gia tộc, tu vi đột phá đạo thần cảnh giới về sau, tính cực tự động, muốn đi Sở Quốc du lịch. Nhưng hôm nay xem ra, Trần Du phen này lý do thoái thác, hiển nhiên là đang cố ý giấu giếm thân phận. Trần Du đến tột cùng là thân phận gì, Lâm Bạch cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá Lâm Bạch từ Trần Du nói lên Lý Thiên Ân lai lịch thời điểm, cũng ẩn ẩn đoán được. Chỉ sợ Trần Du thân phận, cùng Sở Quốc bên trong quan to hiển quý có quan hệ. Khoảng cách Lâm Bạch chỗ sơn lâm bên ngoài 10 vạn dặm, dưới ánh trăng trên ngọn núi, mọc như rừng mấy trăm vị võ giả, xa xa ngắm nhìn phía trước. Không bao lâu, bọn hắn trông thấy nơi xa trong màn đêm, có mấy trăm người hốt hoảng chạy trốn, hướng về bọn hắn phương hướng này mà tới. Biết gặp phải cường địch, rút lui trước. Trên ngọn núi, trong đó một vị võ giả cầm lấy một khối truyền âm lệnh bài, phía trên truyền tới một thanh âm. Đường chủ, xem ra những sát thủ này không thể làm gì được Sơn Hà Thương hội người. Võ giả này nghe xong truyền âm về sau, liền đi lên phía trước ra hai bước, đối với phía trước một vị bóng người cao lớn nói ra. Bóng người cao lớn kia, ánh trăng chiếu xạ tại hắn trên má trái, lộ ra hé mở âm trầm mặt tái nhợt. Khóe môi có chút dương lên, xẹt qua một vòng cười lạnh. Những sát thủ này, quả nhiên không đáng tin cậy. Hắc ám thế giới sát thủ, đại bộ phận đều là các loại giặc cỏ, sơ tặc, tiểu gia tộc đệ tử, tinh thần sa sút tông môn môn đồ. Dựa vào bọn họ, có thể thành việc đại sự gì? Xem ra hay là chỉ có chính chúng ta xuất thủ rồi. Cái này âm lãnh nam tử cười nói, mỗi lần xuất thủ nhất định phải nhanh, nhớ lấy không thể lộ ra bất luận cái gì chất ngựa, bị người ta tóm lấy sẽ hỏng thánh giáo đại sự. Chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới đem đến Lý Thiên Ân, cũng không thể để tất cả kế hoạch đều phí công nhọc sức. Tuân lệnh. Trên đỉnh núi, mấy trăm vị võ giả gật đầu lĩnh mệnh. Xuất phát. Cái này âm lãnh nam tử bay lên trời, thẳng đến Lâm Bạch chỗ sơn lâm mà tới. Trên ven đường, đám người lao vụn vụt tốc độ cực nhanh. Đường chủ, chuyện này muốn hay không lên trước báo cho giáo chủ, để giáo chủ định đoạt. Dù sao giáo chủ thế nhưng là từng hạ xuống nghiêm lệnh, không cho phép chúng ta một mình hành động. Âm lãnh bên người nam tử, có một vị võ giả, lo sợ bất an mà hỏi. Nghe nói lời ấy, âm lãnh nam tử không có trả lời, chỉ là cười lạnh, nhìn chừng hắn một cái. Võ giả kia dọa đến hổ khu run lên, trong lòng lạnh bước, rụt đầu một cái, vội vàng xin lỗi, thuộc hạ biết sai, còn xin đường chủ khoan dung. Âm lãnh nam tử cười lạnh nói, lần này coi như xong, lần tiếp theo nhất định phải nghĩ cho kỹ mới mở miệng nói chuyện. Ở dưới tay ta làm việc, vậy thì phải ta là tối cao. Ta muốn so giáo chủ quan trọng hơn. Theo võ giả run rẩy liên tục, vâng, thuộc hạ minh bạch. Chương 4858, Man Thiên Quá Hải. Màn đêm sơn lâm, mọi âm thanh yên tĩnh. Lâm Bạch, Trương Bá, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân lắng nghe Trần Du kể rõ Lý Thiên Ân quá khứ. Ngươi đến cùng là ai? Tại nghe xong đằng sau, Hà Tê Vân bén nhạy cảm giác được Trần Du cùng Lý Thiên Ân quan hệ không ít. Cái kia nói lên Lý Thiên Ân cái chủng loại kia giọng điệu, giống như là hắn chính mắt thấy Lý Thiên Ân là như thế nào đến nơi đế đô, lại là như thế nào tại trên thi đình lực quan quân hùng, lại là như thế nào cùng Lạc Bình công chúa gặp nhau. Ai? Trần Du thở dài một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lý Cố Nhàn, sâu kín nói ra, dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng Hoàng thúc. Hoàng thúc? Nghe thấy hai chữ này, Trương Bá cùng Hà Tê Vân toàn thân run lên. Trần Du nói ra hai chữ này, đã nói lên Trần Du chính là Sở Quốc người hoàng tộc. Hoàng thúc? Lý Cố Nhàn trợn tròn mắt. Trần Du niên kỷ nhìn cùng hắn tương tự, càng giống là ca ca của nàng. Làm sao đột nhiên bối phận liền lớn một vòng đâu? Bất quá cũng đương nhiên. Người tu hành ở giữa, dung mạo cùng tuổi tác đều không quan trọng gì. Một ít tu luyện vạn năm võ giả, cũng có thể còn duy trì thiếu niên dung mạo đâu. Một ít tu luyện mấy chục năm võ giả, liền đã như là một vị gần đất xa trời lão nhân. Người tu hành ở giữa, nói về tuổi tác cùng dung mạo, không có chút ý nghĩa nào. Trần Du đối với Lý Cố Nhàn nói ra, mẫu thân ngươi Lạc Bình công chúa, so ta muộn 3 tháng xuất sinh, còn tính là muội muội của ta. Tiểu nha đầu này mới vừa vặn trưởng thành, liền bị phụ thân ngươi lừa gạt đi. Bất quá phụ thân ngươi năm đó cũng coi là rồng phượng trong loài người, kỳ tài ngút trời, Lạc Bình công chúa đi theo hắn, ta cũng cảm thấy là có thể phó thác cả đời. Mà lại, nàng còn có thể rời đi đế đô tòa kia hoàng kim ư nê chế tạo lồng giam. Nghe thấy Trần Du nói lên Lạc Bình công chúa so với hắn muộn 3 tháng xuất sinh, Trương Bá lập tức thu nạp trong đầu ký ức. Sở đế cả đời có con cái mấy trăm, trong đó đại bộ phận nam tử xuất thế đằng sau hoặc là chết yểu hoặc là liền bị ám sát, có thể còn sống sót hoàng tử cứ như vậy mấy cái. Mà trải qua mấy năm này mưa gió dung chuyển về sau, toàn bộ trong đế đô còn sống hoàng tử hai cánh tay đều có thể đếm được. Bất quá những hoàng tử này đại bộ phận đều tại trong đế đô, không có khả năng rời đi đế đô. Trần Du nếu nói Lạc Bình công chúa là muội muội của hắn, như vậy hắn liền hẳn là một vị hoàng tử. Vị nào hoàng tử có thể xuất hiện tại Khắc Châu đâu? Trương Bá thu nạp trong đầu ký ức, lúc này tỉnh ngộ lại, khiếp sợ nhìn về phía Trần Du, nói ra, ngươi là Trần Vương điện hạ. Hà Tê Vân quá sợ hãi nói, ngươi là Sở Quân Du. Lý Cố Nhàn bị Trần Du thân phận dọa đến cái to nhỏ miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lâm Bạch thì là đứng ở bên người Trần Du, biểu lộ bình tĩnh. Dù sao bọn hắn nói hết thảy, Lâm Bạch đều nghe không hiểu. Cái gì Trần Vương điện hạ, cái gì Sở Quân Du, cái gì đạo thần võ cử khoa khảo, cái gì Lý Thiên Ân, cái gì Lạc Bình công chúa, Lâm Bạch đều cực kỳ lạ lẫm, căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Lâm Bạch có thể hiểu được chính là nữ tử kia tên là Lý Cố Nhàn, nàng có một cái rất lợi hại lão cha, mẹ của nàng là một cái công chúa. Mặt khác Lâm Bạch còn có thể lý giải chính là Trần Du trước đó biên tạo một bộ lai lịch thân phận để lừa gạt hắn. Trần Du thân phận thật sự là Sở Quốc hoàng tử. Cho đến trước mắt, Lâm Bạch có thể hiểu được đến cứ như vậy nhiều. Ngươi vừa mới nói ngươi phụ thân Lý Thiên Ân đã hóa đạo rồi. Vậy ngươi mẫu thân đâu? Trần Du đối với Lý Cố Nhàn hỏi. Lý Cố Nhàn còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Trần Du. Trương Ba vội vàng nói, "Lý Cố Nhàn tiểu thư, Trần Vương điện hạ đang tra hỏi ngươi đâu, mau nói đi." Trần Vương điện hạ chính là lúc này Sở Quốc chư vị hoàng tử bên trong, phẩm hạnh đều là ưu hoàng tử, hắn nhất định sẽ cho các ngươi Lý gia chủ trì công đạo. Hà Tê Vân cũng biết đây là một cái cơ hội tốt, vội vàng nói, "Nhàn nhi, nhanh nói cho Trần Vương điện hạ phát sinh sự tình, để hắn chủ trì đại cục." Lý Cố Nhàn lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt cầu xin, lập tức quỳ ở trước mặt Trần Du. Trên mặt của nàng viết đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. "Xem ra ngươi đã trải qua không ít ủy khuất cùng thống khổ." Trần Du sắc mặt trầm xuống, một cỗ cao vị giả khí tức từ trên thân khuyết tán mà ra. Một cỗ hoàng tộc thiên uy, làm cho Lâm Bạch đều lui về sau hai, ba bước. "Khắc Châu, sắp biến thiên, thật sao?" Trần Du lạnh giọng hỏi. Lý Cố Nhàn cố gắng ở trong lòng tổ chức hảo ngôn tử, lúc này mới lên tiếng nói, "Trần Vương điện hạ, huyết thần giáo cho tàn lại cháy, âm thầm khống chế Khắc Châu mấy vạn tòa thành trì, các đại thành chủ lệnh ký một lá thư, Vu Hám phụ thân ta cùng gia tộc cùng huyết thần giáo có cấu kết, làm cho phụ thân ta hóa đạo tự chứng trong sạch. Phụ thân ta sau khi chết, mẫu thân cực kỳ bi thương, tại phụ thân linh tiền tự vẫn. Sau khi cha mẹ mất, các đại thành trì thành chủ lệnh còn không bỏ qua, bọn hắn liên thủ che đậy thành tính, lấy nghịch tặc tội danh, đem ta gia tộc chém tận giết tuyệt. Lý thị bộ tộc, mấy chục vạn tộc nhân, trừ ta ra, lại không may mắn thoát khỏi. Xin mời Trần Vương điện hạ chủ trì công đạo." Trần Du nghe chút, một cỗ túc sát chi khí từ trên thân lan tràn ra. Tại Sở Quốc bên trong, bị định nghĩa là tà giáo giáo phái, đều là Sở Quốc địch nhân lớn nhất. Sở Quốc đối với những này tà giáo, cơ hồ là số không dễ dàng tha thứ. "Nói rõ chi tiết nói." Trần Du chậm rãi nói. Lý Cố Nhàn chậm rãi nói, "Tại mười mấy năm trước, phụ thân ta liền phát hiện huyết thần giáo có cho tàn lại cháy dấu hiệu, bọn hắn tuần tự tại Khắc Châu một chút cỡ nhỏ thôn trấn bên trong hoạt động, trắng trợn thu lấy giáo đồ. Lúc ấy, phụ thân ta liền xuất lĩnh quân đội tiến đến vây quét qua. Có thể giết xong một nhóm, lại sẽ xuất hiện mặt khác một nhóm. Về sau, phụ thân ta phát hiện có thật nhiều Khắc Châu quan viên ở ngoài sáng bên trong ngầm bảo hộ huyết thần giáo giáo đồ. Trải qua phụ thân ta cẩn thận kỹ càng điều tra, xác định Khắc Châu bên trong chí ít có 5000 tòa thành trì thành chủ lệnh đều đã quy hàng huyết thần giáo." Trần Du đánh gãy nàng, hỏi, "Huyết thần giáo khống chế triều đình quan viên làm cái gì?" Lý Cố Nhàn nói ra, "Sở Quốc luật pháp khắc nghiệt, huyết thần giáo biết nếu là lần nữa cho tàn lại cháy, tất nhiên sẽ bị Sở Quốc lần nữa tiêu diệt. Cho nên, lần này huyết thần giáo kiếm tẩu thiên phong. Bọn hắn khống chế Khắc Châu còn lại, đem huyết thần giáo giáo đồ xếp vào trong triều đình, xung làm các đại thành trì quân phòng giữ, đội hộ vệ, nha dịch, thành chủ quân các loại. Các đại thành trì thành chủ lệnh, vì tiêu trừ đối lập, làm việc thiên tư, trấn trận tại Khắc Châu các đại thành trì bên trong, cho gia tộc và tông môn định ra sai lầm. Sau đó tại phái ra do huyết thần giáo ngụy trang quân đội, đối với mấy cái này định ra tội lớn gia tộc cùng tông môn, áp dụng tính hủy diệt đả kích. Kể từ đó, huyết thần giáo thì tương đương với là đỉnh lấy Sở Quốc vương triều cái này một tấm cây dù bảo vệ, đại hành kỳ đạo. Bọn hắn không chỉ có thể đạt được cung phụng huyết thần huyết thực, hơn nữa còn có thể khỏi bị Sở Quốc luật pháp. Dưới loại tình huống này, mỗi một ngày, mỗi một đêm, Khắc Châu bên trong đều có vô số gia tộc cùng tông môn bị đeo lên nghịch tặc mưu phản bất kính Sở Quốc các loại tội lớn, bị huyết thần giáo tuần tự tru sát. Nghe đến đó, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, sợ hãi than nói, "Tốt một chiêu man thiên quá hải." Chương 4859, phiền toái. Nghe thấy Lý Cố Nhàn mà nói, Lâm Bạch cùng Trần Du đều có một loại cảm giác không rét mà run. Như chính như Lý Cố Nhàn nói tới, huyết thần giáo đã thẩm thấu Khắc Châu mấy vạn tòa thành trì, khống chế mấy vạn vị thành chủ lệnh. Bọn hắn ngụy trang thành các đại thành trì nha dịch, thành chủ quân, quân phòng giữ, đỉnh lấy Sở Quốc triều đình ô dù, đại hành kỳ đạo, lớn mạnh huyết thần giáo thực lực. Tốt một chiêu man thiên quá hải, tốt một chiêu thay xả đổi cột. Phụ thân ta trải qua nhiều năm dựa theo điều tra, đem những này cùng huyết thần giáo có cấu kết thành chủ lệnh, đăng danh tạo sách, đang muốn hướng triều đình báo cáo. Nhưng không ngờ, huyết thần giáo võ giả đã thẩm thấu đến phụ thân ta bên người. Phụ thân ta bên người một cái thân tín, biết được phụ thân ta sắp hướng Sở Quốc báo cáo chuyện này, liền lập tức cáo chi huyết thần giáo. Huyết thần giáo biết được tin tức về sau, liên hợp Khắc Châu mấy vạn tòa thành trì thành chủ lệnh, ký một lá thư, ác nhân cáo trạng trước, cáo trạng phụ thân ta cấu kết huyết thần giáo. Tại tăng thêm, huyết thần giáo đã thẩm thấu Thanh Liên Thành. Khi chiêu hình ti xuống tới dò xét thời điểm, huyết thần giáo tận lực tại phụ thân ta chỗ cư trụ, lưu lại các loại dấu vết để lại. Cuối cùng, phụ thân ta không cam lòng một thế anh danh, bị tiểu nhân tính toán, hóa đạo lấy chứng trong sạch. Lý Cố Nhàn nói xong thời điểm, đã khóc thành nước mắt, toàn thân suy yếu, lung lay sắp đổ. Bọn xuất sinh này, Hà Tê Vân nghe xong, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ đứng lên. Trần Vương điện hạ, bọn hắn biết Lý Thiên Ân cùng hoàng tộc quan hệ trong đó, một khi Lý Thiên Ân thượng tấu triều đình, tất sẽ gây nên sóng lớn ngập trời, cho nên bọn hắn mới muốn tiên hạ thủ vi cường. Trương Bá nói ra, đúng vậy, Lý Thiên Ân cưới Lạc Bình công chúa, lấy hoàng tộc về mặt thân phận đấu, Sở Đế tất nhiên sẽ tin tưởng Lý Thiên Ân đại nhân. Trần Du sau khi nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Hắn không nói gì, Trần Du thần sắc bất lực ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, nhìn xem ánh trăng, ánh mắt dần dần đê mê xuống tới. Nếu thật là như các ngươi nói tới, vậy chuyện này liền phiền toái. Trần Du ngôn từ bên trong, chưa hề nói tin tưởng Lý Cố Nhàn mà nói, cũng không có nói không tin. Câu trả lời của hắn, lập lờ nước đôi. Hà Tê Vân sững sờ, hỏi, chẳng lẽ Trần Vương điện hạ cảm thấy Nhàn Nhi mà nói không đủ để cho người tin tưởng sao? Chẳng lẽ ngươi chất nữ mà nói, ngươi cũng không tin phải không? bọn hắn đã làm cho Lý Thiên Ân đại nhân hóa đạo lấy trứng trong sạch, làm cho Lạc Bình công chúa tự vẫn chết tại Linh Tiền. Chẳng lẽ nói Trần Vương điện hạ còn cảm thấy chúng ta là tại lừa gạt ngươi sao? Trần Du ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói gì. Cả người trên thân tản ra một cỗ âm trầm khí tức, không khí chung quanh dần dần ngưng kết xuống tới. Lúc này, Lâm Bạch mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc, hắn không phải không tin các ngươi nói lời, hắn chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn, Trương Bá đều giật mình nhìn về phía Lâm Bạch, trong miệng một lời mà hỏi, vì cái gì không nguyện ý tin tưởng? Lâm Bạch cười nói, bởi vì, hắn một khi tin tưởng lời của các ngươi, chuyện kia liền rất phiền phức. Hà Tê Vân hỏi, tại sao lại rất phiền phức? Sở Quốc Quốc Sách đối với tà giáo chính là không cái gì dễ dàng tha thứ, bây giờ phát hiện huyết thần giáo cho tàn lại cháy, tự nhiên hẳn là lần nữa đem bọn hắn trảm thảo trừ căn mới đúng, có cái gì phiền phức? Lâm Bạch nói ra, nếu là thật sự là như vậy, vậy liền đơn giản nhiều. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, Lý Thiên Ân cùng Lạc Bình công chúa là người thế nào, đường đường hoàng thân quốc thích, lại bị bọn hắn làm cho hóa đạo, làm cho tự vẫn. Như các ngươi nói tới, huyết thần giáo đã thẩm thấu khắc châu mấy vạn tòa thành trì, vậy liền dính liễu ước vạn sinh linh tính mệnh. Lần này muốn đem huyết thần giáo chém tận giết tuyệt, đó cũng không phải là phái ra một chi quân đội liền có thể làm được. Huyết thần giáo thẩm thấu khắc châu triều đình, như vậy huyết thần giáo có khả năng hay không thẩm thấu đế đô triều đình đâu? Ở trên khắc châu sở quốc trong triều đình, còn có hay không mặt khác quan lại tại che chở bọn hắn đâu? Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân dần dần minh bạch đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâm Bạch tiếp tục nói, quan hệ này đến khắc châu ước vạn sinh linh tính mệnh, thậm chí sẽ quan hệ đến sở quốc ổn định. Hơi không cẩn thận, thậm chí sở quốc còn sẽ có diệt quốc tai ương. Cho nên, Trần huynh, không nguyện ý tin tưởng những chuyện này. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Trần Du quay đầu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng hư nhược dáng tươi cười. Lâm huynh, thật sự là chi kỷ của ta a. Nếu là tại mấy trăm năm trước, liền có thể gặp phải Lâm huynh, ta cần gì phải sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Trần Du mặt mũi tràn đầy tái nhợt, liên tục cười khổ. Lâm Bạch nói ra, Trần huynh, bây giờ sự tình đã phát sinh, ngươi không nguyện ý tin tưởng, cũng nhất định phải đi tin tưởng. Lý Thiên Ân hóa đạo, đây là sự thật. Lạc Bình công chúa tự vẫn, đây cũng là sự thật. Không nói đến có phải hay không cùng huyết thần giáo có liên lụy, nhưng hai vị hoàng thân quốc thích chết đi, cũng đủ để cho triều đình có đầy đủ lý do đi dò xét xuống dưới. Lại khó sự tình, cũng cần có người đi làm. Nếu là mỗi người gặp phải nan đề đều rút lui, vậy cái này thiên hạ sẽ trở thành bộ dáng gì? Lâm Bạch cười trấn an nói. Lâm Bạch lời nói này rất là phân chấn lòng người. Trần Du sau khi nghe xong, nhặt lại đấu trí, nhìn nói với Lý Cố Nhàn, nếu là ngươi nói tới, đều là lời nói thật. Như vậy Khắc Châu vùng đại địa này, chỉ sợ lại được nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lâm Bạch nói ra, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là danh sách. Nếu như ta không có nghe lầm mà nói, vừa rồi Lý Cố Nhàn nói qua, phụ thân nàng đã từng sẽ cùng huyết thần giáo có liên quan thành chủ lệnh đều đăng danh tạo sách. Như vậy phần này danh sách đâu? Chỉ cần tìm được phần này danh sách, giao cho Chiêu Hình Ti. Lấy Chiêu Hình Ti bản sự, sớm muộn đều sẽ tra ra nơi đầy mánh khỏe. Chiêu Hình Ti tìm được chứng cứ, vậy thì đồng nghĩa với là Sở Đế tìm được chứng cứ. Chuyện này liền có thể giao cho Sở Đế đi xử lý. Những này phiền lòng sự tình, liền có thể đều giao cho Sở Đế. Trần Du cười cười, nói ra, Lâm Minh, nghe ngươi lời này ý tứ, Sở Đế có vẻ như không phải một cái chơi rất vui làm việc a. Lâm Bạch nói, đó là tự nhiên. Thế gian vương triều đế quân, người quản lý mấy chục vạn dặm cương vực, đều bận tối mày tối mặt. Huống chi là đường đường ma giới đế quân, quản lý một chút nhìn không thấy bờ bao là cương vực. Mỗi ngày tỉnh lại, không phải nơi này vương hầu tạo phản, chính là cái chỗ kia giáo phái gây sóng gió. Mỗi ngày đều có xử lý không hết sự tình, mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ có vô số phiền lòng sự tình đưa đến trước mặt. Thiên hạ này võ giả, mỗi ngày mỗi đêm đều tại cho Sở Đế ra nan đề, hơn nữa còn đều là một chút khó mà giải quyết nan đề. Này sẽ chơi vui sao? Ta ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Lâm Bạch cười khổ nói. Trần Du một mặt bất đắc dĩ nói, thế nhưng là mặc dù như vậy, hay là có nhiều người như vậy, không tiếc cốt nhục tương tàn đều muốn leo lên một tâm kia đế vương bảo tọa. Chương 4860, hiệp khách. Đối với vương triều, Lâm Bạch tại sao lại có lớn như vậy lời oán giận đâu? Nó nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Thần Võ Quốc. Thần Võ Quốc chinh chiến Man Cổ Đại Lục Đông Châu thời điểm, Lâm Bạch từng đảm nhiệm Thiết Huyết Kiếm Vương, chính là Thần Võ Quốc trong triều đình ngự tiền đại thần, chư hầu một phương. Theo Lâm Bạch trở lại Thần Võ Quốc, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ có vô số quân bộ tấu chương đưa đến Lâm Bạch trên bàn. Thật vất vả nhẫn lại tính tình, xem hết tất cả tấu chương, coi là có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kết quả chân trước vẫn chưa ra khỏi thư phòng, chân sau liền lại có vô số tấu chương chất đầy bàn đọc sách. Cái này cũng không tính là chuyện gì. Nhất làm cho Lâm Bạch không thể nào tiếp thu được chính là Thần Võ Quốc Tiêu Đế, Bạch Tiêu Tiêu cả ngày lẫn đêm đều bận rộn tại chính vụ bên trên. Ngay cả tạo cái tiểu nhân thời gian đều không có, để Lâm Bạch sống thành một cái khuê phòng án phụ. Khu khu. Kéo xa. Vô danh sơn lâm, gió đêm điều hưu. Danh sách đâu? Trải qua Lâm Bạch chỉ điểm, Trần Du lúc này kịp phản ứng. Lý Thiên Ân nếu đem những thành chủ này làm cho đăng danh tạo sách, vậy chỉ cần muốn lấy được danh sách, giao cho Chiêu Hình Ti là được. Như Lâm Bạch nói tới, đem những này phiền lòng sự tình, đều giao cho Sở Đế đi xử lý đi. Làm sao tiêu diệt huyết thần giáo, làm sao rút ra Khắc Châu bị thẩm thấu còn lại, làm sao chỉnh trị triều đình. Đều là Sở Đế muốn đi suy nghĩ sự tình, không có quan hệ gì với Lâm Bạch. Lý Cố Nhàn hai mắt đẫm lệ, phụ thân ta vốn định mang theo danh sách, tự mình tiến về đế đô, nhưng hắn còn chưa từng đi ra Thanh Liên Thành, Chiêu Hình Ti liền hạ lệnh để cho ta phụ thân lưu tại Thanh Liên Thành, không thể ra ngoài. Về sau cha mẹ ta bị bức tử đằng sau, trong vòng một đêm có vô số sát thủ tràn vào trong gia tộc. Phần kia danh sách cũng biến mất theo không thấy bóng dáng. Trần Du mặt lộ tuyệt vọng, danh sách biến mất, lật bàn vô vọng. Lâm Bạch hỏi, tràn vào Lý gia sát thủ đều là hắc ám thế giới sát thủ sao? Lý Cố Nhàn còn chưa đáp lời, Hà Tê Vân liền đoạt trước nói, đêm hôm ấy, Sơn Hà Thương hội đổi tới Thanh Liên Thành thời điểm, Thanh Liên Thành đã là một vùng biển lửa. Ta từ trong biển lửa cứu ra Nhàn Nhi, rút lui thời điểm, phát hiện những sát thủ kia có vẻ như đều là đến từ thế lực khác nhau. Có ít người là huyết thần giáo võ giả, có ít người là gây sóng gió võ giả, có ít người chỉ sợ là các đại thành trì thành chủ lệnh điều động mà đến võ giả. Nghe đến đó Lâm Bạch liền hiểu, khẽ gật đầu. Trần Du hỏi, các đại thành trì thành chủ lệnh điều động võ giả tới làm cái gì? Bọn hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Lâm Bạch nói ra, cướp đoạt danh sách thôi, bọn hắn cũng lo lắng danh sách rơi vào những người khác trong tay. Hơn nữa còn có một loại nguyên nhân trọng yếu nhất, bọn hắn có thể dùng danh sách hướng huyết thần giáo đổi lấy một cái thân tự do. Bọn hắn đều bị huyết thần giáo khống chế, nhất định phải đối với huyết thần giáo nói gì nghe nấy. Chỉ cần đạt được phần này danh sách, bọn hắn liền có thể đảo khách thành chủ, chí ít có thể lấy từ trong tay huyết thần giáo đổi lấy một cái thân tự do. Bằng không mà nói, bọn hắn liền có thể cầm danh sách cùng huyết thần giáo tới một cái cá chết lưới rách. Huyết thần giáo tuyệt đối sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ, liền phá hủy bọn hắn kinh doanh mấy trăm năm kế hoạch. Lâm Bạch nói đến đây, chậm rãi nói như thế, phần này danh sách có rất lớn khả năng còn không có bị hủy, cũng không có rơi vào huyết thần giáo cùng các đại thành trì thành chủ lệnh trong tay. Lâm Bạch nói lời kinh người. Lý Cố Nhàn, Trương Bá, Trần Du đều giật mình nghe Lâm Bạch phân tích. Hà Tê Vân hỏi, làm sao mà biết phần này danh sách không có rơi vào huyết thần giáo cùng các đại thành trì thành chủ lệnh trong tay? Lâm Bạch im lặng liếc một cái Hà Tê Vân, đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra sao? Nếu như bọn hắn đã được đến danh sách, vậy tại sao còn phải tốn phí nhiều như vậy tâm huyết theo đuổi giết Lý Cố Nhàn đâu? Tất nhiên là bọn hắn coi là danh sách ở trên thân Lý Cố Nhàn, cho nên mới muốn theo đuổi giết nàng a. Trần Du khẽ gật đầu, nói ra, Lâm Vinh nói có lý. Hà Tê Vân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Trương Bá nói ra, không sai, không sai. Lý Cố Nhàn tiểu thư trong tay cái kia một phong quen thuộc, là huyết thần giáo Trương Thiên An biết cho Thiên Nhai thành thành chủ lệnh Trương Cẩn Niên tin. Chí ít chúng ta có thể biết, cái này Trương Cẩn Niên tuyệt đối cùng huyết thần giáo thoát ly không được liên quan. Trần Du hỏi, nói lên phong thư này, các ngươi là từ đâu tới? Lý Cố Nhàn nói ra, đây là phụ thân ta thu thập mà đến tin, tại Lý gia bị diệt thời điểm, ta thừa dịp loạn vào tay một phong. Lá thư này trên giấy nội dung là một cái Trương Thiên An viết cho Cẩn Niên võ giả, cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ, trợ giúp huyết thần giáo đem đến Lý Thiên Ân. Bây giờ Lâm Bạch biết, trên tờ giấy Trương Thiên An, xác suất lớn chính là huyết thần giáo võ giả. Vị kia Cẩn Niên huynh là Khác Châu Thiên Ngai thành thành chủ lệnh, Trương Cẩn Niên. Hà Tê Vân vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy, hỏi, coi như biết danh sách còn chưa rơi vào huyết thần giáo trong tay, thế nhưng là chúng ta lại nên đi nơi nào tìm đâu? Lâm Bạch nhìn về phía Trần Du, nói ra, để Chiêu Hình Ti đi tìm. Trần Du mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lập tức lắc đầu nói ra, không thể. Chuyện này một khi cáo chi Chiêu Hình Ti, Chiêu Hình Ti xuất động nhân thủ đi tìm, tất nhiên sẽ ở trong Khắc Châu gây nên một phen gợn sóng, sẽ đánh cỏ kinh rắn, cũng sẽ bị nhiều mặt cản trở. Rất có thể Chiêu Hình Ti còn không có tìm tới cái này phong danh sách, huyết thần giáo trước hết tìm được. Lâm Bạch cười khổ nói, nếu là không để cho Chiêu Hình Ti đi tìm, cái kia mênh mông Khắc Châu, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, làm sao có thể tìm được? Trần Du thở sâu, nói ra, còn có một chỗ võ giả, nói không chừng thủ đoạn của bọn hắn so Chiêu Hình Ti còn muốn lợi hại hơn. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, thốt ra, hắc ám thế giới. Trần Du im lặng cười nói, Lâm Minh, ngươi thật đúng là trong bụng ta run đùa a. Hắc ám thế giới võ giả, khắp sở quốc tất cả đại cương vực, các đại thành trì, bọn hắn nhân thủ cùng thai mắt đông đảo, có thể được đến rất nhiều tin tức. Trong những tin tức này, có chút là giả, có chút là thật, liền xem chúng ta làm sao phân biệt. Nghe thấy Lâm Bạch cùng Trần Du tại phân tích, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân một câu đều không đúng bảo. Nhưng lại tại bọn hắn dăm ba câu ở giữa, từ một đoàn rối bời trong tin tức, ngạnh sinh sinh bắt kiện chịu thi, tìm ra một tia hy vọng. Xem ra chúng ta đến tại Khắc Châu ở thêm mấy ngày. Lâm Vinh, ngươi hẳn không phải là gấp gáp như vậy đi Tang Châu a? Nghe Trần Du lời này, hắn là hy vọng Lâm Bạch lưu lại hỗ trợ. Dù sao Lâm Bạch bày ra thực lực rõ như ban ngày, bát phẩm đạo thần tu vi, tại Khắc Châu bên trong, chỉ cần không trêu chọc bên trên một ít thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đều có thể tự vệ. Sốt ruột a. Lâm Bạch trong lòng xác thực cấp thiết muốn phải nhanh một chút đi Tử Tinh Thành, nhưng Trần Du cực lực mời, Lâm Bạch lại không muốn cự tuyệt. Ta, Lâm Bạch muốn nói lại thôi. Còn không đợi Lâm Bạch nói xong, Ô Nha liền nói ra, "Ai nha, lưu lại đi, dù sao ngươi cũng không muốn đi, hai cái mỹ nhân ở nơi này, ngươi bỏ được đi." Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân, gương mặt xinh đẹp bá một chút, tất cả đều đỏ lên. Y miệng. Lâm Bạch tức giận quá lớn, quay đầu nói với Trần Du, "Tốt ta, vậy ta liền lưu lại, bồi Trần huynh làm một lần giang hồ hiệp khách." Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 4861, chia ra làm việc. Lâm Bạch cùng Trần Du, bản tính hợp nhau. Hai người một đường kết bạn đi tới, tuy nói cũng không kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử. Nhưng hai người đều đem lẫn nhau trở thành bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, Lâm Bạch há có thể buông tay cứu đi. Huống hồ vị bằng hữu này. Hay là đương kim sở quốc có quyền thế nhất một vị hoàng tử. Nếu như chờ ngày sau Trần Du đăng cơ, có hắn trông nom, cái kia sở quốc trong cương vực, Lâm Bạch chẳng phải là có thể đi ngang. Khụ khụ. Đương nhiên đây đều là nói sau. Trần Du có thể hay không đăng cơ, hay là một tần số. Chúng ta về trước Sơn Hà Thương hội rồi nói sau, tuy nói giết lùi một nhóm sát thủ, nhưng không chừng còn có mặt khác sát thủ ngay tại dám đến trên đường. Hà Tê Vân đề nghị đến. Lâm Bạch nói ra, ta đề nghị. Trước không cần về Sơn Hà Thương hội. Lấy trước mắt tình cảnh đến xem, nếu là mang theo Lý Cố Nhàn về Sơn Hà Thương hội mà nói, sẽ chỉ dẫn tới phiền toái càng lớn. Thậm chí Sơn Hà Thương hội cũng sẽ bởi vậy diệt vong. Hà Tê Vân nhíu mày không vui nói ra, ngươi là nói ta Sơn Hà Thương hội là hạng người ham sống sợ chết sao? Lâm Bạch phát hiện Hà Tê Vân đối với mình có rất sâu địch ý, không biết có phải hay không là Ô Nha trộm đi Lý Cố Nhàn cái yếm nguyên nhân, để nàng ghi hận trong lòng. Thế nhưng là nghĩ lại, cũng không phải trộm cái yếm của nàng, hắn dựa vào cái gì ghi hận trong lòng? Lâm Bạch im lặng nói ra, Khắc Châu tương lai một đoạn thời gian sẽ chết rất nhiều người, nếu như các ngươi Sơn Hà Thương hội muốn tranh nhau chen lấn đi cho bọn hắn làm trên hoàng tuyển lộ đồng bạn, vậy ta cũng không có ý kiến. Ngươi? Hà Tê Vân bị Lâm Bạch câu nói này chọc giận, cắn răng thanh kiếm, liền muốn xuất thủ. Lý Cố Nhàn vội vàng kéo lại Hà Tê Vân, thấp giọng nói ra, Vân Nhi, ta cảm thấy vị công tử này nói rất có đạo lý, ta hiện tại cùng ngươi về Sơn Hà Thương hội, chỉ làm cho Sơn Hà Thương hội mang đến phiền phức, thậm chí là tai họa ngập đầu. Hà Tê Vân làm sao không biết mang Lý Cố Nhàn về Sơn Hà Thương hội là một đầu hạ hạt kế sách đâu? Thế nhưng là bây giờ Thanh Liên Thành đã hóa thành biển lửa, Lý thị bộ tộc mấy chục vạn tộc nhân bị chém tận giết tuyệt. Thiên hạ to lớn, lại không Lý Cố Nhàn đất dung thân. Sở quốc bao la, lại không cái gì một chỗ có thể an táng nhục thân. Trần Du nói ra, trước đi theo chúng ta đi, dù sao ta là nàng hoàng thúc, còn có thể hại nàng hay sao? Lý Cố Nhàn đến bây giờ cũng còn không thể nào tiếp thu được trước mặt cái tuổi này cùng mình tương tự người thanh niên, lại là nàng thúc thúc. Hà Tê Vân nhẹ gật đầu, nói ra, Trương bá, ngươi về trước Sơn Hà Thương hội đi cáo chi phụ thân ta. Ta cùng Nhàn Nhi đi theo Trần Vương điện hạ đi tìm danh sách. Trương Ba trịnh trọng gật đầu, "Tốt, tiểu thư, các ngươi cẩn thận một chút." Mọi người ở đây thương nghị tốt đối sách thời điểm. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha, đột nhiên vặn vẹo một chút cổ, quay đầu nhìn về phía sau xa xa ngọn núi. "Lâm Bạch, có người đến." Ô Nha nhắc nhở đến. Lâm Bạch lúc này thở sâu, nói ra, "Nếu quyết định tốt, vậy chúng ta liền chia ra làm việc đi. Có sát thủ tới, nơi đây không nên ở lâu." Lúc này, Lâm Bạch, Trần Du, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân sánh vai bay lên trời, thẳng đến phương xa. Trương Ba thì là đi hướng một phương hướng khác, trở về Võ Vương Thành. Chốc lát sau, nam tử âm lãnh đi vào mảnh rừng núi này, trông thấy cảnh hoang tàn khắp nơi cùng đầy đất thi thể, khóe miệng lướt lên cười lạnh. Thách ra chạy trốn. Nam tử âm lãnh từ trên mặt đất để lại khí tức, đánh giá ra Lâm Bạch đám người hành động quy tích. Thế nhưng là coi như vậy, các ngươi cảm thấy có thể trốn được? Buồn cười. Đuổi. Nam tử âm lãnh hao tốn một đoạn thời gian phân rõ đằng sau, lập tức đổi hướng Lâm Bạch bọn người đào tẩu phương hướng. Về phần Trương Ba rời đi phương hướng, thì là không có đi quản. Lâm Bạch trong bốn người, Lâm Bạch tu vi cao nhất, bát phẩm đạo thần. Trần Du, nhất phẩm đạo thần. Lý Cố Nhàn tu vi yếu nhất, vẹn vẹn chỉ có đạo tiên cấp độ tu vi. Hà Tê Vân so Lý Cố Nhàn hơi tốt một chút, có đạo tiên cấp độ đỉnh phong tu vi. Xem ra Sở Quốc con em thế gia, tựa hồ đang trên tu hành cũng không quá dụng tâm a. Bất quá khả năng cũng cùng Sở Quốc quốc sách có quan hệ. Sở Quốc quốc sách là hoàng quyền trí thượng, tất cả mọi người tại vì quyền lực cùng tài phú cố gắng. Không giống Lâm Bạch chỗ đi qua đường, đi tới chỗ nào đều là võ đạo chí thượng, có thực lực liền có hết thảy. Thế nhưng là tại Sở Quốc, quản chi ngươi là đạo thần cảnh giới tu vi, nếu là ngươi chức quan không cao, vẫn như cũ muốn đối với một cái vấn đỉnh cảnh đại quan, túi đầu không lưng, cung kính hành lễ. Có thể nói có nói trở về, không có cao cường tu vi, như thế nào mới có thể quản lý cương vực đâu. Đây chính là Sở Quốc cao mình kế sách. Sở Quốc còn lại, có thể tu vi không cao, có thể thiên tư không cao. Nhưng bọn hắn có thể lợi dụng quyền lực trong tay cùng tài nguyên, đi thuê, đi chiêu mộ tu vi cao cường võ giả. Phải biết, cao minh nhất thợ săn, là rất am hiểu thuần dưỡng một con chó săn trợ giúp chính mình đi săn. Dưới bầu trời đêm, bốn đạo nhân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đột nhiên lúc này, một đạo máu đỏ tươi ánh sáng từ phía sau lưng lao vụn vụt ngàn dặm mà đến, giống như một cái mũi tên thẳng đến Hà Tê Vân ngực. Đồ đần này còn chưa phát hiện, nhưng Lâm Bạch cùng Ô Nha đều đã trước đó phát giác. Lâm Bạch lúc này thân hình thoát một cái xuất hiện tại Hà Tê Vân bên người, đưa tay bao quát đem Hà Tê Vân ôm vào lòng, đồng thời một đạo kiếm khí đánh ra, đem phía sau đánh tới huyết quang chém vỡ. Hôn trưởng, ngươi cái này đang đổ lãng tử, ngươi muốn làm gì? Hà Tê Vân trong ngực kịch liệt giằng co, một bức muốn đem Lâm Bạch an tươi một dạng thân sắc. Lâm Bạch đành phải buông ra hắn, không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem trong bầu trời đêm, bọn hắn tới. Hà Tê Vân sững sờ, không đang đánh náo, nhìn về phía sau trong bóng tối, từng cái bóng người nổi lên. Người cầm đầu chính là một vị sắc mặt trắng bệnh, thân hình gầy còm nam tử ấm lãnh. Sắc mặt của hắn không có chút nào huyết sắc, giống như là quanh năm chôn dưới đất không thấy ánh nắng thời khô một dạng. Khoe miệng của hắn mang theo từng tia cười lạnh, nụ cười tàn nhẫn, để cho người ta nhìn lên liền lưng phát lạnh. Đạo thần đỉnh phong. Lâm Bạch ánh mắt quét qua, liền đem người này tu vi để ở trong mắt. Còn lại theo hắn mà đến mấy trăm vị võ giả, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới, chỉ có số ít mấy người là đạo tiên cấp độ. Người đến người nào? Trần Du nhìn hằm hằm bọn hắn, lạnh giọng quát. Nam tử âm lãnh không có trả lời, băng lãnh ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Lý Cố Nhàn. Ngươi chính là Lý Cố Nhàn đi. Thật đúng là một cái xinh đẹp mỹ nhân đây. Nam tử âm lãnh ca ngợi nói. Nhưng từ trong miệng hắn lời nói ra, lại làm cho người toàn thân run rẩy. Nam tử âm lãnh cười, ta không rảnh cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm, ta chỉ cần Lý Cố Nhàn, những người còn lại, hiện tại tự vẫn, còn có thể lưu lại toàn thây. Ô Nha nghe chút, một tấm mặt chim bên trên tràn ngập khinh thường, chỉ là đạo thần cảnh giới cũng dám có khẩu khí lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi là đại thần thông giả sao? Lâm Bạch, đánh hắn. Nam tử âm lãnh không có bởi vì Ô Nha trào phúng mà động giận, ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập miệt thị, phảng phất Lâm Bạch bọn người ở tại trong mắt của hắn đã là một người chết. Đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không biết trân quý. Nam tử âm lãnh miệt thị cười một tiếng, đối với bên người võ giả nói ra, Lý Cố Nhàn phải sống, những người còn lại đều có thể giết. Tuân lệnh. Tùy hành mà đến võ giả, lĩnh mệnh đằng sau, thẳng hướng Lâm Bạch bốn người mà đi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ, tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 4862, huyết thần. Dưới ánh trăng, trăm người vây quét. Những võ giả này ở trong mắt Lâm Bạch đều như gà đất chó sành, nhưng ở Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân, Trần Du trong mắt đều dị thường cường hãn, cho bọn hắn rất lớn áp lực. Giết. Nam tử âm lãnh ra lệnh một tiếng, mấy trăm vị võ giả như mũi tên rời cùng, thẳng hướng Lâm Bạch bốn người mà tới. Trần Du cùng Hà Tê Vân lập tức làm dáng, chuẩn bị ngăn địch. Lý Cố Nhàn hiển nhiên tại cùng địch chém giết phương diện có rất lớn thiếu hụt, trông thấy người trùng sát mà đến, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng có đạo tiên cấp độ tu vi, tuy nói không cao, nhưng cũng không trở thành bị dọa lùi đi. Lâm Bạch một ngựa đi đầu, ngăn tại trước mọi người. Trông thấy mấy trăm vị võ giả đánh tới trong nháy mắt đó, ba thanh phi kiếm ly thể mà ra, chém về phía trùng sát mà đến võ giả. Đám người này tu vi, so với vừa rồi những sát thủ kia, cao hơn cái trước cấp bậc. Vừa rồi đám kia sát thủ, đại đa số đều là đạo tiên đạo tôn cấp độ tu vi, tại Lâm Bạch dưới phi kiếm, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Nhưng trước mắt này một số người, từng cái đều là đạo thần cảnh giới tu vi. Phi kiếm đánh tới thời điểm, tuần tự đem mấy vị đạo thần võ giả xuyên ngực mà qua, bị mất mạng tại chỗ. Cũng có mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả, vận dụng pháp bảo, ngăn trở Lâm Bạch một kích, bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Ba thanh phi kiếm ở giữa không trung, giống như ngân xà cuồn vũ, điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh. Ba thanh phi kiếm tựa như hóa thành một mặt không thể phá vỡ hàng rào, khiến cái này võ giả không cách nào đột phá, càng không cách nào uy hiếp được Lâm Bạch phía sau Trần Du ba người. Phi kiếm? Phi kiếm ma tông người sao? Nam tử âm lãnh nhìn lên, lập tức quá sợ hãi. Đi vào sở quốc đằng sau, võ đạo tiêu chuẩn so với Tà Nguyệt Thiên Châu lại phải cao một chút. Đã có càng ngày càng nhiều người có thể phân biệt ra Lâm Bạch phi kiếm chi thuật. Tại ma giới cũng có một tòa phi kiếm tông môn, tên là Phi Kiếm Ma Tông, đồng dạng là thuộc về ma giới cường thịnh thế lực một trong. Chỉ bất quá Phi Kiếm Ma Tông chỗ cương vực cũng không tại đông vực bên trong. Đông vực bên trong võ giả cũng rất ít trông thấy Phi Kiếm Ma Tông đệ tử. Nhưng đối với Phi Kiếm Ma Tông phi kiếm, toàn bộ ma giới võ giả đều nhìn mà phát khiếp. Một kiếm có thể làm mấy triệu sư, chính là nói phi kiếm chi thuật. Tu luyện phi kiếm người, một ý niệm, phi kiếm liền có thể bay lượn cửu thiên thập địa, chém giết quần ma bầy yêu. Loại lực lượng đáng sợ kia, đơn giản nghe rợn cả người. Nam tử âm lãnh nhìn ra Lâm Bạch vận dụng phi kiếm thời điểm, lúc này mắt sáng lên, bước ra một bước, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, như bài sơn đảo hải ép hướng Lâm Bạch. Ta ngăn lại hắn, các ngươi đi bắt Lý Cố Nhàn. Nam tử âm lãnh tản ra tu vi, lấy đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, cảm thấy có thể đánh với Lâm Bạch một trận. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nam tử âm lãnh căn bản cũng không có nghĩ đến, Lâm Bạch chưa bao giờ đem hắn để ở trong mắt. Chính mình chơi đi. Ba thanh phi kiếm vờn quanh tại Lâm Bạch bên người, Lâm Bạch đối với bọn hắn nói một câu. Tiếp theo, ba thanh phi kiếm thoát ly Lâm Bạch khống chế, tùy ý tại võ giả ở giữa xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo kiếm quang lóe lên, liền sẽ có một vị võ giả chết đi. Có thể giờ phút này, Lâm Bạch hết sức chuyên chú đối phó vị này đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Chết. Nam tử âm lãnh lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, năm ngón tay một nắm, một quyền thẳng vánh Lâm Bạch mặt. Này một đám ẩn chứa nam tử âm lãnh đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, uy lực mười phần, khủng bố dị thường. Hừ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, ngũ hành đạo thể thôi động thể nội khí huyết, mỗi một giọt máu tươi đều tựa như hóa thành thần long, tại Lâm Bạch thể nội gầm thét, gào thét. Mưa lớn như núi lực lượng mãnh liệt mà đến, hội tụ tại Lâm Bạch trong cánh tay. Ầm ầm. Một quyền đụng nhau, nam tử âm lãnh truyền đến hét thảm một tiếng. A a a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nam tử âm lãnh cánh tay nổ nát vụn, lộ ra bạch cốt âm u. Cả người bay rất ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào top 100 mét bên ngoài. Đường chủ, đường chủ. Đông đảo võ giả trông thấy nam tử âm lãnh bây giờ chật vật, nhao nhao lo lắng hô. Có thể Lâm Bạch nhưng không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, một quyền đem nam tử âm lãnh đánh lui đằng sau, Lâm Bạch bay sông mà đi. Một quyền oanh kích mà xuống, liền muốn kết quả nam tử âm lãnh tính mệnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch vận chuyển khí huyết chi lực, cường đại như thế một quyền, đánh trúng nam tử âm lãnh. Chuyện trong dự liệu cũng không có xuất hiện. Nam tử âm lãnh cũng không có bị Lâm Bạch một quyền này giết chết. Ngược lại, Lâm Bạch một quyền này đánh trúng nam tử âm lãnh, giống như là đánh trúng một mặt sắt thép chế tạo hàng rào. Không chỉ có không có thương tổn đến hắn, ngược lại chấn động đến Lâm Bạch cánh tay đau nhức. Ừm. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía nam tử âm lãnh. Chỉ gặp đầy trời trong bụi mù, nam tử âm lãnh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Từng đạo chói mắt huyết quang từ bụi mù bên trong hiện hiện, trong đêm tối, đặc biệt làm người khác chú ý. Huyết thần, huyết thần. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân trăm miệng một lời kinh hô lên. Lý Cố Nhàn đối với Lâm Mạch hô, công tử cẩn thận, đó là huyết thần giáo huyết thần. Trần Du hai mắt co rụt lại, thật là huyết thần giáo bại hoại. Giống. Một tiếng không giống người tiếng hô truyền đến, đánh sơ xác bụi mù. Lúc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ nam tử âm lãnh bộ dáng. Nam tử âm lãnh trên thân có một kiện giống như máu tươi rèn đúc mà thành áo giáp màu đỏ, che đậy lấy trên người hắn mỗi một tấc máu thịt da thịt. Duy nhất lộ tại bên ngoài áo giáp hai mắt, giờ phút này cũng là một mảnh khát máu đỏ tươi. Trên người hắn áo giáp giống như sống lại đồng dạng, ở trên người không ngừng núp đích. Trang diện này, nhìn quả thực làm cho người không rét mà run. Đây chính là huyết thần sao? Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, đây là Lâm Bạch lần thứ nhất cùng huyết thần giao thủ. Nam tử âm lãnh bị áo giáp che đậy bộ mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ như máu, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Hắn đột nhiên hướng về phía Lâm Bạch đánh tới, tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh. Thật nhanh. Thân áo giáp này thế mà có thể tăng lên tốc độ của hắn. Lâm Bạch phát giác nam tử âm lãnh bây giờ tốc độ, ít nhất là trước đó nhiều gấp ba. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền giết tới Lâm Bạch trước mặt, bị áo giáp bao trùm nằm đấm, đánh phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch trở tay một kích, tới đụng nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch bị đẩy lui trăm mét. Không chỉ là tốc độ tăng lên, lực lượng cũng có chỗ tăng lên, mà lại lực phòng ngự cũng là đặc biệt kinh người. Mặc vào thân này huyết thần khải giáp, chỉ ít tăng lên hắn gấp 3 thực lực. Hắn nguyên bản là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, lần nữa tăng lên đằng sau, đã đến gần vô hạn tại thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, khó trách nhiều người như vậy nhịn không được dụ hoặc tu luyện huyết thần kinh. Như thế công pháp nghịch thiên, đoán chừng có rất ít người có thể chống đỡ được sự cám dỗ của nó. Chỉ tiếc, huyết thần kinh cũng có thiên đại tai hại, đó chính là nó sẽ chủ động hút ký chủ khí huyết chi lực. Nếu không định thời gian xác định vị trí cho huyết thần cung cấp đầy đủ huyết thực, như vậy người gặp nạn chính là ký chủ chính mình. Nhìn thấy một quyền đem Lâm Bạch bước lui, nam tử âm lãnh hai mắt đỏ như máu trong ánh mắt, lộ ra một tia nhân tính hóa đùa cợt cùng miệt thị ánh mắt. Lúc này, hắn bay nhào hướng Lâm Bạch mà đến, song quyền cùng dùng, đánh ra đầy trời quyền ảnh, đánh phía Lâm Bạch trên thân. Chương 4863, muốn hút hắn ta. Trong bầu trời đêm, người khoác chiến giáp đỏ lòm nam tử âm lãnh, càng đánh càng hăng, đánh ra đầy trời quyền ấn, đánh phía Lâm Bạch. Mỗi một quyền lực lượng đều có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Nếu là đổi lại người bên ngoài, quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng không dám cùng dưới loại trạng thái này nam tử âm lãnh đối kháng. Hôn trướng. Bị nam tử âm lãnh liên tục bước lui, Lâm Bạch giận không kềm được. Trong túi trữ vật kiếm quang lóe lên, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm khí tung hoành tản ra, một kiếm liền đem phô thiên cái địa quyền ảnh đánh nát. Nam tử âm lãnh lúc này chỉnh hợp toàn thân lực lượng, hóa thành một quyền, đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém, lao thẳng tới nam tử âm lãnh. Hai người giao thủ trong nháy mắt, đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm tùy theo mà tới. Bình một tiếng, nam tử âm lãnh một quyền chấn khai Lâm Bạch trong tay yêu kiếm, mặt khác một quyền đánh trúng Lâm Bạch vai trái. Thổi phu một tiếng, nam tử âm lãnh nằm đấm, trực tiếp đánh vào Lâm Bạch đầu vai trong huyết đủ. Ách ách ách, ha 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 ha. Một kích trúng mục tiêu, nam tử âm lãnh truyền đến tiếng cười quỷ dị. Lâm Bạch nhíu mày, không hiểu rõ hắn đang cười cái gì. Một quyền này tuy nói bị thương Lâm Bạch, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng là da lông mà thôi a. Có thể ngay sau đó, Lâm Bạch liền cảm giác được nam tử âm lãnh khoác trên người lấy màu đỏ như máu áo giáp, bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Phản phất một cái con địa, tham lam hút lấy Lâm Bạch thể nội khí huyết. Ngươi khí huyết, thật là nồng nặc a. Một mình ngươi khí huyết, sánh được 1000 người khí huyết. Nam tử âm lãnh cảm giác được huyết thần hưng phấn, hiện nhiên trên người hắn huyết thần đối với Lâm Bạch máu tươi, đặc biệt hài lòng. Ngươi muốn hút ta? Lâm Bạch sững sờ, nghĩ thầm ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản rồi. Thôn Thiên Đạo Quả. Lâm Bạch trong lòng quá khẽ, thể nội yên lặng đã lâu đạo quả vận chuyển lại. Một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng từ Lâm Bạch thể nội truyền đến. Nguồn lực lượng kia truyền đến một khắc này, giống như là có người mở ra cấm kỵ chi môn. Có người mở ra vực sâu không đáy, thôn vệ chi lực huyết tán mà ra, không chỉ có đem Lâm Bạch khí huyết đoạt lại, càng đem nam tử âm lãnh trên người huyết thần hút trống không. A a a a, nam tử âm lãnh ngay sau đó hét thảm lên, trên người hắn nhúc nhích huyết thần, phản phất gặp phải thiên địch, điên cuồng nọ ngã lui lại, muốn tiến vào nam tử âm lãnh thể nội, trốn. Thế nhưng là nhiễm phải thôn vệ chi lực, há có thể dung hắn dễ dàng như thế thoát thân? Tại huyết thần kịch liệt phản kháng cùng trong sự sợ hãi, thôn vệ chi lực đem luyện hóa trống không. Nam tử âm lãnh cảm giác được trên thân huyết thần tiêu tán, cả người trong nháy mắt vừa gầy xuống dưới 10 cân. Phản phất bị người rút khô thể nội tất cả khí huyết. Không có huyết thần, nam tử âm lãnh không còn có đánh với Lâm Bạch một trận vô liếng. Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, yêu kiếm một tiễn xuyên tim. Phốc phốc. Nam tử âm lãnh ngay cả cầu xin tha thứ đều không có tới kịp hô lên một tiếng, liền bị Lâm Bạch đâm xuyên trái tim mà chết. Bành. Rút ra yêu kiếm, nam tử âm lãnh thân thể vô lực rơi tại phía dưới trong sân gốc. Giết nam tử âm lãnh đằng sau, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tùy theo lần nữa khống chế ba thanh phi kiếm. Tại Lâm Bạch khống chế phía dưới, ba thanh phi kiếm như nhặt được tân sinh, trong nháy mắt liền đem còn lại tất cả huyết thần giáo võ giả chém giết trống không. Tu vi của ta lại hướng cựu phẩm đạo thần bước vào một bước dài. Không nghĩ tới huyết thần giáo huyết thần trong đó thế mà ẩn chứa tinh thuần như thế khí huyết chi lực, có ý tứ. Lâm Bạch cười cười, tại vừa rồi luyện hóa nam tử âm lãnh huyết thần đằng sau, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được tu vi của mình lại đi về trước một bước, khoảng cách cựu phẩm đạo thần càng ngày càng gần. Giết nam tử âm lãnh, ba thanh phi kiếm giải quyết còn lại võ giả. Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người lần nữa thoát ly hiểm cảnh. Nhưng đây đều là tạm thời, bọn hắn biết, chỉ cần Hắc Ám thế giới lệnh treo giải thưởng không có hủy bỏ, liền sẽ có liên tục không ngừng võ giả tìm tới cửa. Lâm Minh, ngươi không sao chứ? Đại chiến ngừng, Trần Du chạy đến Lâm Bạch bên người, trông thấy Lâm Bạch trên vai trái máu tươi chảy ròng, vết thương sâu đủ thấy xương, trên mặt hiện hiện lo lắng. Không sao, bị thương ngoài da. Đích thật là bị thương ngoài da, cái kia nam tử ấm lãnh tựa hồ chỉ muốn tiếp xúc đến Lâm Bạch, để huyết thần hút Lâm Bạch thể nội khí huyết. Cho nên một quyền kia cũng không làm bị thương Lâm Bạch căn bản. Nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước nơi đây rồi nói sau. Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người lại lần nữa bay lên trời, biến mất ở chân trời. Mà Lâm Bạch thuận tay cũng nhặt đầy đất túi trữ vật. Chờ đến địa phương an toàn, tại dần dần kiểm kê trong đó có giá trị bảo vật. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người đi ra một tòa truyền tống trận, đi vào một tòa tên là Cung Lĩnh thành trì. Đêm qua trốn qua nguy hiểm về sau, Hà Tê Vân rất nhanh liền tìm được một tòa thành trì. Nhưng Lâm Bạch đám người cũng không có tại trong thành trì dừng lại nghỉ ngơi, mà là ngựa không dừng vó lợi dụng truyền tống trận, liên tục mấy lần truyền tống đằng sau, đã tới Cung Lĩnh thành. Chúng ta trải qua 7 lần truyền tống, nghĩ đến bọn hắn không thể nhanh như vậy đuổi theo tới. Trước tiên ở nơi này tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lâm Vinh cần chữa thương, ta cũng cần đi tìm Hắc Ám thế giới lối vào. Trần Du đề nghị dừng lại nghỉ ngơi tu chỉnh, đám người không có dị nghị, chợt tại Cung Lĩnh trong thành tìm tới một nhà khách sạn, bốn người tạm thời ở lại. Lâm Bạch cùng Trần Du riêng phần mình một gian. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân cùng ở một gian. Bởi vì là Trần Du thanh toán, nguyên bản Trần Du liền không thiếu tiền, hắn vốn định mượn bốn gian, thế nhưng là Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn đều cự tuyệt, biểu thị hai người bọn họ ở lại một gian, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Lâm Bạch cùng Trần Du chỉ cảm thấy Lý Cố Nhàn vừa mới kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, thần trí yếu ớt, Hà Tê Vân cùng hắn tỉ muội tình thâm, đợi cùng một chỗ cũng có thể trấn an Lý Cố Nhàn, liền đáp ứng xuống, không muốn quá nhiều. Về đến phòng về sau, Lâm Bạch đầu tiên là vận chuyển ngũ hành đạo thể, đem trên vai trái thiếu thốn huyết nhục khôi phục. Sau đó lại thoải mái tắm nước nóng, thay đổi sạch sẽ gọn gàng quần áo. Khoanh chân ngồi ở trên giường, khôi phục thể nội tiêu hao linh lực. Tại Lâm Bạch chữa thương trong khoảng thời gian này, Trần Du thì là ra ngoài tìm kiếm Hắc Ám thế giới lối vào. Bất quá nhìn tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đến mức 2-3 ngày thời gian, Trần Du đều không có chút nào thu hoạch. Lâm Bạch thương thế cũng đã khỏi hẳn, đứng ở cửa sổ, nhìn xem Cung Lĩnh thành phồn hoa thịnh thế. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Ai? Lâm Bạch thanh âm băng lãnh truyền đến. Ta, chúng ta. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch liền biết là Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn. Lúc này, mở cửa phòng, ngoài cửa hai vị giai nhân dung nhan tuyệt mỹ, dẫn vào tầm mắt. Công tử, Nhàn Nhi để ý tới. Lý Cố Nhàn hạ thấp người thi lễ, như tiểu thư khuê các, cử chỉ thỏa đáng, ta cùng Vân Nhi đến đây, là muốn hỏi một chút công tử thương thế, có thể hay không khỏi hẳn, ta chỗ này còn có chút đan dược chữa thương, có lẽ khả năng giúp đỡ được bận điệu. Lâm Bạch cười nói, đa tạ cô nương hảo ý, chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, đã sớm khỏi hẳn. Hà Tê Vân nhìn lướt qua Lâm Bạch vai trái, có chút kinh ngạc nói, thương thế nghiêm trọng như vậy, ngươi lại còn nói là bị thương ngoài da, cắt, giả trang, cái gì cao thủ. Lâm Bạch nhìn lướt qua Hà Tê Vân, lại nhiều lần cứu nàng, không nghĩ tới tiểu cô nương này còn không có bỏ đi địch ý đối với hắn. Lâm Bạch cũng là không hiểu rõ, đến tột cùng là địa phương nào đắc tội nàng, để nàng nhìn chính mình như thế không vừa mắt. Chương 4864, Hắc Ám thế giới lôi vào. Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn, hai nữ tính tình hoàn toàn khác biệt. Lý Cố Nhàn vừa nhìn liền biết là xuất từ danh môn vọng tộc, là thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, học lễ có thành tiểu tiểu thư khuê các. Hà Tê Vân anh tư bừng bừng phân chấn, không giống nữ nhi, phản giống nam nhi. Có đến vài lần nếu không phải Lâm Bạch nhìn thấy Lý Tê Vân lòng dạ rộng lớn, cũng hoài nghi nàng có phải hay không giả gái. Hai nữ đi vào Lâm Bạch trong phòng, ân cần thăm hỏi Lâm Bạch thương thế. Đa tạ hai vị hảo ý, tại hạ thương thế đã không còn đáng ngại. Lâm Bạch cười đáp lại một câu, nhưng nhìn thấy Lý Cố Nhàn muốn nói lại thôi, ấp á ấp úng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ bừng. Hai vị cô nương đến ta trong phòng, không chỉ là vì tới thăm ta đi, hẳn là còn có sự tình khác ca. Vậy liền nói thẳng đi. Lâm Bạch xưa nay không quá ưa thích quanh co lòng vòng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm công tử, chúng ta. Lý Cố Nhàn muốn nói lại thôi, đỏ mặt đến tựa như một viên quả táo chín. Ai nha, ta tới nói đi. Hà Tê Vân nhíu mày không vui, họ Lâm, ta hỏi ngươi, nếu phong thư kia trong tay ngươi, cái kia Nhàn Nhi mất đi những vật khác, có phải hay không cũng ở trong tay ngươi? Nhàn Nhi hết thảy bị mất ba kiện đồ vật, một phong thư, ngươi đã trả lại, còn có một bản kiếm phổ, tên là Thanh Liên kiếm pháp, chính là Nhàn Nhi tuyệt học gia truyền. Còn có. Nói ra cuối cùng, tính tình đại đại liệt liệt Hà Tê Vân đều có chút khó mà mở miệng. Dù sao mặc kệ là phàm gian hay là võ đạo giới, nhắc lên nữ nhi ra tư vật đều là cực kỳ khắc sâu trong lòng. Còn có Nhàn Nhi cái hiếm. Do dự nửa ngày, Hà Tê Vân khẽ cắn hàm răng, hay là nói ra. Lý Cố Nhàn ngượng ngùng túi đầu, cả người lúng túng muốn chết. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai là vì mặt khác hai kiện đồ vật mà tới. Thanh Liên kiếm pháp là Lý Cố Nhàn gia truyền tuyệt học, lẽ ra trả lại. Về phần cái hiếm, Lâm Bạch cũng không phải một cái đồ biến thái, càng không có muốn cất giữ nữ nhân cái hiếm ý tứ, trả lại cũng không sao. Nguyên bản cái này ba kiện đồ vật đều là Ô Nha chỗ ra, cũng không thuộc về Lâm Bạch. Thì ra là thế. Lâm Bạch cười một tiếng, từ trong túi trữ vật kiếm phổ cùng cái yếm lấy ra, đưa cho Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn, hai vật này. Lâm Bạch vốn định hơi giải thích một chút, không muốn cho hai nữ lưu lại ấn tượng xấu. Còn không đợi Lâm Bạch sẽ lại nói xong, Hà Tê Vân đoạt lấy kiếm phổ cùng cái yếm, lôi kéo xấu hổ khó chống chọi Lý Cố Nhàn liền rời đi gian phòng. Trước khi đi, chỉ hung tợn trừng mắt liếc Lâm Bạch, nói câu: "Biến thái." Ô Nha đứng ở một bên trên kệ, ha 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 cười to không thôi. "Ngươi còn cười? Đều tại ngươi." Lâm Bạch tức giận trừng mắt liếc Ô Nha. Nhìn Hà Tê Vân dáng vẻ, đã hoàn toàn đem Lâm Bạch hiểu lầm. Nàng đã đem Lâm Bạch trở thành một cái biến thái, Lâm Bạch chỉ có thể ngày sau đang tìm cơ hội sẽ giải thích rõ ràng. Tiễn biệt hai nữ, Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong phòng, tiếp tục tu hành. Một ngày này, lúc ban đêm, Lâm Bạch bị Trần Du kêu lên phòng đi, nhìn thấy Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân hai nữ cũng ở bên người Trần Du. "Lâm huynh, ta tìm tới cửa vào." Mấy ngày nay thời gian, Trần Du đều ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, tìm kiếm hắc ám thế giới lối vào. Trời không phụ người có lòng, Trần Du nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục biết được một chỗ cửa vào. Tối nay kêu lên Lâm Bạch, chính là muốn cùng Lâm Bạch cùng nhau đi tới hắc ám thế giới, dò xét nổi danh sách hạ lạc. Hắc ám thế giới, tại sở quốc không ai không biết không người không hay. Bọn hắn giống như là Du đang ở trong nhân thế u linh, là xuyên qua âm dương lượng giới lệ quỷ. Nhưng phàm là bị bọn hắn để mắt tới người, đều không ngoại lệ, chỉ có một con đường chết. Cho nên hắc ám thế giới lệnh treo giải thưởng, lại bị sở quốc võ giả xưng là sinh tử bộ. Lên lệnh treo giải thưởng, chẳng khác nào lên sinh tử bộ. Hắc ám thế giới sở quốc cảnh nội một cái cự vô phép cấp bậc tổ chức dưới mặt đất. Bọn hắn là ngăn nắp xinh đẹp phồn hoa thịnh thế sở quốc âm u một mặt. Hắc ám thế giới tại sở quốc mỗi tòa thành trì bên trong đều có cửa vào, chuyên môn là có nhu cầu võ giả cung cấp trợ giúp. Trong đêm, Trần Du mang theo Lâm Bạch, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân đi tại cung linh thành phồn hoa náo nhiệt trên chợ đêm. Trải qua quanh co lòng vòng về sau, mấy người đi vào một tòa vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Lóe lên đại môn màu đỏ loét, xuất hiện tại bốn người trước mặt. Trần Du thở sâu, đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Không bao lâu, cửa lớn vỡ ra một tia khe hở, từ giữa khe hở lộ ra một cái tả hữu chuyển động con mắt, không ngừng đánh giá ngoài cửa Lâm Bạch bốn người. "Chuyện gì?" Một phen đại lượng về sau, trong môn người lạnh giọng hỏi. "Xin giúp đỡ mà tới." Trần Du cười đáp lại nói. "Quy củ hiểu không?" trong môn người hỏi. Trần Du yên lặng nhẹ gật đầu, trong môn người lúc này mới mở cửa phòng, rút đi pháp trận. Lâm Bạch bốn người tuần tự tiến vào trong môn, trong đó chính là một phương tiểu viện. Trong sân, trưng bày một trương thạch bàn, trên mặt bàn đã chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên. "Các ngươi đem xin giúp đỡ sự tình, kỹ càng viết ở trên giấy, ta đưa vào trong phòng định giá. Hắc ám thế giới ra giá, nếu các ngươi cho đạt được đầy đủ giá cả, thì liền có thể giao dịch." Nên đón Lâm Bạch cùng Trần Du đi vào người, chính là một vị nam tử trung niên, bề ngoài xấu xí, thân mang áo gai vải thô. Bởi vì là trong đêm, hắn đứng ở trong hắc ám, thoáng như một cái bóng, để cho người ta khó mà phân rõ hư huyễn chân ngụy. Trần Du giống như đã sớm biết hắc ám thế giới quy củ, lúc này đi đến trước bàn đá, vung bút viết xuống ý đồ đến. Viết xong về sau, đưa cho trong hắc ám người kia, cũng nói ra, giá tiền dễ thương lượng. Đứng ở trong hắc ám người, cũng không đi ra hắc ám, vẹn vẹn đưa tay vẫy một cái, Trần Du trong tay giấy liền bay lên, rơi vào trong hắc ám. Tiếp theo, trong hắc ám người kia lấy một cái quỷ quệt vô thường thân pháp, biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó, Lâm Bạch cùng Trần Du bọn người cũng chỉ có thể tại trong tiểu viện chờ đợi. Bóng đen kia thì là tiến nhập trong phòng, biến mất không thấy bóng dáng. "Các ngươi ai trong phòng kia, có đồ vật gì a?" Lý Tê Vân tựa như người hiếu kỳ bảo, nhìn chằm chằm vào tiểu viện nhà chính đại lượng không ngừng. Trần Du chậm rãi mà nói, "Trong phòng kia có một tòa pháp trận, chính là hắc ám thế giới từng cái cứ điểm liên lạc người sử dụng. Chúng ta bây giờ chỗ tiểu viện, bất quá là hắc ám thế giới tại cung lĩnh trong thành cứ điểm một trong mà thôi. Mà lại nơi đây chỉ có một võ giả trông coi, coi như chúng ta hủy tòa này cứ điểm, ngày mai bình minh, hắc ám thế giới liền sẽ tại cung lĩnh trong thành dựng lên mặt khác cứ điểm." Lý Cố Nhàn len lén liếc một chút, sợ hãi than nói, "Hoàng thúc, thật sự là kiến thức rộng rãi a." Trần Du ngẩn người, cười khổ nói, "Lý Cố Nhàn, ngươi vẫn là gọi ta Trần Vương điện hạ đi, ta từ đầu đến cuối cảm giác hoàng thúc hai chữ này rất biến xoay." Lý Cố Nhàn lúng túng thẻ lưỡi, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Nàng cũng cảm thấy gọi Trần Du rất xấu hổ. Hắn đi ra. Đang lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy nhà chính cửa phòng đẩy ra, một đạo hắc ảnh từ trong mà ra. Hắn trở lại trong viện thời điểm, cấp tốc dung nhập trong hắc ám, bất động thanh sắc. 10000 tử kim. Bóng đen kia không có nhiều lời nói nhảm, mà là trực tiếp báo ra giá cả. Trần Du mừng tít mắt, bóng đen trực tiếp báo giá, thì nói rõ hắc ám thế giới thật đúng là có quan hệ với danh sách tin tức. Chương 4865, 5 người. Vừa rồi Trần Du ở trên giấy viết xuống, Thanh Liên Thành, Lý Thiên Ân, lưu lại danh sách, bây giờ tại nơi nào? Bóng đen cầm tới tố cầu về sau, trở lại nhà chính bên trong, cùng hắc ám thế giới liên hệ, lập tức biết tương quan tin tức. Đồng thời hắc ám thế giới cho ra giá cả, là 10000 tử kim. 10000 tử kim đối với Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn bọn người tới nói, vậy nhưng gọi là giá trên trời. Nhưng đối với đường đường sở quốc Trần Vương điện hạ mà nói, chính là chín châu mất sợi lông. Trần Du cười một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra 10000 tử kim, đập vào trên bàn đá. Bóng đen đưa tay lấy đi tử kim, điểm rõ ràng mức về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, Thanh Liên Thành thành chủ lệnh Lý Thiên Ân, tại hơn 10 năm trước liền bắt đầu lấy tay thu thập huyết thần giáo tin tức, ngẫu nhiên phát hiện, huyết thần giáo giáo đồ đã thẩm thấu khắp châu lớn nhỏ thành trì, nắm trong tay mấy vạn tòa thành trì thành chủ lệnh. Bởi vì liên lụy rất rộng, Lý Thiên Ân không dám lộ ra, đành phải sẽ cùng huyết thần giáo có liên lụy thành chủ lệnh từng cái ghi chép lại. Về sau bởi vì bên người thân tín phản bội, Lý Thiên Ân tự vẫn lấy trứng trong sạch, Lạc Bình công chúa theo phu mà đi. Một đời anh hảo, như vậy kết thúc. Nghe được, bóng đen này tựa hồ đối với Lý Thiên Ân là người đặc biệt kính nể. Nôn từ ở giữa, hiển thị rõ tôn kính. Lý Cố Nhàn nghe thấy những lời này, trong mắt đổ rào rào rơi xuống. Hà Tê Vân vội vàng vịn Lý Cố Nhàn, nhẹ giọng an ủi. Bóng đen tiếp tục nói, theo Hắc Ám thế giới biết phần này danh sách tồn tại người, không vượt qua 5 người. Lý Thiên Ân, Lạc Bình công chúa, đồng đều đã qua đời, Hắc Ám thế giới phỏng đoán danh sách sẽ không ở hai người này trên thân. Trừ cái đó ra, chính là Lý Thiên Ân độc nữ, Lý Cố Nhàn. Từ Lý Thiên Ân cùng Lạc Bình công chúa qua đời về sau, Lý Cố Nhàn ở gia tộc trung buộc bảo vệ dưới, trốn đông trốn tây, chạy ra Khắc Châu. Trước đoạn thời gian Hắc Ám thế giới nhận được tin tức, Khắc Châu Võ Vương Thành Sơn Hà Thương hội đã bí mật phái ra võ giả, tiến về Khắc Châu bên ngoài, tìm kiếm Lý Cố Nhàn hạ lạc, bây giờ Lý Cố Nhàn đã theo Sơn Hà Thương hội thương đội, bí mật trở về Khắc Châu. Tại hôm qua, Sơn Hà Thương hội thương thuyền đến Kim Hải Thành bên ngoài, ngoại thành phía đông 300 dặm chỗ, gặp phải phục kích, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân, bị Sở Quốc Trần Vương điện hạ Sở Quân Du cùng một vị cường giả bí ẩn mang đi, và hôm nay giữa trưa, bốn người trải qua truyền tống trận, đến cung Linh Thành. Nói tới chỗ này, Lâm Bạch cùng Hà Tê Vân, Lý Cố Nhàn đều không rét mà run. Không nghĩ tới Hắc Ám thế giới đối bọn hắn hành tung, vậy mà rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn ở nơi nào gặp phải phục kích, lại là làm sao đào tẩu, lại là như thế nào đi vào cung Linh Thành, Hắc Ám thế giới đều nhất thanh nhị sở. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, toàn thân rùng mình. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến Hắc Ám thế giới lực lượng, càng như thế khủng bố. Cái này đến cỡ nào khoa trương, tại diện tích lãnh thổ bát ngát Sở Quốc phía trên đại địa, Lâm Bạch bốn người giống như là vào biển tảng đá, biến mất tại trong biển người mênh mông, rất khó tìm đến tung tích. Thế nhưng là Hắc Ám thế giới đối với có thể đối bọn hắn nhất thanh nhị sở. Cái này khiến Lâm Bạch cảm giác được, tựa hồ mình tại Sở Quốc, căn bản không có bí mật mà nói. Phản phất hết thảy tất cả đều tại Hắc Ám thế giới giám sát bí mật bên trong. Trong Hắc Ám, có một đôi mắt, một mực tại nhìn xem sau gáy của hắn. Loại này bị theo dõi cảm giác cũng không tốt. Bóng đen tiếp tục nói, danh sách rất có thể sẽ ở Lý Thiên Ân độc nữ Lý Cố Nhàn trên thân. Trừ cái đó ra, biết danh sách người còn có hai người. Vừa rồi bóng đen liền nói qua, Lý Thiên Ân bí mật thu thập cùng huyết thần giáo có liên lụy thành chủ lệnh tin tức. Chuyện này cực kỳ bí ẩn, người biết không vượt qua 5 cái. 5 người này bên trong, theo thứ tự là Lý Thiên Ân, Lạc Bình công chúa, Lý Cố Nhàn, còn có hai người. Bóng đen nói ra, người thứ tư phản bội Lý Thiên Ân thân tín, Trương Vân Đình. Người này là huyết thần giáo giáo đồ, tại mấy trăm năm trước hắn liền bị huyết thần giáo bí mật xếp vào ở bên người Lý Thiên Ân nội ứng. Nam gai nếm mật mấy trăm năm, Trương Vân Đình rốt cuộc tìm được cơ hội hồi báo huyết thần giáo, vạch trần Lý Thiên Ân bí mật thu thập cùng huyết thần giáo có liên quan thành chủ lệnh tin tức, khiến cho Lý Thiên Ân kế hoạch một khi thất bại. Người này vạch trần Lý Thiên Ân về sau, liền trở về huyết thần giáo bên trong. Bây giờ bị huyết thần giáo điều động đến Khắc Châu Vinh Ân thành phân đà, đảm nhiệm phân đà đà chủ. Nghe thấy Trương Vân Đình cái tên này, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Lý Cố Nhàn trên thân hiện ra một trận sát ý. Phải biết, Lý Cố Nhàn nghĩ đến ôn tồn lễ độ, đọc đủ thứ thi thư. Nàng đọc chính là sách thánh hiển, tu chính là thánh nhân nói. Có thể làm cho nàng có như thế mãnh liệt sát ý người, tất nhiên là để nàng hận thấu xương người. Trương Vân Đình, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như Lý Cố Nhàn giết cha giết mẹ tiểu nhân. Người thứ năm, Sơn Hà Thương hội hội trưởng độc nữ, Hà Tê Vân. Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn chính là khuê trung mật hưu, hai người thở nhỏ quen biết, không nói chuyện không nói. Theo Hắc Ám thế giới thăm dò, sớm tại 5 năm trước, trung thu ngày hội thời điểm, Hà Tê Vân tiến về Thanh Liên thành tiếp, cùng Lý Cố Nhàn nâng cốc nôn hoan về sau, Lý Cố Nhàn vô ý tiết lộ danh sách sự tình. Nàng chính là người thứ năm. Bóng đen nói ra nơi đây, chậm rãi nói, trở lên chính là Hắc Ám thế giới biết rõ tất cả liên quan tới danh sách sự tình, mà lại là có khả năng nhất lấy đi danh sách người. Lâm Bạch sau khi nghe nói, lâm vào trong trầm tư. Biết danh sách người, hết thảy 5 cái. Lý Thiên Ân vợ chồng đã qua đời, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân, Trương Vân Đình, cũng chỉ còn lại có 3 người này. Trần Du giờ phút này hỏi, nghe nói danh sách sự tình đã sớm tiết lộ ra ngoài, Khắc Châu các đại thành trì thành chủ lệnh đều đã âm thầm phái người tiến đến tranh đoạt. Có phải hay không là một cái nào đó thành chủ lệnh đạt được rồi? Bóng đen nói ra, theo Hắc Ám thế giới thăm dò, các đại thành trì thành chủ lệnh tuy nói sai phái ra không ít cường giả tranh đoạt, nhưng bọn hắn đều không có đạt được danh sách. Lâm Bạch giờ phút này không nhịn được hỏi, chúng ta có thể tin tưởng người sao? Bóng đen bình tĩnh nói, Hắc Ám thế giới làm việc coi trọng lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, đã các ngươi trả tiền, Hắc Ám thế giới liền sẽ lấy sự tin cậy làm gốc, các ngươi tố cầu sự tình, Hắc Ám thế giới nếu là có thể xử lý, thì không có bất luận cái gì tàng tư. Đây là Hắc Ám thế giới thiết luật. Lâm Bạch cười cười, cùng nói đây là Hắc Ám thế giới thiết luật, còn không bằng nói đây là Hắc Ám thế giới phục vụ tôn chỉ. Lấy sự tin cậy làm gốc, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Trần Du đứng dậy, ôn quyền nói ra, đa tạ cáo chi, vậy chúng ta liền cáo từ. Bóng đen kia chủ động đi tới cửa một bên, mở cửa, đưa Lâm Bạch bọn người rời đi. Chờ Lâm Bạch bốn người đi ra cửa về phía sau, bóng đen kia đóng cửa lại, chỉ để lại một cái khe, lộ ra một con mắt, hắn còn nói thêm, ta mặc dù tại vì Hắc Ám thế giới làm việc, nhưng đối với Lý Thiên Ân tiền bối cực kỳ tôn kính, hắn vẫn luôn là chúng ta Khắc Châu võ giả trong lòng kiêu ngạo, cũng là anh hùng của chúng ta. Trần Vương điện hạ, Lý Cố Nhàn cô nương, hữu nghị nhắc nhở các ngươi một câu. các ngươi không phải cái thứ nhất hướng hắc ám thế giới thăm dò danh sách người, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nếu như các ngươi trong lòng đã có mục tiêu hoài nghi, liền mau chóng tiến đến, nếu không, chậm thì sinh biến. Nói xong, phanh một tiếng, bóng đen đóng cửa lại. Trong ngõ nhỏ, Lâm Bạch Trần Du bốn người liếc mắt nhìn nhau, gần như không ước mà cùng nói ra danh sách trên người Trương Vân Đỉnh. Chương 4866, Vinh Ân Thành. Lâm Bạch cùng Trần Du cơ hồ hoàn toàn khẳng định biến mất không thấy gì nữa danh sách trên người Trương Vân Đỉnh. Như hắc ám thế giới nói tới, biết có phần này danh sách người không cao hơn một tay số lượng, vừa vặn năm người. Trừ ra đã chết Lý Thiên Ân cùng Lạc Bình công chúa, liền chỉ còn lại có Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân, Trương Vân Đỉnh. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân cũng vô danh sách, một cái đơn giản phương pháp bài trừ liền có thể xác định phần này danh sách trên người Trương Vân Đỉnh. Hắc ám thế giới người mới vừa nói, huyết thần giáo còn không có đạt được phần này danh sách. Vậy liền kỳ quái, tên này sách rõ ràng liền trên người Trương Vân Đỉnh, hắn vì cái gì không có giao cho huyết thần giáo đâu? Trần Du có chút buồn bực. Hắc ám thế giới nói huyết thần giáo không có đạt được danh sách, vậy đã nói rõ danh sách là trên người Trương Vân Đỉnh, hắn cũng không giao cho huyết thần giáo. Có thể cái này có là vì sao? Phải biết Trương Vân Đỉnh nếu là giao ra danh sách, trong huyết thần giáo chính là một cái công lớn, hắn ở trong huyết thần giáo địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vì cái gì Trương Vân Đỉnh không có đem danh sách giao ra đâu? Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn mấy người cũng không nghĩ ra cái này lý nhi. Danh sách không có rơi vào huyết thần giáo trong tay chính là vận hạnh. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, đi trước Vinh Ân Thành đi, bất kể nói thế nào, tìm được trước Trương Vân Đỉnh đem danh sách cầm về đang nói, về phần hắn vì cái gì không có danh sách giao cho huyết thần giáo, vậy liền không liên quan gì đến chúng ta. Trần Du nhẹ gật đầu, rất là đồng ý Lâm Bạch thuyết pháp. Lúc này, bốn người thừa dịp bóng đêm, chưa có trở lại trong khách sạn tu chỉnh, liền ngay cả đêm đi hướng truyền tống trận, thẳng đến Vinh Ân Thành mà đi. Vinh Ân Thành, chỗ khác châu phần bụng khu vực, chính là một tòa phồn hoa không gì sánh được hùng thành. Trước tờ mở sáng tịch, Vinh Ân Thành truyền tống trận quang mang lóe lên, Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người đi ra truyền tống trận. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, dưới ánh trăng chìm, phương đông trắng bệnh, sắp bình minh. Ầm ầm. Khi bốn người mới vừa đi ra truyền tống trận thời điểm, liền thiên tiêu Vinh Ân Thành bên trong truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Nương theo lấy thanh âm mà đến, còn có một cỗ tính hủy diệt khí lãng, quét sạch Vinh Ân Thành. Đây là có chuyện gì? Trần Du giật nảy cả mình, phải biết sở quốc trong thiết luật, liền có một đầu, cấm chỉ võ giả tại trong thành trì động thủ, để tránh thương tới vô tội. Nói cách khác, tại sở quốc trong cương vực bất luận cái gì trong một tòa thành trì động thủ chém giết, đều là tối kỵ. Mà rõ ràng, bây giờ Vinh Ân Thành bên trong chính phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Còn nhớ rõ vừa rồi hắc ám thế giới người cùng chúng ta nói sao? Không chỉ có chúng ta đang hỏi thăm danh sách hạ lạc, còn có những người khác. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lý Cố Nhàn, những người kia từ hắc ám thế giới nhận được tin tức, phân ra danh sách rất có thể sẽ ở Lý Cố Nhàn, Trương Vân Đỉnh, Hà Tê Vân trên thân. Cho nên, có người đi truy sát Lý Cố Nhàn, có người đi truy sát Trương Vân Đỉnh. Mà vừa lúc Lý Cố Nhàn lại cùng với Hà Tê Vân, cho nên các ngươi đều gặp truy sát. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân liếc nhau, âm thầm siết chặt nắm đấm, thần sắc hơi trắng bệch, ánh mắt có chút hoảng sợ. Từ hắc ám thế giới nhận được tin tức về sau, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình đã trở thành mục tiêu công kích. Lý Cố Nhàn náy náy nói với Hà Tê Vân, "Vân Nhi, là ta liên lụy ngươi." Hà Tê Vân nhõn miệng cười, "Đừng nói lời ngu ngốc, chúng ta hai tỷ muội đã sớm nói xong, sinh tử gắn bó, ta cũng cam tâm tình nguyện bị ngươi liên lụy." Hai người tỷ muội tình thâm, khiến cho người cảm động. Có thể lời này bị Lâm Bạch nghe lọt vào trong tai, lại không biết vì sao, thay đổi một tầng ý tứ. Lâm Bạch cổ quái nhìn hai nữ một chút, hai nữ này bộ dáng không giống như là tỷ muội, ngược lại nghĩ là một đôi người yêu. Thật sự là kỳ quái, ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Lâm Bạch lắc đầu, dứt bỏ trong đầu phức tạp tâm tư. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng chúng ta đều không cần tốn công tốn sức đi tìm Trương Vân Đỉnh, chính hắn sẽ đưa tới cửa. Bốn người vội vàng đằng không mà lên, hướng về Vinh Ân Thành bên trong mà đi. Lao vùn vụt ở giữa không trung, Lâm Bạch vận chuyển tu La pháp nhãn nhìn về phía trước đi, lập tức liền trông thấy đại chiến phát sinh chi địa, xuất hiện tại Vinh Ân Thành Đông Thành bên trong. Một trận khủng bố tuyệt luân đại chiến, tại Vinh Ân Thành Đông Thành bên trong triển khai. Người xuất thủ vượt qua hơn 500 vị đạo thần cảnh giới cường giả. Đại chiến kéo dài trọn vẹn 5-6 cách giờ, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi lấy Vinh Ân Thành, đem toàn bộ Đông Thành cơ hồ san thành bình địa. Đông Thành bên trong, càng là có đến không hết võ giả, gặp thay bay vạ gió. Khi Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người tới Đông Thành bên trong thời điểm, chỉ nhìn thấy một vùng biển lửa cùng một mảnh hỗn độn. Tại cung điện trên lầu cắt cháy hừng hực hỏa diễm chiếu xuống, chiếu ra một mảnh đốt cháy khét đại điện. Khói đen lượn lờ mà lên, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mùi đốt cháy khét vị. Lâm Bạch nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy vùng biển lửa kia bên trong có mấy trăm vị võ giả bóng người chớp động. Nhất cử nhất động của bọn họ đều kéo theo lấy thiên địa chi lực. Trên tầng mây, lôi đình xen lẫn. Trên đại địa, liệt hỏa lan tràn. Kịch liệt tiếng oanh minh, cuốn lên khí lãng, quét sạch màn rậm. Là Trương Vân Đỉnh tên xúc sinh kia. Lý Cố Nhàn ánh mắt khóa chặt trong bầu trời đêm một bóng người, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Lâm Bạch định thần nhìn lại, trong bầu trời đêm, một vị nam tử trung niên đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Nguyên bản một thân sạch sẽ gọn gàng áo trắng, bây giờ đã bị lôi đỉnh cùng liệt hỏa đánh cho rách nướp. Sợi tóc lộn xộn, ánh mắt tán loạn, hiển nhiên đã nhanh đi đến cùng độ mạt lộ tình trạng. Hắn bị mấy trăm vị bóng đen vây quanh ở bên trong, tất cả mọi người thay nhau ra trận, đánh cho Trương Vân Đình trở tay không kịp, khó mà chống đỡ. Hắn muốn chạy trốn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức nhìn ra Trương Vân Đình động tác kế tiếp. Chỉ gặp Trương Vân Đình bên người mấy vị hộ vệ, cầm kiếm giết ra, ngăn trở một bộ phận sát thủ. Cùng lúc đó, Trương Vân Đình lấy ra một kiện không biết tên phi hành bảo vật, hóa thành một vòng đột quang, thẳng đến Vinh Ân Thành bên ngoài mà đi. Tốc độ thật nhanh. Bực này tốc độ chỉ sợ đã không thua gì một vị thái ớt cường giả. Trần Du thán phục một tiếng. Trương Vân Đình lấy ra bảo vật, tất nhiên không phải là phàm vật, để hắn trong nháy mắt giống như lưu tinh biến mất ở chân trời. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đuổi theo. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, thẳng đến Trương Vân Đình rời đi phương hướng mà đi. Lấy Trương Vân Đình bây giờ tốc độ, Trần Du cùng Lý Cố Nhàn bọn người tự nhiên là đuổi không kịp. Chỉ có tu hành ngự kiếm thuật Lâm Bạch mới có thể có truy kích chi lực. Khi Lâm Bạch đạp trên phi kiếm xông ra Vinh Ân Thành thời điểm, cùng lúc đó, vừa có mấy đạo nhân ảnh đi theo ở bên người Lâm Bạch tả hữu, đuổi hướng Trương Vân Đình mà đi. Mấy ngày nay tốc độ cũng là không kém, nhưng tu vi đều là đạo thần cảnh giới, hẳn là vận dụng bí pháp nào đó, cũng hoặc là phi hành bảo vật. Trương Vân Đình trốn, Lâm Bạch liền đuổi. Ngự kiếm thuật tốc độ bay tăng, trong nháy mắt liền lướt đi mấy chục vạn dặm. Cuối cùng, Trương Vân Đình kiệt lực ngã xuống đất, rơi vào một mảnh không biết tên bên trong dãy núi. Lâm Bạch khống chế phi kiếm đi vào vùng dãy núi này thời điểm, vừa lúc liền trông thấy Trương Vân Đình ngồi trên một ngọn núi, dựa vào một tảng đá lớn, nhìn xem phương đông từ từ bay lên chiều dương, mặc cho ánh nắng vẩy vào trên mặt. Chương 4867, chim sẻ. Lâm Bạch đón chiều dương mà đi, bay về phía mặt trời. Bay kiếm lạc tại trên đỉnh núi, chui vào Lâm Bạch thể nội biến mất không thấy gì nữa tung tích. Không nghĩ tới cái thứ nhất đuổi theo tới người, lại là ngươi. Ngươi cái này chim sẻ, trong bóng tối ngây người đã lâu đi. Trương Vân Đình dùng mọi mệt hư nhược thanh âm, nói với Lâm Bạch. Từ thanh âm của hắn liền có thể rõ ràng nghe được, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Sở dĩ bị thương nặng như vậy thế, hắn còn có thể sống được, hoàn toàn là một cỗ không muốn chết tín niệm đang chống đỡ hắn. Lâm Bạch cái thứ nhất đuổi kịp Trương Vân Đình, kỳ thật không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ cần không có thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ, lấy Lâm Bạch tốc độ, đủ để nghiền ép bất luận cái gì đạo thần cảnh giới võ giả. Về phần mặt khác đuổi kịp Trương Vân Đình võ giả, chí ít còn cần chốc lát thời gian mới có thể đuổi tới. Danh sách ở trên thân thể ngươi đi. Lâm Bạch không có nhiều lời nói nhảm, thẳng thắn mà hỏi. Ha ha. Trương Vân Đình đau thương cười một tiếng, đưa tay từ trong túi trữ vật lấy ra một cái quyển trục. Phảng phất ném rác rưởi đồng dạng, trực tiếp ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không có lấy tay đi đón ở, mà là vận chuyển linh lực, đem quyển trục cố định ở giữa không trung. Sau đó từ từ triển khai, xác định phía trên không có bất kỳ cái gì cơ quan cùng độc tố đằng sau, lúc này mới bắt lấy danh sách. Lâm Bạch túi đầu quét qua, trên quyển trục tràn đầy viết đến hàng vạn mà tính danh tự cùng thành trì, cùng mỗi cái danh tự bên cạnh viết các hạng tội trạng. Thô sơ giản lược quét qua, Lâm Bạch trong lòng băng hàn. Phần danh sách này, nếu là giao cho Sở Quốc triều đình, Khắc Châu trên đại địa lớn nhỏ quan viên, lập tức liền có nhiều hơn một nửa, muốn đầu người rơi xuống đất. Lâm Bạch cũng không có nghĩ đến, Trương Vân Đình thế mà lại đơn giản như vậy đem danh sách giao ra. Trương Vân Đình giao ra danh sách về sau, nhìn qua chiều dương, sâu kín nói ra, ta có lỗi với ân công, năm đó là ân công đã cứu ta một cái mạng, nhưng cuối cùng ta lại bởi vì bản thân tư lợi, chịu đựng không nổi huyết thần giáo dẫn dụ, lần lượt luân hãm trong đó, cuối cùng coi ta muốn quay đầu thời điểm, đã không đường có thể đi. Dạng này kết thúc cũng tốt, tránh khỏi ta tại trong thống khổ tra tấn. Trương Vân Đình nhìn qua chiều dương, hỏa hồng ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu ra một vòng nụ cười vui vẻ. Ta không biết ngươi là phương nào võ giả, cũng không biết ngươi đến từ tại tòa kia thế lực. Danh sách ta đã cho ngươi, ngươi muốn giao cho ngươi chủ tử cũng tốt, muốn giao cho Sở Quốc triều đình cũng được, cũng hoặc là giao cho huyết thần giáo, đều không liên quan gì đến ta. Vốn là lẻ loi trơ trọi một người đi vào trên thế giới này, bây giờ lẻ loi trơ trọi một người rời đi, cũng là rất tốt. Trương Vân Đình nói ra câu nói sau cùng, vô lực tựa ở trên đá lớn, thư giãn linh lực chữa trị thương thế, rất nhanh, trên người hắn thương thế nghiêm trọng liền dẫn đi tính mạng của hắn. Lấy Trương Vân Đình đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, quản chi là hắn bây giờ là thân thể bị trọng thương, chỉ cần hắn vận chuyển linh lực bảo vệ tâm thần, số ít cũng có thể tại sống mấy tháng. Tại hắn lại từ bỏ. Có lẽ hắn cảm thấy rời đi như thế cũng là không tệ. Thông qua Trương Vân Đình lập thế trước một phen, Lâm Bạch sơ bộ đánh giá ra Trương Vân Đình quá khứ. Trong miệng hắn nói tới ân công, hẳn là chỉ Lý Thiên Ân. Lý Thiên Ân đối với hắn có ân, nhưng hắn nhưng không có nhẫn nhịn được huyết thần giáo dụ hoặc, tại huyết thần giáo lần lượt trọng kim dụ dỗ phía dưới, hắn càng lún càng sâu, đến cuối cùng, hắn muốn quay đầu thời điểm, lại phát hiện đã không đường có thể đi. Cuối cùng, hắn không thể không nghe theo huyết thần giáo an bài, giám thị Lý Thiên Ân nhất cử nhất động. Về sau, hắn liền đem Lý Thiên Ân dò xét chuột châu các đại thành chủ lệnh sự tình cáo chi huyết thần giáo, đến mức để Lý Thiên Ân tự vẫn lấy chứng trong sạch. Khi nhìn thấy Lý Thiên Ân chết về sau, Trương Vân Đình hối hận thì đã muộn, cuối cùng, hắn liều mạng cướp đi danh sách. Nhưng hắn biết, danh sách trên người mình, sớm muộn đều sẽ có một ngày sẽ bị phát hiện. Vì tìm kiếm một cái chỗ an toàn, Trương Vân Đình giả ý trở lại huyết thần giáo bên trong. Bởi vì Trương Vân Đình lập xuống đại công, huyết thần giáo đại hỉ, đem Trương Vân Đình phái đến Vinh Ân Thành, đảm nhiệm huyết thần giáo phân đà đà chủ. Thế nhưng là tiệc vui trong tàn, hắn đi vào Vinh Ân Thành về sau, chưa từng có mấy ngày thành tinh thời gian, liền tuần tự có sát thủ tìm tới cửa. Trương Vân Đình cũng không biết những sát thủ này là phương nào thế lực phái tới, những sát thủ này xuất hiện đằng sau, không nói một lời, chính là rút đao khiêu chiến. Lần lượt chiến đấu, lần lượt trọng thương, lần lượt trở về từ cõi chết, để Trương Vân Đình thể xác tinh thần đều mệt. Mà đêm qua phát sinh đại chiến, đã là trong mấy tháng này, Trương Vân Đình gặp phải lần thứ 17 sát thủ tập kích. Đang phản bội Lý Thiên Ân thống khổ tra tấn bên trong, tại bị giết tay truy sát cùng đường mạt lộ thời điểm, Trương Vân Đình cuối cùng chọn rời đi thế giới này. Lâm Bạch đi đến Trương Vân Đình trước mặt, đưa tay thăm dò lấy trên người hắn sinh mệnh khí tức. Khi xác định Trương Vân Đình đã chết đằng sau, Lâm Bạch lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Có thể Lâm Bạch vừa mới lấy ra phi kiếm, đang muốn ngự kiếm mà thời điểm ra đi. Một vòng kiếm quang phá vỡ mây xanh, chém về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch kịp thời bay lên không né qua, cầm tới kiếm quang đem Trương Vân Đình chỗ đỉnh núi từ đó chém thành hai nửa, vết cắt bóng loáng, sắc bén dị thường. Bá. Kiếm quang đánh tới trong nháy mắt, một cái lao giả mặc hắc bào, tay nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt lợi kiếm, đến chỗ này trên không. Mặt của hắn đầy nếp nhăn bên trên, một đôi đục ngầu tang thương đồng tử, quét mắt nơi đây hết thảy. Khi hắn trông thấy Trương Vân Đình thi thể thời điểm, ánh mắt trầm xuống, không khỏi vừa nhìn về phía Lâm Bạch. Ta chỉ cần danh sách. Lão giả mặc hắc bào này không cần suy nghĩ nhiều, Trương Vân Đình đã chết, danh sách tất nhiên rơi vào nơi đây duy nhất võ giả trong tay, đó chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch đem danh sách thu vào trong chữ vật đại, âm thanh lạnh lùng nói, không có. Rất tốt. Lão giả mặc hắc bào không những không giận mà còn cười, nắm lấy lợi kiếm, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Theo hắn khẽ động, quanh thân gào thét mà lên kiếm mang, giống như một cái vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ thiên địa, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Vòng xoáy kiếm khí chỗ qua địa, thương khung đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Chết. Lão giả mặc hắc bào tu vi bất phàm, một kiếm này giết ra, mang theo nhất định chém Lâm Bạch tâm niệm. Vô tận kiếm mang ngưng tụ thành một chút, đâm về Lâm Bạch. Một kiếm này lực lượng, đủ để xuyên thủng thiên sơn, đâm thủng u minh. Hừ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, năm ngón tay nắm tay, thể nội mưa lớn khí huyết chi lực giống như thần long thức tỉnh giống như phun ra ngoài. Một quyền ném ra, lực lượng kinh khủng dung chuyển cửu thiên thập địa, đem lão giả mặc hắc bào kiếm mang vỡ nát, tùy theo, một quyền này vô tình đánh trúng lão giả mặc hắc bào trên thân, đem nó vỡ nát thành tàn bã. Bành. Lão giả mặc hắc bào bạo liệt thành tàn bã, hóa thành huyết vụ, dài đầy vách núi. Lâm Bạch đưa tay vẫy một cái, đem Trương Vân Đỉnh cùng lão giả mặc hắc bào túi chứa vật thu lại, đạp trên phi kiếm, liền muốn rời đi. Ngay một khắc này, dị biến lại nổi lên. Một tấm tấm vong lớn màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, gắn vào Lâm Bạch đỉnh đầu. Tuy nói Lâm Bạch kịp thời lấy ra yêu kiếm, đem lưới lớn chém vỡ, cái lưới lớn này uy năng làm bị thương Lâm Bạch mảy may, nhưng cũng để Lâm Bạch bỏ lỡ rời đi thời gian. Lưu lại danh sách. Hư lệnh một tiếng từ bốn phía truyền đến, mấy đạo nhân ảnh tuần tự đã tìm đến. Bọn hắn không phân do nói, liền thẳng hướng Lâm Bạch, một bức sói đói chụp mồi bộ dáng, khiến cho người trong lòng run sợ. Chương 4868, danh sách tới tay. Đến thật nhanh. Qua trong giây lát, mấy trăm đạo thần cảnh giới võ giả đã đuổi theo. Bọn hắn nhìn thấy Trương Vân Đình lấy cái chết, không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được là Lâm Bạch đạt được danh sách. Kế tiếp, muốn đối mặt người truy sát, đó chính là Lâm Bạch. Những sát thủ này, làm thuê cho thế lực khác biệt. Có Khắc Châu các đại thành trì thành chủ lệnh bồi dưỡng tử sĩ, cũng hưu thụ thuê tại Hắc Ám thế giới sát thủ. Mặc dù bọn hắn đến từ thế lực khác nhau, nhưng lại có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là cướp đi danh sách. Không hề nghi ngờ, phần này danh sách đã trở thành đương kim Khắc Châu đáng giá nhất bảo vật, ai có thể đạt được danh sách, ai liền đem đạt được không thể tầm thường so sánh tạo hóa cùng cơ duyên. Danh sách ở trên người hắn. Giết. Không biết là người phương nào hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía, tất cả vây quanh Lâm Bạch sát thủ nhao nhao ứng thanh mà động. Tu vi của bọn hắn, đại đa số đều tại đạo thần cảnh giới tà hữu. Có người tu vi đã đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong, có người thì là ngũ phẩm lục phẩm tu vi cảnh giới, kém nhất thì là mới vào đạo thần cảnh giới. Muốn chết, đều tới đi. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, kiếm ý tung hoành mà ra. Một cỗ chém giết cựu thiên thập địa kiếm ý khuyết tán mà ra, cỗ kiếm ý này lơ lửng tại mỗi người trên cổ, khiến cho người không rét mà run. Đột nhiên, tại Lâm Bạch phía bên phải, một cái bóng đen chui ra trong âm u, năm ngón tay nắm tay, đánh phía Lâm Bạch mà tới. Một quyền này đánh ra, không gian xung quanh lập tức vặn mèo, đạo thần cảnh giới đỉnh phong lực lượng phát tiết mà ra. Bá. Lâm Bạch nhìn lướt qua, thân thể không động, liền có một thanh phi kiếm phá không chém tới. Sắc bén kiếm mang xẹt qua trời cao, lưu lại kiếm khí màu trắng bạc quy tích. Một kiếm này bình thường không có gì lạ, không có lóa mắt sát thái, không có đất động sơn diêu lực lượng. Nhưng chính là đơn giản như vậy một kiếm, lại làm cho vị kia đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả như được đại địch, toàn thân dùng mình. Hắn vội vàng thu lực, đổi công làm thủ, cấp tốc triệt thoái phía sau. Tuy nói hắn đã kịp thời kịp phản ứng, nhưng vẫn là bị phi kiếm truy sát, một kiếm này chém xuống, đầu người bay lên, đầu một nơi thân một nẻo. Qua trong giây lát, một vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Một màn này, chấn kinh chung quanh tất cả sát thủ. Trông thấy đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả bị giết, không ít sát thủ trong lòng do dự, không có lập tức xuất thủ, mà là cùng Lâm Bạch duy trì một đoạn này khoảng cách, quan sát từ đằng xa. Nhưng vẫn là có một ít không muốn mạng sát thủ, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Chết. Lâm Bạch chủ động xuất kích, yêu kiếm nhất vung, thêm mị kiếm mang chém vỡ hắc ám, đem trước mặt một vị sát thủ chém thành hai khúc. Máu tươi rải đầy trời, thân thể rơi xuống quảng thành thịt nát. Ba thanh phi kiếm đồng thời bay ra Lâm Bạch thể nội, chém về phía trong đám người. A a a a. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, chung quanh sát thủ từng cái chết ở trong tay Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch càng phát ra dữ dội, không ít sát thủ bắt đầu sinh phái ý, quay người rời đi. Mặc dù bọn hắn biết phần kia danh sách giá trị vô song, nhưng cùng mình mạng nhỏ so sánh, bọn hắn hay là lựa chọn bảo mệnh. Vây công Lâm Bạch mấy trăm tên sát thủ, trong nháy mắt liền rời đi hơn một nửa. còn có hơn 50 người chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Gió sớm lạnh lùng, phất qua sườn núi. Trong gió truyền đến máu tanh mùi vị, du đang tại bốn chỗ cùng dã. Lâm Bạch đứng tại trong vân không, nhìn về phía chúng quanh thi thể trên mặt đất, sắc mặt băng lãnh. Đưa tay vẫy một cái, đem những người này túi chứa vật bỏ vào trong túi. Nhưng Lâm Bạch nhưng lại chưa rời đi, hắn cảm giác được chúng quanh âm thầm còn có sát thủ âm thầm nhìn trộm, vẫn luôn không có xuất thủ. Muốn danh sách mà nói, hiện tại liền có thể xuất thủ. Nếu là không muốn mà nói, vậy thì mời chư vị rời đi thôi, ta không muốn có người đi theo ta. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, đứng ngạo nghễ giữa không trung, kiếm ý tung hành, thoáng như hạ phàm kiếm tiên. Hừ hừ, thật sự là không nghĩ tới Khắc Châu thế mà còn có như thế một vị khó lường kiếm tu. Các hạ là đến từ phe thế lực kia, không ngại nói thẳng. Lúc này, một cái âm trầm kinh khủng tiếng cười quanh quẩn tại cuồng dã bên trong, Lâm Bạch trước mặt không gian bắt đầu vặn mèo, một cái lao đầu thấp bé bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Cái này lao đầu thấp bé cũng có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng hắn cho Lâm Bạch cảm giác so với mặt khác đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, áp lực càng nhiều. Rõ ràng, người này tuyệt đối là tại đạo thần đỉnh phong cảnh giới bên trong, đã đắm chìm không ít thời đại, tu vi đang phong tạo cực, thực lực khủng bố đến cực điểm. Ngươi hỏi ta đến từ phương nào? Vậy ngươi không ngại trước tiên nói một chút, ngươi lại là hiệu trung cùng phương nào thế lực đâu? Lâm Bạch không trả lời mà hỏi lại, sắc mặt lạnh nhạt. Lao đầu thấp bé cười cười, ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới, kiếm của ngươi rất lợi hại, nhưng lại không phải là đối thủ của ta, giao ra danh sách, ta có thể cam đoan không giết ngươi. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, ta cùng nhau đi tới. Loại lời này nghe không dưới vài lần, thế nhưng là mỗi lần nói với ta những lời này võ giả, bọn hắn đều chết tại dưới kiếm của ta. Ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không là một cái ngoại lệ đâu? Lão đầu thấp bé âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, nhiều lời vô ích, chúng ta nhận lấy xem hư thực đi. Dứt lời, lão đầu thấp bé thân thể nhỏ yếu bên trong bộc phát ra một trận lực lượng kinh thiên động địa, như ngủ say nhiều năm thần long thức tỉnh. Bài sơn đảo hải khí thế nghiền ép thiên địa, đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Hừ. Lão đầu thấp bé hừ lạnh một tiếng, một cước đông nhiên giẫm lên hư không. Không gian run run, thiên địa biến sắc. Một quyền ngưng tụ lao đầu thấp bé toàn thân lực lượng, đánh nát hư không, đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, từ lao đầu thấp bé trong một quyền này, cảm giác được áp lực. Ba thanh phi kiếm cấp tốc gián tiếp xê dịch, ở trước mặt Lâm Bạch hội tụ thành tam sát kiếm trận. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, quyền pháp cùng kiếm trận đụng nhau, bộc phát ra một cỗ khí lãng, đem hai người song song bước lui. Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Bạch triệt thoái phía sau trong nháy mắt, giẫm lên phi kiếm, từ phía bên phải quần cơ, yêu kiếm đâm về lao đầu thấp bé mi tâm. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm hội tụ thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận, thẳng hướng lao đầu thấp bé mà đi. Vừa rồi một quyền kia, không thể trọng thương Lâm Bạch, đã để lao đầu thấp bé không gì sánh được giật mình. Chỉ có lao đầu thấp bé biết một quyền kia lực lượng khủng bố cỡ nào. Chính là hắn toàn thân tu vi cùng quyền pháp toàn bộ lực lượng, chỉ cần không phải đối mặt thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, tại Khắc Châu trên đại địa, có thể tiếp được một quyền này người, cũng ít khi thấy. Một quyền này đằng sau, Lâm Bạch không chỉ có không có trọng thương, ngược lại càng đánh càng hăng, chủ động xuất kích. Giờ khắc này, lao đầu thấp bé liền biết địch ta ở giữa chênh lệch, lập tức phân cao thấp. Thật sự là kỳ quái, bất quá một cái bát phẩm đạo thần, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực tu vi? Lao đầu thấp bé giật mình về giật mình, một bên giành tay, ứng phó Lâm Bạch tấn công mạnh. Ba kiếm là dưới, chém vỡ lao đầu thấp bé trên thân phòng ngự, đem nó đánh lui. Phốc phốc. Lao đầu thấp bé bị một kiếm đánh bay ngàn mét, ngực trước lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi tuôn trào ra. Hừ hừ, tiểu tử, coi như hôm nay ta lấy không đi danh sách, ngươi cũng chịu không nổi. Huyết thần giáo sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi. Lao đầu thấp bé nói ra lời này, hiển nhiên đã bắt đầu sinh thái ý. Nói xong, lão đầu thấp bé quay người lại, thân hình hóa thành một đạo khói đen, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Còn muốn chạy? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, mở ra tu la pháp nhãn khóa chặt hắn phương vị, lập tức ngự kiếm truy sát mà đi. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quyệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 4869, phân biệt. Lão đầu thấp bé thấy tình thế không đúng, co cẳng liền trượt. Hắn đối với mình độn pháp tu hành, lòng tin mười phần, tự nhận là coi như không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng hắn muốn đi, Lâm Bạch cũng lưu không được hắn. Nhưng hắn hay là coi thường Lâm Bạch. Tu La pháp nhãn mở ra, lập tức khóa chặt lao đầu thấp bé bỏ chạy phương vị. Hắn hóa thành một sợi khói đen, biến mất ở trước mặt Lâm Bạch, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại bên ngoài 10 vạn dặm. Đây là một loại cùng loại với Nazi chi thuật đột pháp, nhưng cũng tiếc ở dưới Tu La pháp nhãn, hắn không chỗ che thân. Lâm Bạch giẫm lên phi kiếm, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại bên ngoài 10 vạn dặm. Cái kia lao đầu thấp bé đang muốn bay lên trời, thoát đi nơi đây, nhưng không ngờ, đột nhiên cảm giác được một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch trên lưới kiếm kéo lấy thật dài kiếm mang, từ mây xanh một kiếm trước đó đánh xuống. Lực phách sơn hà, chém về phía cái cổ. Không tốt. Lao đầu thấp bé đấy lòng quát to một tiếng, lập tức chuyển biến thân hình, lấy ra phòng ngự bảo vật tương đối. Lâm Bạch cái này một kiếm là dưới, bổ ra lao đầu thấp bé tất cả phòng ngự pháp bảo, tu la pháp nhãn khóa chặt hắn phương vị. Thổi phun một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Lao đầu thấp bé thân thể trực tiếp bị Lâm Bạch chém thành hai nửa, liền ngay cả thần hồn đều không có tới kịp đào tẩu. Giết hắn đằng sau, Lâm Bạch thu hồi túi trữ vật của hắn, đặt vào phi kiếm, trở lại Vinh Ân Thành đi tìm Trần Du Hiệp. Vinh Ân Thành bên trong, Trần Du cùng Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân nhìn qua mây xanh bên trên, mắt lộ ra chờ đợi ánh mắt. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy một đạo phi kiếm từ xa đến gần, rơi vào trước mặt bọn hắn. Lâm Vinh, như thế nào? Trần Du vội vàng tiến lên, mở miệng hỏi. May mắn không làm được bệnh. Lâm Bạch cười cười, từ trong túi trữ vật đem quyển trục lấy ra, giao cho Trần Du. Lý Cố Nhàn mặt mũi tràn đầy hận ý mà hỏi, Trương Vân Đình đâu? Lâm Bạch hồi đáp, chết rồi.
Chết tốt lắm.
Lý Cố Nhàn hung dữ mắng một câu, tùy theo khóe mắt lưu lại thống khổ nước mắt, khóe miệng nổi lên giải thoát dáng tươi cười. Trần Du kỹ càng xem hết trên quyển trục danh tự cùng tội ác, khóe miệng nổi lên cười lạnh, hừ hừ, thật sự là không nghĩ tôi à, Khắc Châu thành trì lớn bé có hơn 5 vạn tòa, trên quyển trục này ghi chép cùng huyết thần giáo có liên lụy thành chủ lệnh, liền vượt qua hơn 17.000 người. Nếu không phải Lý Thiên Ân kịp thời phát hiện, chỉ sợ tùy ý huyết thần giáo làm sằng làm bậy xuống dưới, cái này Khắc Châu chắc chắn trở thành huyết thần giáo khống chế cương vực. Lâm Bạch hỏi, ngươi tiếp xuống định làm gì? Trần Du nói ra, đem vật này giao cho Chiêu Hình Ti, Chiêu Hình Ti tự nhiên sẽ xử lý thích đáng chuyện này. Lâm Bạch do dự một chút, hay là nhắc nhở, tên này sách bên trên ghi chép nhiều như vậy cùng huyết thần giáo có quan hệ thành chủ lệnh, nếu là đem bọn hắn ép, sợ rằng sẽ cầm vũ khí nổi dậy, mặc dù dung chuyển không được sở quốc căn cơ, nhưng Khắc Châu trên đại địa bách tính tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Mà lại một khi chiến tranh bắt đầu, trong thời gian ngắn không có khả năng kết thúc. Có thể xử lý chuyện này người, nhất định phải tại triều đình bên trong công chính nghiêm minh, mà lại người sở hữu quyền lực tuyệt đối, bằng không mà nói, chuyện này rất khó xử lý. Trần Du thở sâu, hắn hiểu được Lâm Bạch nói có lý, chuyện này không nhớ ra được, như là đã đạt được danh sách, như vậy trên danh sách người một cái đều chạy không thoát. Chờ ta về đế đô về sau, ta sẽ đích thân đem phần này danh sách giao cho phụ hoàng. Lý Cố Nhàn, ngươi cần cùng ta cùng một chỗ về đế đô, đến lúc đó, do tay ngươi mang tên sách, tại trên kim điện, cáo trạng Khắc Châu các đại thành trì thành chủ lệnh. Mà ta sẽ cực lực tương trợ ngươi. Lý Cố Nhàn hai mắt rưng rưng, kiên định không thay đổi mà nói, chỉ cần có thể báo thù cho cha mẹ, chỉ cần có thể hoàn thành phụ thân nguyện vọng, Nhàn Nhi nguyện ý nghe Trần Vương điện hạ phân công. Hà Tê Vân lập tức nói, cái kia Nhàn Nhi muốn đi đế đô sao? Ta cũng muốn đi. Lý Cố Nhàn có chút khó khăn, nhìn về phía Trần Du. Trần Du cười nói, muốn đến thì đến đi, nổi danh sách nơi tay, chuyện này mười phần chắc chín, đi đế đô cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về đế đô. Trần Du quyết định chủ ý, mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân lập tức khởi hành, trở về sở quốc đế đô. Lúc này, Trần Du nhịn không được nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Minh, chuyến này Khắc Châu, đa tạ có ngươi tương trợ, nếu không phải có ngươi xuất thủ, chuyện này tất nhiên khó khăn vạn phần. Sao không như Lâm Huynh theo ta cùng nhau đi đế đô, nhược Lâm Huynh muốn vào triều làm quan, ta cam đoan Lâm Huynh tiến triển cực nhanh, nhược Lâm Huynh không muốn làm quan, ta cũng có thể cam đoan Lâm Huynh tại trong đế đô áo cơm không lo. Lâm Bạch cười cười, đa tạ Trần Huynh hảo ý, vào triều làm quan, cũng không phải là tại hạ tố cầu, áo cơm không lo, cũng không phải tại hạ hướng tới. Nếu Trần Du đã quyết định chủ ý muốn dẫn lấy Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân về đế đô cáo ngự trạng, vậy chúng ta liền như vậy phân biệt đi, ta cũng nên tiến về Tăng Châu. Trần Du bất đắc dĩ thở dài, đoạn đường này đi tới, hắn đã từng 5 lần 7 lượt thăm dò Lâm Bạch, đều hy vọng Lâm Bạch có thể cùng hắn đi đế đô. Vô luận là trọng kim dụ dỗ, hay là vinh hoa phú quý, Lâm Bạch đều bất vi sở động. Bây giờ Trần Du lần nữa mời, Lâm Bạch vẫn như cũ cự tuyệt, hắn liền biết Lâm Bạch không phải loại kia truy cầu quyền lực cùng tài phú người. Trong lòng của hắn, có chính mình hướng tới kết cục. Đã như vậy, người có chí riêng, ta liền không làm khó dễ Lâm Huynh. Ngày khác nếu là Lâm Huynh đến đế đô, nhất định phải trước tiên tới tìm ta, người ta nâng cốc luân hoàn, bàn lại phong nguyện. Lâm Bạch cười gật đầu, xem như đáp ứng. Trần Du mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân ngựa không dừng vó đạp vào truyền tống trận, rời đi Vinh Nhân Thành, trở về đế đô. Nơi đây đã lệ thuộc vào Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu cảnh nội, xem như hoàng gia địa bàn, ở chỗ này Trần Du hẳn là hết sức an toàn, cũng không cần Lâm Bạch đến bảo hộ. Trần Du trước khi đi, cho Lâm Bạch Hoàng Quyền Thập Bát Châu bản đồ chi tiết, chỉ cần căn cứ vào địa đồ, Lâm Bạch liền sẽ rất nhanh đến Tăng Châu. Cùng Trần Du phân biệt về sau, Lâm Bạch điều tra bản đồ chi tiết, phân rõ phương vị về sau, lợi dụng truyền tống trận rời đi Khắc Châu. Mỗi một lần truyền tống đều cần đại lượng tử kim. Cũng may Lâm Bạch dọc theo con đường này thu hoạch không ít túi trữ vật, cũng đã nhận được một chút tử kim, truyền tống phí tổn hoàn toàn không có vấn đề. Trương Vân Đình sau khi chết, Vinh Ân Thành sự tình rất nhanh truyền vào huyết thần giáo tổng đà bên trong. Thật không nghĩ tới danh sách kia thế mà ở trong tay Trương Vân Đình, ngay tại chúng ta mí mắt dưới. Trương Vân Đình a, người giấu thật sâu. Trong một tòa âm u địa cung, huyết thần giáo giáo chủ và tất cả trưởng lão tổng hợp một đường. Đông đảo trưởng lão câm như hến, ngồi tại chư vị bên trên huyết thần giáo giáo chủ gầm thét ngập trời. Có một vị trưởng lão nói ra, căn cứ hắc ám thế giới tin tức truyền đến, vị kiếm tu thần bí kia cướp đi danh sách đằng sau, lập tức liền giao cho Trần Vương điện hạ, mà Trần Vương điện hạ đạt được danh sách về sau, ngựa không dừng vó mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân tiến về đế đô. Tính toán thời gian, bây giờ bọn hắn đã rời đi Khắc Châu cảnh nội. Dấu ở trong âm u huyết thần giáo giáo chủ, âm trầm nói ra, chẳng lẽ nói, nhiều năm chủ tính, liền muốn một khi thất bại sao? Ta thật sự là rất không cam tâm a. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quyệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 4870, Tang Châu Tử Tinh Thành. Tang Châu Tử Tinh Thành. Truyền tống trận quang mang lấp lóe, một cái nam tử áo trắng đi ra truyền tống trận, ngẩng đầu trông về phía xa, đem tòa thành trì này hình dáng thu vào đáy mắt. Từ Khắc Châu sau khi rời đi, Lâm Bạch không tiếp tục quá nhiều dừng lại, thẳng đến Tang Châu mà tới. Kinh lịch hơn 100 lần truyền tống về sau, Lâm Bạch rốt cục đã tới Tử Tinh Thành. Tử Tinh Thành vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, nó lệ thuộc vào Tang Châu cảnh nội, chỗ tại Tang Châu biên cảnh phía trên, cùng Thương Châu cùng Hải Châu giáp giới. Từ Tử Tinh thành xuất phát, bất kể là phía trước hướng Tang Châu, hay là Thương Châu cùng Hải Châu, lộ trình đều là không sai biệt nhiều. Cũng là bởi vì cái này đặc biệt vị trí địa lý, đệ tử Tinh thành ở trong Hoàng quyền thập bát châu địa vị cực cao. Không chỉ có triều đình cực kỳ nhìn chúng Tử Tinh thành, còn có một ít ma đạo kiêu hùng, cũng là cực kỳ nhìn chúng Tử Tinh thành vị trí. Trong lúc nhất thời, vương triều con sai, ma đạo cự kiêu đều ở trong Tử Tinh thành hội tụ, khiến cho Tử Tinh thành biến thành hỗn loạn tương bừng không chịu nổi, ngư long hỗn tạp chi địa. Lâm Bạch đi vào Tử Tinh thành về sau, như thường ngày, đầu tiên là tại trên đường phố dạo bước, nhìn xem Tử Tinh thành phong mạo. Sở quốc bất luận cái gì một tòa thành trì, cho Lâm Bạch cảm giác đều cơ bản giống nhau. Đó chính là phồn hoa, không gì sánh được phồn hoa. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường lui tới không ngớt. Trong tiểu lâu không còn chỗ ngồi, cửa hàng đông như chảy hội. Tại Sở quốc thiết luật quản lý dưới, Sở quốc các đại thành trì thương mậu cùng phồn hoa, đặt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Đây khả năng là ta cùng nhau đi tới, được chứng kiến phồn hoa nhất vương triều thành trì. Sở quốc không hổ là ma giới đông vực bên trong cường thịnh thế lực một trong. Lâm Bạch đáy lòng từ đáy lòng bội phục Sở quốc sắt thép cổ tay. Lâm Bạch cũng đã từng là thần võ quốc thiết huyết kiếm vương, thần võ quốc đỉnh phong nhất thời kỳ, hoàng thành thiết lập ở lĩnh nam. Khi đó, Lâm Bạch trở lại thần võ quốc thời điểm, lĩnh nam hoàng thành mặc dù phồn hoa, nhưng cùng Sở quốc bất luận cái gì một tòa thành trì đều khó mà đánh động. Mà lại thần võ quốc cũng không có Sở quốc như vậy sắt thép cổ tay, lĩnh nam hoàng thành trong ngoài, bên đường giết người, cướp bóc thương đội, các đại thế gia phân đỉnh chống lại, vương triều quan viên kéo bè kết phái sự tình, nhiều lần phát sinh. Nếu là thần võ quốc sẽ có một ngày cũng có thể bắt chước Sở quốc loại này thiết luật, cái kia thần võ quốc thịnh thế liền muốn tới. Lâm Bạch cười cười, nhưng hắn đáy lòng cũng biết Sở quốc thiết luật chấp hành đứng lên đến cỡ nào khó. Đầu tiên, Sở quốc cần phải có quyền lực tuyệt đối thế lực, để trong cương vực tất cả thế gia, tông môn, vọng tộc, cam nguyện túi đầu xương thần, nghe theo hiệu lệnh. Nếu không có quyền lực tuyệt đối cùng thế lực làm cơ sở, Sở quốc ban bố đi xuống thiết luật lập tức liền sẽ bị các đại thế lực lật đổ, thậm chí còn sẽ có rất nhiều hạng giá áo túi cơm, dựa thế gây sóng gió, cùng hoàng quyền đối nghịch. Đi tại Tử Tinh thành phồn hoa không gì sánh được trên đường phố, Lâm Bạch cưỡi ngựa xem hoa, gặp rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bất chi bất giác, đã đến đêm khuya. Đi mấy khách sạn, lúc này mới tìm tới một nhà có phòng trống khách sạn. Tiếp xuống liền muốn đi tìm Hoàng Tuyền Ma cốt hạ lạc, thế nhưng là Tử Tinh thành lớn như vậy, nên từ chỗ nào vào tay đâu. Lâm Bạch đứng tại trong phòng khách, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt, nỉ non tự nói lấy. Mới tới Tử Tinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, huống hồ cũng không biết Hoàng Tuyền Ma cốt vị trí chính xác. Muốn ra tay, cũng không thể nào hạ thủ. Đột nhiên, Lâm Bạch nhớ tới Trần Du. Trong lòng toát ra một cái kế hoạch. Có lẽ có thể từ Hắc Ám thế giới nghe ngóng một chút tin tức. Lâm Bạch nhớ tới Trần Du tại Khắc Châu dò xét danh sách sự tình, đã từng hướng Hắc Ám thế giới thăm dò tin tức. Hắc Ám thế giới không chỉ có làm sát thủ thanh âm, chỉ cần ngươi giao nổi giá tiền, bọn hắn có thể làm bất luận cái gì sinh ý. Trong đó liền bao quát tin tức mua bán. Hắc Ám thế giới võ giả, khắp Sở quốc cương vực mỗi một chỗ, có thể thu tập đến tin tức rất nhiều. Quyết định chú ý về sau, Lâm Bạch từ tinh thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, liền đạp vào tìm kiếm Hắc Ám thế giới cửa vào. Tại Tử Tinh thành tới tới lui lui tìm kiếm mấy chục ngày thời gian, Lâm Bạch lại không thu hoạch được gì. Một ngày này, Lâm Bạch rủ rũ túi đầu trở lại trong khách sạn. Bởi vì Lâm Bạch đã tại trong khách sạn ở hơn 10 ngày, tiểu nhị cùng trưởng quỹ cũng đối Lâm Bạch tương đối quen thuộc. "Ra, hôm nay thế nào? Không quá cao hứng sao?" Sau quầy trưởng quỹ, nhìn thấy Lâm Bạch vẻ bại bộ dáng, liền cười hỏi. Lâm Bạch khoát tay áo, không nói cũng được, dựa theo như cũ, một bàn củ lạc, một bầu lao tiểu, đưa đến trong phòng tới. Đi vào khách sạn mười mấy ngày trong thời gian, Lâm Bạch mỗi ngày đều biết chút bên trên một bầu lao tiểu, trong phòng tự uống uống một mình. "Được rồi." Trưởng quỹ cười nói, "Ra, nhìn ngài dáng vẻ, có vẻ như không phải Tử Tinh thành võ giả a." Lâm Bạch im lặng cười nói, "Trưởng quỹ đây không phải nói nhảm sao? Nếu ta là Tử Tinh thành võ giả, ta còn cần khách ở sạn sao? Ta mới tới Tử Tinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây a." Trưởng quỹ cười gật đầu, "Nếu là gia cần trợ giúp mà nói, tiểu điếm mặc dù không lớn, nhưng cũng nguyện ý tận lực một chút số lượng." Đương nhiên, Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Hắn mới tới Tử Tinh thành, thế nhưng là khách sạn này cũng không phải là a. Mấy ngày trước đây Lâm Bạch cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm lúc, trưởng quỹ nói qua, hắn tổ tông liền ở trong Tử Tinh thành mở khách sạn, đã từng thấy qua vô số cường giả đi ra Tử Tinh thành biến mất tại biển người mênh mông, cũng đã gặp vô số thế gia tại Tử Tinh thành quật khởi sau đó chung quy không nghe thấy. Lâm Bạch mở người, từ từ đi đến trước quầy, "Trưởng quỹ, tại hạ hoàn toàn chính xác một chuyện muốn nhờ." Trưởng quỹ cười nói, "Khách quan, cứ nói đừng ngại." Lâm Bạch nói ra, "Trưởng quỹ, nhưng biết Hắc Ám thế giới ở trong Tử Tinh thành lối vào sao?" "Tại hạ muốn đi Hắc Ám thế giới nửa điểm sự tình." "À, nguyên lai khách quan mấy ngày nay đi sớm về trễ, đều là đang tìm kiếm Hắc Ám thế giới lối vào sao?" Trưởng quỹ cười khổ nói, "Khách quan nếu là nguyện ý sớm một chút nói cho ta biết, vậy liền không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy." "Hắc Ám thế giới lối vào, ta biết." Lâm Bạch mừng tít mắt, "Ở nơi nào?" Trưởng quỹ cười nói, "Mời khách quan đi theo ta." Nói xong, trưởng quỹ hướng về hậu viện đi đến. Lâm Bạch không thể phỏng đoán, do dự một chút, chính là lựa chọn đi theo. Đi vào hậu viện về sau, trưởng quỹ đưa tay đem chúng quanh tiểu nhị tán đi, một mình đứng ở trong viện, nhìn xem Lâm Bạch. Nhìn thấy trưởng quỹ bộ dáng như thế, Lâm Bạch nhíu nhíu mày, "Trưởng quỹ, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, ngươi chính là Hắc Ám thế giới trong Tử Tinh thành người đại diện a?" Trưởng quỹ cười sửa sang lại một phen y quan, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Khách quan quý củ đều hiểu sao? Ở trên giấy viết tại ngươi tố cầu, do ta đưa vào trong phòng, cùng hắc ám thế giới giao lưu. Nếu là hắc ám thế giới có thể làm, thì sẽ thu lấy phí tổn. Nếu là hắc ám thế giới xử lý không được, thì không lấy một xu. Trưởng quỹ chỉ một bên trên bàn đá, đã sớm chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên. Bộ dáng này, cùng cung linh thành bên trong hắc ám thế giới cửa vào giống nhau như lúc. Lâm Bạch cười cười, đi đến bên cạnh bàn, vung bút viết xuống tố cầu, sau đó đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhìn cũng không nhìn một chút, thu lại về sau, liền quay người đi vào trong phòng, đồng thời nói ra, khách quan sau đó, đợi ta cùng hắc ám thế giới liên hệ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 4871, mê vụ triều trạch. Khách sạn hậu viện. Lâm Bạch nhìn xem trưởng quỹ đi vào trong phòng, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ngay sau đó, Lâm Bạch liền cảm giác được trong phòng có pháp trận ba động linh lực, tòa pháp trận này để Lâm Bạch cảm thấy quen thuộc, cùng cung linh thành bên trong tòa kia hắc ám thế giới pháp trận khí tức cơ hồ giống nhau như lúc. Lâm Bạch lúc này mới xác định, nơi đây thật đúng là hắc ám thế giới lối vào. Kiên nhẫn chờ đợi một lát, trưởng quỹ đi mà quay lại. Có tin tức. 10000 tử kim. Trưởng quỹ đi tới về sau, cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch im lặng không lên tiếng từ trong túi trữ vật lấy ra 10000 tử kim, đập vào trên bàn đá. Trưởng quỹ đi tới kiểm kê đằng sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, khách quan sở cầu thời điểm, chính là liên quan tới Cửu U Ma Cung còn sót lại ở trong Tử Tinh Thành bảo vật Hoàng Tuyển Ma Cốt có quan hệ. Năm đó, Cửu U Ma Cung tung hoành ma giới Đông vực, đã từng là ma giới bên trong quát tháo phong vân cường thịnh ma đạo một trong. Về sau Đông vực các đại cường thịnh tông môn, không đành lòng trông thấy Cửu U Ma Cung đổ thán sinh linh, nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy. Trận chiến kia, cuối cùng lấy Cửu U Ma Cung bại vong mà kết thúc. Ma Tử Tinh Thành đã từng chính là Cửu U Ma Cung thiết lập ở Sở Quốc cảnh nội phân đà một trong. Tại trong truyền thuyết, Cửu U Ma Cung bại vong về sau, có không ít cường giả mang theo Cửu U Ma Cung bảo vật chạy trốn tứ phía. Một trong số đó, chính là có một vị Cửu U Ma Cung cường giả, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt mang đi, chạy trốn tới Tử Tinh Thành. Nhưng cái này vẹn vẹn nghe đồn, dù ai cũng không cách nào xác định Hoàng Tuyền Ma Cốt là có hay không ở trong Tử Tinh Thành. Những năm gần đây, đi vào Tử Tinh Thành muốn tìm kiếm Hoàng Tuyền Ma Cốt tung tích võ giả, tới một nhóm, lại một nhóm. Thế nhưng là vô số năm tháng xuống tới, ai cũng không có tìm được Hoàng Tuyền Ma Cốt có phải hay không tại Tử Tinh Thành. Trong hắc ám thế giới, đạt được không ít liên quan tới Tử Tinh Thành có Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức. Trong đó, có hai nơi địa phương, rất có thể là Hoàng Tuyền Ma Cốt nơi chôn xương. Thứ nhất, Tử Tinh Thành quan nha khố phòng. Trong truyền thuyết, Tử Tinh Thành quan nha chính là năm đó Cửu U Ma Cung bí ẩn cư địa, quan nha khố phòng chính là năm đó Cửu U Ma Cung khố phòng. Từ khi Sở Quốc bình định Cửu U Ma Cung dư nghiệt về sau, liền đem khố phòng chiếm cứ. Một mực có nghe đồn nói tại trong khố phòng có một tòa không cách nào phá mở pháp trận. Sở Quốc sở dĩ chiếm cứ khố phòng, chính là bí mật phá vỡ tòa pháp trận này. Thứ hai, ngoài thành mê vụ triều trạch. Rời đi Tử Tinh Thành hướng đông mà đi, ngoài trăm vạn dặm, có một mảnh quanh năm bị mê vụ bao phủ rừng rậm đầm lầy. Trong đó ẩn chứa tự nhiên pháp trận, quản chi là thái ớt đạo quả đi vào, không cẩn thận đều sẽ mất phương hướng. Cửu U Ma Cung bại vong về sau, rất nhiều Cửu U Ma Cung dương nhiệt đều trốn hướng mê vụ triều trạch, tránh né truy sát, bọn hắn chạy đến đi đằng sau, có rất ít người có thể đi tới. Cho nên có một cái tin đồn nói, Cửu U Ma Cung dương nhiệt chạy trốn tới Tử Tinh Thành về sau, liền thẳng đến mê vụ triều trạch mà đi. Nếu là mang theo Hoàng Tuyền Ma Cốt vị cường giả kia, cũng trốn vào mê vụ triều trạch mà nói, vậy hắn xác suất lớn là sẽ vẫn lạc trong mê vụ triều trạch. Trưởng quỹ trầm giọng mở miệng, đem hắc ám thế giới tin tức cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch chăm chú nghe, không có thất lạc một chữ. Trưởng quỹ nói ra, theo hắc ám thế giới chỉnh lý mà ra tin tức, Hoàng Tuyền Ma Cốt tại mê vụ triều trạch xác suất so tại quan nha khố phòng xác suất cao hơn được nhiều. Trở lên, chính là hắc ám thế giới có thể cáo chi tin tức. Mặc dù hắc ám thế giới cung cấp tin tức, chỉ cho ra Hoàng Tuyền Ma Cốt biến mất cuối cùng phương hướng, nhưng ít ra cũng cho Lâm Bạch chỉ ra một cái phương hướng. Đa tạ. Lâm Bạch cảm kích ôn quyền thi lễ. Trưởng quỹ khẽ gật đầu, ra hiệu Lâm Bạch có thể rời đi. Lâm Bạch quay người đi ra hậu viện, trưởng quỹ cũng theo đi ra. Sau khi rời đi sau viện, trưởng quỹ băng lãnh trên khuôn mặt nghiêm túc, lập tức hiện ra định nọt dáng tươi cười. Vị trưởng quỹ này tại trong tiệm thần sắc, cùng tại hậu viện thần sắc, hoàn toàn là tưởng như hai người. Ra, ngài là cụ Lạc cùng lão tiểu, lập tức liền đưa đến trong phòng của ngươi tới. Trưởng quỹ cười híp mắt nói ra. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không nói một lời đi đến thang lầu đi. Biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt. Trưởng quỹ cũng như không có chuyện gì phát sinh đồng dạng, tiếp tục tại trong tiệm bận rộn. Về đến phòng bên trong, Lâm Bạch ăn củ lạc, uống vào lão cửu, tự hỏi tiếp xuống chính mình hành động kế hoạch. Mê vụ triều trạch cùng quan nha khố phòng. Càng nghĩ, Lâm Bạch cảm thấy hắc ám thế giới tin tức nói có lý. Mê vụ triều trạch xác suất hoàn toàn chính xác so quan nha khố phòng cao hơn được nhiều. Nếu là Hoàng Tuyền Ma Cốt tại quan nha khố phòng mà nói, cái kia lấy sở quốc thực lực, phá vỡ một tòa pháp trận, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoàng Tuyền Ma Cốt cũng sớm hẳn là bị sở quốc đạt được. Mê vụ triều trạch quanh năm bị sương lớn bao phủ, trong đó hoàn cảnh địa lý ác liệt, tự nhiên pháp trận ngăn cách hết thảy, quản chi là thái ớt đạo quả ở bên trong không cẩn thận cũng phải lạc đường. Cửu U Ma Cung bại vong về sau, tại sở quốc Cửu U Ma Cung dương nghiệt, rất nhiều đều trốn vào mê vụ triều trạch bên trong. Bọn hắn sau khi tiến vào, đại đa số đều chết tại trong đó. Như vậy mê vụ triều trạch bên trong, rất có thể có một nơi bị Cửu U Ma Cung dùng để làm tàng bảo chi địa. Lại qua một ngày, Lâm Bạch ra ngoài mua Tử Tinh Thành chung quanh bản đồ chi tiết, đồng thời mua rất nhiều liên quan tới Sở Quốc cùng Tử Tinh Thành thư tịch, trở lại khách sạn về sau, nhìn kỹ xong. Sau 3 ngày, Lâm Bạch chuẩn bị thỏa đáng, rời đi Tử Tinh Thành, hướng về Mê Vụ Triều Trạch mà đi. Rời đi Tử Tinh Thành, hướng đông mặt mà đi, ước chừng ngoài trăm vạn dặm, liền có thể trông thấy một mảnh mê vụ quanh năm không tiêu tan đầm lầy. Không có ai biết mảnh đầm lầy này là lúc nào xuất hiện, cũng không người nào biết hắn tồn tại bao nhiêu năm tháng. Chỉ biết là mảnh đầm lầy này bên trong, mai táng một vị có một vị võ giả. Rất nhiều ở trong Sở Quốc phạm phải tội lớn, không chỗ nào có thể đi võ giả, bị bất đắc dĩ cũng sẽ trốn vào Mê Vụ Triều Trạch bên trong. Cũng có thật nhiều muốn đi vào Mê Vụ Triều Trạch tầm bảo võ giả, cuối cùng cũng chết ở trong đó. Nói ngắn gọn, tiến vào Mê Vụ Triều Trạch người rất nhiều, nhưng có thể đi ra người cực ít. Bạch phi kiếm tại trong trời cao chợt lóe lên, giữa trưa, Lâm Bạch đến Mê Vụ Triều Trạch ngoại bộ. Trong đầm lầy, quanh năm bị sương lớn bao phủ, chỉ có thể loáng thoáng tại sương mù phun trào ở giữa, có thể nhìn thấy sương lớn bên trong có núi cao hình dáng. Quản chi Lâm Bạch mở ra Tu La pháp nhãn, cũng vô pháp xem thấu trong sương lớn cảnh tượng, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Tại Mê Vụ Triều Trạch trung quanh, Lâm Bạch đi qua đi lại, suy nghĩ thật lâu, vẫn là có ý định mạo hiểm đi vào tìm tòi hư thực. Dù sao đều đã đi đến nơi đây, nếu là không đi vào tìm tòi hư thực, đây chẳng phải là đi không? Vận chuyển tu vi bảo vệ nhục thân, đi đầu ăn vào giải độc đan, Lâm Bạch lúc này mới cất bước đi hướng trong sương lớn. Sương lớn phun trào, giống như là ác ma mở ra miệng to như chậu máu, đem Lâm Bạch thôn phệ vào sương mù bên trong. Vừa đi ra mấy bước, Lâm Bạch liền phát hiện phía sau lúc đến con đường đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch muốn con người đi trở về đi, lại dần dần mê thất tại trong sương lớn. Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cổ quái tiếng chim hót. Tại mảnh này tĩnh mịch tiên tĩnh địa phương, đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót, quả thực dọa người. Cả gan, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, thân hình lâm vào trong sương mù, càng lún càng sâu. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệ được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 4872, yêu xả. Nói đến ma giới đông vực đứng đầu nhất thế lực, không ai có thể cuốn đến mở Cửu U Ma Cung tông môn này. Năm đó Cửu U Ma Cung cường thịnh thời điểm, Ma Cung môn đồ khắp toàn bộ ma giới đông vực, ở thiên hạ các nơi đều sắp đặt phân đà. Đông vực bên trong, một mực có một cái truyền thuyết. Nói chính là, năm đó Cửu U Ma Cung quá mức cường đại đến kém chút nhất thống đông vực, Thất Dạ Thần Tông cùng Vạn Thánh Sơn không thể không ra tay hiệu triệu thiên hạ võ giả, tiêu diệt Cửu U Ma Cung. Cửu U Ma Cung bại vong về sau, thiên hạ môn đồ chết thì chết, trốn thì trốn, tán tán, có người bị buộc bất đắc dĩ thoái ẩn giang hồ, có người bị bức phải đổi đầu đổi mặt, chật vật chạy trốn. Sừng sững tại ma giới đông vực, quát tháo phong vân mấy trăm ngàn năm tông môn cổ lão, một đêm thời gian, sụp đổ, khiến cho người thổ tức. Sở Quốc bên trong, năm đó cũng có Cửu U Ma Cung thiết trí phân đà. Những này phân đà chủ muốn chức năng, có hai cái. Cái thứ nhất, ở trong Sở Quốc tuyển nhận đệ tử ưu tú, vì Cửu U Ma Cung liên tục không ngừng cung cấp ưu tú môn đồ. Cái thứ hai, trong trận thu liễm tài vật cùng bảo vật, vì Ma Cung chữ hàng tu hành tài nguyên. Ma Cung bại vong về sau, Sở Quốc phân đà liền gặp Sở Quốc vương triều tính hủy diệt đả kích, Ma Cung môn đồ chạy tứ tán, chẳng biết đi đâu. Tử Tinh Thành chính là đã từng Cửu U Ma Cung thiết lập ở Sở Quốc cảnh nội cứ điểm phân đà một trong. Sở Quốc muốn tiêu diệt Tử Tinh Thành Ma Cung phân đà thời điểm, đại đa số Ma Cung cường giả đều trốn hướng về phía Mê Vụ Triều Trạch, tiếp được trong đầm lầy ngập trời sương lớn, tránh né truy sát. Mê Vụ Triều Trạch, trắng xóa mê vụ bao phủ tại dãy núi ở giữa. Lâm Bạch bước vào trong sương lớn, rất nhanh liền bị sương lớn thôn vệ không thấy thân ảnh. Vô số cây rừng sụp đổ trên mặt đất, chui vào trong nước cạn, hư thối sau tản ra làm cho người gây mũi khí tức. Mê vụ chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng quái dị chim hót, khiến cho người không rét mà run. Mỗi đi mấy bước, liền có thể trông thấy trong vùng nước cạn từng cây phiêu đãng bạch cốt, phân biệt không ra là xương người hay là xương thú, bất quá nhìn, có không ít võ giả đều chết ở đây. Vừa rồi Lâm Bạch mới vừa tiến vào Mê Vụ Triều Trạch thời điểm, liền muốn quay đầu đi xem một chút, lại phát hiện đã sớm tìm không thấy đường trở về. Nói cách khác, Lâm Bạch đã ở chỗ này hoàn toàn mê thất, tìm không thấy phương hướng, bất quá Lâm Bạch cũng không phải rất lo lắng, có thôn thiên đạo quả tại thân, coi như không cách nào ở chỗ này tìm tới Hoàng Tuyền Ma Cốt, nhưng đi ra nơi đây đầm lầy, hẳn không phải là cái gì quá lớn nan đề. Mê Vụ Triều Trạch bên trong, Lâm Bạch không có chút nào phương hướng đi về phía trước. Liên tục đi qua vài ngày, Lâm Bạch bay qua mấy ngọn núi, đi qua mấy cánh rừng. Tại ta tiến đến trước đó, đã từng ngự kiếm nhìn qua Mê Vụ Triều Trạch chiếm diện tích, nam bắc tung hoành bất quá mấy chục vạn dặm mà thôi. Bằng vào ta cước lực, quản chi là trong mê vụ cẩn thận từng ly từng tí tìm đòi, mấy ngày thời gian, cũng hẳn là có thể xuyên qua mảnh đầm lầy này đi. Thế nhưng là bây giờ, nhưng ta vẫn còn tại trong đầm lầy, trong mê vụ. Lâm Bạch dần dần cảm giác được nơi đây cổ quái cùng kỳ lạ. Tuy nói chưa từng tìm tới đường ra, nhưng Lâm Bạch cũng trong mê vụ triều trạch không có gặp phải nguy hiểm gì. Mấy ngày nay, trừ mấy đầu không biết sống chết yêu xà bên ngoài, Lâm Bạch lại không gặp phải mặt khác nguy hiểm. Suy suy suy. Khi Lâm Bạch đi giữa khu rừng, dẫm tại hư thối khô mục bên trên, đột nhiên chung quanh truyền đến một trận thanh âm quái dị. Lâm Bạch cảm thấy châm xuống, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn biến mất một khắc này, một cái to lớn vô cùng yêu xà mở ra miệng to như chậu máu, đánh giết mà tới. Bình một tiếng, đầu rắn đụng vào gỗ mục bên trên, nổ lên mảnh gỗ vụn bay lên. Lâm Bạch Nazi ở một bên trên nhánh cây, túi đầu nhìn xem trong rừng nấn ná trăm trượng cự xà. Rắn này, dài ước chừng trăm trượng, như thùng nước thô, da rắn hiện lên màu xanh sẫm, hai mắt đỏ như máu, trong miệng răng nhọn sắc bén vô song. Bọn chúng cực kỳ am hiểu ẩn tàng, giữ tại nước cạn gỗ mục bên trong, nếu không tra xét rõ ràng, quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đều khó mà phát hiện tung tích của bọn nó. Đoạn đường này đi tới, Lâm Bạch gặp ba đầu yêu xà tập kích, cơ hồ đều không ngoại lệ, những này yêu xà tu vi đều rất cao, đại đa số đều có đạo tiên cùng đạo tôn cảnh giới thực lực. Nếu là đặt ở ngoại giới, đều xem như một phương cường giả tiêu chuẩn. Kỳ quái, Lâm Bạch đứng ở trên nhánh cây, nhìn phía dưới yêu xà phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, ngóc đầu lên đến, huyết hồng mắt rắn nhìn chằm chằm trên nhánh cây Lâm Bạch. Nó tại xê dịch thân thể, tựa hồ đang tìm kiếm thêm vào vị trí công kích, muốn cho Lâm Bạch một kích chí mạng. Rõ ràng có đạo tiên cấp độ tu vi, nhưng tựa hồ cũng không có linh trí. Đây cũng quá kỳ quái đi. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Phóng nhãn thiên hạ yêu tộc, tu vi tại thần đan cảnh thời điểm, nếu là nguyện ý hóa thân trưởng thành mà nói, vậy liền có thể hóa thân trưởng thành, mà lại linh trí của bọn hắn đã cùng thường nhân không khác. Tu vi cảnh giới càng cao yêu tộc, linh trí liền sẽ càng cao. Lâm Bạch ở trong mê vụ triệu trạch, gặp phải ba đầu yêu xà, thực lực đều muốn đạo tiên cấp độ, thế nhưng là linh trí của bọn hắn lại là cực thấp. Bọn chúng thủ đoạn công kích, còn giống như thế gian như dã thú, chỉ hiểu được há miệng cắn xé, mạnh mẽ đâm tới. Phải biết tu hành đến đạo tiên cấp độ yêu tộc, quản chi lại kém, cũng sẽ thi triển 2-3 chiêu thần thông đạo pháp, cũng không trở thành dùng như vậy nguyên thủy thủ đoạn công kích. Lâm Bạch đứng ở trên nhánh cây, đánh giá dưới cây yêu xà. Yêu xà vặn vẹo thân hình khổng lồ, cuộn co lại thành một đoàn, đầu rắn đột nhiên hướng trong thân thể thẳng đi, tùy theo, bình một tiếng, nó đột nhiên bắn ra đầu rắn, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía trên tán cây Lâm Bạch. Lần này, Lâm Bạch không có trốn tránh, con ngón búng ra, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay chém ra, đem đầu rắn chém thành hai khúc, máu tươi rải đầy trong rừng. Oeng! Thân rắn đập xuống đất, tóe lên một mảnh nước bẩn văng khắp nơi. Ô nha, ngươi có thể tìm tới phương hướng sao? Lâm Bạch giết yêu xà về sau, ở trên nhánh cây nhảy lên hướng về phía trước mà đi. Trên đầu vai võ giả, một mực nhìn lấy bốn phía. Từ trước đến nay ưa thích nói chuyện lại liễu lo không ngừng ô nha, từ khi đi vào mê vụ triệu trạch về sau, liền trầm mặc ít nói, không nói một lời. Nó khi thì ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc, tựa như là đang nhớ lại, nhưng giống như lại cái gì đều muốn không nổi. Nơi này, ta tựa như là tới qua. Ô nha suy nghĩ hồi lâu, sâu kín nói một câu, nhưng là lại nghĩ không ra nơi này đến tuột cùng là địa phương nào. Trong đầu của ta có thật nhiều phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, cũng là một mảnh xương trắng, rất lớn xương trắng. Không biết có phải hay không là nơi đây. Lâm Bạch, ngươi hướng đông mặt đi xem một chút. Ô nha đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mở người, nhìn một chút chung quanh xương trắng ngập trời, ở chỗ này, không có nhật nguyệt tinh thần, không có tứ quý luân hồi, không có nhật nguyệt giao thế, càng không cách nào phân rõ phương hướng, ngươi muốn ta làm sao đi tìm phía đông. Ô nha duỗi ra cánh, vạch ra một cái phương hướng, hướng bên này đi. Lúc này, Lâm Bạch hướng về ô nha vạch ra phương hướng, bay lượn mà đi, thân hình mạnh mẽ giống như viên hầu, tại trên ngọn cây không ngừng nhảy vọt hướng về phía trước. Trên ven đường, Lâm Bạch cảm giác được phía dưới có không ít yêu xà ẩn nút, nhưng bởi vì Lâm Bạch tốc độ quá nhanh, đều không có cho chúng nó xuất thủ thời gian, cũng đã biến mất tại bọn chúng trong tầm mắt. Phương vị thay đổi, hướng bên này đi. Đột nhiên, ô nha lại vạch ra một cái phương hướng. Lại thay đổi, hướng bên này. Phương vị lại biến, bên này đi. Mỗi khi Lâm Bạch đi ra một khoảng cách về sau, ô nha liền nói phương vị thay đổi, để Lâm Bạch thay đổi tuyến đường. Mới đầu Lâm Bạch có chút do dự, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng ô nha chỉ dẫn. Chương 4873, quái nhân. Phương vị thay đổi, hướng bên này đi. Lại thay đổi. Còn tại biến. Dựa theo ô nha chỉ dẫn, Lâm Bạch ở trong mê vụ triệu trạch hối hả ngược xuôi 2-3 ngày thời gian, nhưng cảnh vật chung quanh đều không có quá nhiều cải biến, phảng phất dậm chân tại chỗ. Lâm Bạch vẫn muốn hỏi ô nha, phương vị thay đổi đến tuột cùng là có ý gì, thế nhưng là trông thấy ô nha hết sức chuyên chú tự hỏi, hắn cuối cùng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Dựa theo ô nha chỉ dẫn, Lâm Bạch tại mảnh này mê vụ triệu trạch bên trong, không ngừng xuyên thẳng qua, đi tìm ô nha muốn đi tìm địa phương. Lại qua cửu thiên, ô nha mê hoặc trong ánh mắt đống nhiên bắn ra một tia sáng, một tấm mặt chim bên trên lộ ra dáng tươi cười. Tìm được. Lâm Bạch đi về phía trước, một kiếm chém vỡ phía trước cản đường gỗ mục, phía trước là một mảnh màu xanh biếc rạt rào dãy núi. Trên bầu trời có ánh nắng hạ xuống, trong núi rừng có dòng suối nhỏ róc rách. Trên nhánh cây đứng đấy vui sướng vang lên chim thú, dưới cây nằm lấy ngủ gật cáo hoang. Lâm Bạch thoáng như đi vào một thế giới khác, đi vào một mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thế mà dùng thiên ý vô cực vạn hợp trận ngăn cách thế giới. Ô nha cũng là mê hoặc mà nhìn xem phía trước, hắn từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, vỗ cánh bay về phía không trung. Nhưng đột nhiên, khi ô nha bay đến một đạo độ cao thời điểm, mây xanh đột biến, một đạo thần lôi đánh trúng ô nha. A! Ô nha gào lên thê thảm, từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, đem ô nha tiếp được, hướng về sau nhảy ra mấy chục trượng, một mặt cảnh giác nhìn xem mây xanh bên trên. Hắn tử vừa rồi đạo thần lôi kia bên trong, cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đạo thần lôi kia nếu là đánh trúng Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô nha, ngươi còn tốt chứ? Lâm Bạch cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhìn lướt qua ô nha, vội hỏi hắn tình huống. Ô nha bị thần lôi bổ đến giận sôi lên, trên thân một đoàn cháy đen, đi mau, Lâm Bạch, chạy mau. Hắn dùng suy yếu lại thanh âm vội vàng, đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch cũng đã có kinh nghiệm, khi nghe thấy ô nha đều muốn chạy mau thời điểm, vậy cũng chớ do dự, vắt chân lên, cổ chạy là được rồi. Bay kiếm nhất tránh, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, liền muốn rời đi nơi đây. Nhưng lại tại Lâm Bạch xoay người một sát na kia, sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Trên thân người này quần áo, phất tay áo rách dưới thành vải, thân hình gầy còm giống như thây khô, sợi tóc giống ổ gà lộn xộn đồng lên, cả người trên thân không có phát ra một tơ một hào lực lượng ba động. Người này đột ngột xuất hiện ở sau lưng, ngăn lại Lâm Bạch đường lui. Lâm Bạch đôi mắt hung ác, đứng ở trên phi kiếm năm ngón tay nắm tay, ngũ hành đạo thể mưa lớn lực lượng tiết ra. Ầm ầm. Một quyền đánh trúng người này ngực, nhưng người này không tránh không né, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân kháng trụ một quyền này. Một quyền này lực lượng có thể so với Thái Ức đạo quả. Đánh trúng trên thân người này, nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Hắn thoáng như một tòa núi cao, kháng trụ Lâm Bạch một quyền, mà lại không nhúc nhích tí nào. Ôi ôi. Quái nhân trong miệng truyền đến kỳ quái thổ tức âm thanh, đột nhiên, thân hình hắn từ Lâm Bạch trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Bực này thân pháp tốc độ, so thuấn di còn nhanh hơn. Mà lại Lâm Bạch tại phát hiện quái nhân thời điểm, liền đã mở ra tu La pháp nhãn khóa chặt hắn. Coi như Lâm Bạch tại tu La pháp nhãn tu hành tạo nghệ không cao, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tránh thoát tu La pháp nhãn khóa chặt. Quái nhân biến mất về sau, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở trước mặt Lâm Bạch, cơ hồ là mặt dán mặt khoảng cách. Gần như thế, Lâm Bạch ngửi được trên người hắn cái kia một cỗ hư thối mùi hôi thối. Bành! Một cỗ cự lực đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài trăm trượng. Ngực lõm, xương ngực toàn bộ vỡ vụn. Nếu không phải Lâm Bạch tu luyện qua ngũ hành đạo thể, chỉ sợ lực lượng của một kích này cũng đủ để lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Không có tu vi, tất cả đều là nhục thân chi lực, liền có thể so với đại la đạo quả. Một kích đụng nhau về sau, Lâm Bạch đã phát giác không phải quái nhân đối thủ. Lâm Bạch tâm tư như điện, đặt vào phi kiếm, muốn từ quái nhân phong tỏa bên trong, tìm tới một đầu rời đi đường. Bá. Quái nhân đột nhiên lại xuất hiện lần nữa, lại là cơ hội cùng Lâm Bạch mặt dán mặt khoảng cách. Doa đến Lâm Bạch cấp tốc triệt thoái phía sau, thay đổi phương hướng, từ một phương hướng khác mà đi. Bá. Quái nhân lần nữa mặt dán mặt xuất hiện tại Lâm Bạch phía trước. Thôn Thiên Đạo vực. Một cỗ màu đen lợi mang từ trên thân Lâm Bạch khuyết tán mà ra, bắt trong nháy mắt, phương viên ngàn mét bên trong liền bị đạo vực bao phủ. Quái nhân cũng bị thu hút đạo vực bên trong. Trong đạo vực, Lâm Bạch cấp tốc mà đi, phân rõ phương hướng, xông ra nơi đây. Sau một khắc, quái nhân có chút nâng lên thây khô bàn tay, hướng phía trước đè ép, mưa lớn nhục thân chi lực giống như núi lớn giống như nghiền ép xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch thôn thiên đạo vực lần nữa bị nghiền nát, đồng thời cỗ lực lượng này cũng đánh trúng Lâm Bạch trên thân. Đi vào bên trong. Ô nha hư nhược hô. Vừa rồi Lâm Bạch vẫn muốn phá vây rời đi nơi đây, có thể mấy lần nếm thử đều bị quái nhân chặn đường về sau, Ô nha đưa ra hướng trong núi đi. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, phía sau sơn nhạc, cao không thể chạm. Quái nhân cản đường, cách trở đường lui, Lâm Bạch đã không đường có thể đi, chỉ có thể hướng phía trước mà đi. Quay người lại, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, hướng về phía trong núi bay đi. Lần này, Lâm Bạch là dùng lên bú sữa mẹ khí lực, toàn lực thôi động phi kiếm, ngự kiếm thuật tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền chui vào sơn nhạc bên trong. Quái nhân kia lần nữa đuổi theo, nhưng lại đứng tại ngoài núi, không có tiến vào trong núi. Rối bời tóc dưới, ánh mắt của hắn nhìn xem Lâm Bạch tiến vào trong núi, không có tại tiếp tục truy sát. Tiến vào trong núi, phát hiện quái nhân cũng không có cùng lên đến, Lâm Bạch thở dài một hơi. Trong ngực Ô Nha không biết dùng bí thuật gì, thương thế của hắn đã mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không bao lâu, hắn liền hoàn hảo như lúc ban đầu, bay đến Lâm Bạch trên đầu vai đứng đấy. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Nguy hiểm tạm thời giải trừ, Lâm Bạch lúc này mới mở miệng truy vấn. Nơi này, hẳn là ma giới ngũ đại tuyệt cảnh một trong, Hoàng Hôn Sơn. Ô Nha ngẩng đầu, hồi ức một phen, nói ra một đoạn văn, truyền thuyết đã từng có tiên nhân từ lên 9 tầng mây rơi xuống, máu tươi rải đầy sơn nhạc, vết máu vạn năm không khô. Tòa kia núi chính là Hoàng Hôn Sơn. Nhiễm phải tiên huyết Hoàng Hôn Sơn, người sở hữu che đậy thiên đạo lực lượng. Cho nên, rất nhiều muốn khởi tử hoàn sinh đại thần thông giả, muốn đào thoát thiên đạo đối bắt, liền ở trong Hoàng Hôn Sơn tu kiến lăng tẩm, lấy tiên huyết là hàng rào, che đậy thiên đạo. Lâm Bạch mặt người, không khỏi toàn thân dùng mình, người nói là, trong núi này chôn giấu lấy một vị đại thần thông giả. Ô Nha lắc đầu, biểu thị phủ định ý tứ. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra, từ trong hư không thần lăng sau khi ra ngoài, Lâm Bạch đối với đại thần thông giả bốn chữ này đều cực kỳ mẫn cảm. Mặc kệ là Tà Nguyệt giáo nguyệt thần, hay là hư không thần lăng bên trong trung hoàng, cái kia đều không phải là Lâm Bạch hiện tại có thể trêu chọc đối tượng. Quản chi bọn hắn hiện tại là sắp chết chi thân, nhưng một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để đem Lâm Bạch tru sát. Ô Nha lắc đầu, sau đó còn nói thêm, nơi đây chôn giấu lấy không phải một vị đại thần thông giả, mà là bảy vị. Lâm Bạch hổ khu run lên, đồng tử trừng lớn. Ô Nha than nhẹ một tiếng, phiền nhất chính là ta giống như cùng bọn hắn đều có thủ. Lâm Bạch ngây ngẩn cả người, cái gì thủ? Ô Nha như tên trộm cười nói, ta đào bọn hắn mộ phần. Chương 4874, kiếm tiên. Đại thần thông giả cũng không phải là tu vi cảnh giới, mà là chỉ đạt tới một loại nào đó thực lực võ giả. Mặc kệ là ma giới hay là linh giới, bình phán một vị đại thần thông giả tiêu chuẩn, đó chính là bọn họ khoảng cách thành tiên, cách xa một bước, cách nhau một đường. Nói cách khác, bọn hắn đều là tiếp cận nhất vĩnh sinh người. Có thể nghĩ, bọn hắn hao phí nhiều như vậy tâm huyết, nhiều như vậy cố gắng đi tu hành, thật vất vả sẽ phải thành tiên, coi như vậy ở thành tiên trước đó một bước nào, cho đến thọ nguyên kết thúc, đều không thể đi ra một bước nào, bọn hắn há có thể bỏ qua? Há có thể cam nguyện luân hồi? Cho nên không ít đại thần thông giả tại cảm giác được thọ nguyên không nhiều thời điểm, liền bắt đầu chuẩn bị các loại trùng sinh thủ đoạn. người chết rơi xuống đất, hồn về luân hồi. Đây là thiên đạo quy tắc. Vô luận là phàm nhân hạ giới hay là thượng giới tiên đạo chúa tể, chỉ cần người đã chết, nhất định phải luân hồi. Những đại thần thông giả này không muốn chết, liền âm thầm bố cục, giấu giếm được thiên đạo, giữ mưu chủng sinh. Cho nên, liền phải cần phải có tránh đi thiên đạo động thiên phúc địa, cũng hoặc là bảo vật. Lâm Bạch thể nội lục ngọc tàn phiến, có thể tránh thoát thiên đạo. Hư không thần lăng bên trong trùng hoàng, mượn nhờ hư không lực lượng, cũng có thể tránh đi thiên đạo. Ta nguyệt giáo nguyệt thần, mượn dùng hương hỏa cùng chúng sinh nguyện lực, cũng có thể tránh đi thiên đạo. Mà đồng dạng, hoàng hôn sơn tiên huyết, cũng có thể tránh đi thiên đạo. Dù sao mỗi một vị võ giả, một khi thành tiên, đó chính là nhảy ra trong luân hồi, không tại ngũ hành bên trong, không cần lại thụ thiên đạo quản hạt, cũng không cần tại chịu nỗi khổ luân hồi. Đã từng cổ lao ma giới bên trong, truyền thuyết có một vị tiên nhân thân chịu trọng thương từ hư không rơi xuống, tiên huyết giải đầy hoàng hôn sơn, khiến cho nơi đây có tiên huyết phù hộ, thiên đạo không thể dò xét. Về sau liền có càng ngày càng nhiều đại thần thông giả đến chỗ này, bắt đầu bố cục, bắt đầu chuẩn bị chúng sinh. Phiền nhất chính là ta cùng bọn hắn đều có thủ, ta đảo qua bọn hắn một phần. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, sầu mi khổ kiếm nói. Nghe nói lời này, Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Những đại thần thông giả này, vì sau khi chúng sinh có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, thường thường cũng sẽ ở bên người chuẩn bị rất nhiều linh dược cùng bảo vật, thờ bọn hắn sau khi chúng sinh cấp tốc trở về. Hư không thần lăng bên trong, trung hoàng chỗ trong quan tài liền tồn phóng hắn tích lũy bảo vật. Ta nguyệt giáo nguyệt thần, tượng thần bên trong cũng có nàng cất giữ bảo vật. Hoàng hôn sơn bên trong bảy vị đại thần thông giả, không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn tất nhiên cũng chuẩn bị rất nhiều bảo vật, dùng cho sau khi trùng sinh khôi phục đỉnh phong. Thế nhưng là Ô Nha lại nói, hắn đảo qua những người này một phần, đánh cắp qua bọn hắn bảo vật. Nếu là bị cái kia bảy vị đại thần thông giả biết được Ô Nha lại tới nơi đây, bọn hắn há có thể buông tha Ô Nha. Lâm Bạch không có tại đi về phía trước, liền ở tại Hoàng hôn sơn cùng ngoại giới chỗ giao giới. Quái nhân kia đứng tại chân núi, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, không có rời đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trước có sói sau có hổ, tuyệt cảnh a. Lâm Bạch không dám ở đi về phía trước, nếu là kinh động một vị đại thần thông giả, hắn phát hiện Ô Nha tung tích, chỉ sợ Lâm Bạch cùng Ô Nha đều được chết ở đây. Đúng lúc này, Hoàng hôn sơn ầm vang chấn động, ngọn núi như muốn băng liệt mà ra. Dưới núi quái nhân kia, giữ im lặng lui về sau mấy bước, nhưng tùy theo, hắn lại lần nữa đi trở về, nhìn chằm chằm sơn nhạc bên trong, trên thân dần dần tản mát ra một nguồn lực lượng, cùng sơn nhạc bên trong người bắt đầu đụng nhau. Ô Nha, hồi lâu không thấy. Trong thân núi truyền tới một âm trầm như nước thanh âm. Ô Nha bĩu môi nói ra, ta cũng không muốn trông thấy ngươi. Hừ hừ. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, một cỗ mưa lớn lực lượng tại trong vân không ngưng tụ, hóa thành một bàn tay, chụp vào Lâm Bạch mà tới. Tránh mau. Ô Nha gấp giọng kêu lên. Lâm Bạch lập tức đạp vào phi kiếm, quay người mà đi. Toàn thân quang mang lấp lóe, ngũ hành đạo thể, ba thanh phi kiếm, hóa thành trung điệp phòng ngự, đem Lâm Bạch bảo hộ ở trong đó. Có thể bàn tay kia đánh tới, nhẹ nhàng đụng một cái, liền đem Lâm Bạch trên thân tất cả phòng ngự đánh nát, phải bắt ở trên thân Lâm Bạch. Không tốt. Thôn Thiên Đạo Quả. Lâm Bạch trong lòng quá sợ hãi, thể nội Thôn Thiên Đạo Quả ầm vang bộc phát. Một cỗ hủy thiên diệt địa thôn vệ lực lượng khuyết tán mà ra, quét sạch toàn bộ Hoàng Hôn Sơn. Thế nhưng là kỳ quái là, tại thôn vệ lực lượng bao phủ xuống, Hoàng Hôn Sơn một ngọn cây cỏ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không có một bông hoa một quặng cỏ bị Lâm Bạch thôn vệ lực lượng vỡ nát. Thôn Thiên tộc. Thanh âm kia hơi kinh ngạc, tùy theo đè xuống bàn tay, ngạnh sinh sinh bổ ra thôn vệ chi lực, chụp vào Ô Nha, ta chỉ muốn bắt lấy cái này Ô Nha, cũng không muốn cùng Thôn Thiên tộc khó xử. Lưu lại Ô Nha, ta có thể thả ngươi đi. Thanh âm kia làm ra nhượng bộ, chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý giao ra Ô Nha, hắn có thể không làm khó dễ Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm thấy châm xuống, bàn tay này có thể phá vỡ chính mình thôn vệ chi lực, hiển nhiên lực lượng ngập trời, nếu là hắn coi là thật muốn làm khó Lâm Bạch, e là cho dù Lâm Bạch thi triển 10 thành thôn vệ chi lực, hôm nay cũng vẫn như cũ không cách nào làm bị thương người này mảy may. Ô Nha lại tại nơi đây nhẹ răng cười đứng lên, Lâm Bạch, đừng sợ, ngươi có thôn vệ chi lực hộ thân, hắn không làm gì được ngươi. Lao Tam Bao, ngươi liền chỉ biết trốn ở trong tối đùa ám chiêu sao? Có gan ngươi đi ra a. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, vây bang đắc ý la ầm lên, chậc chậc chậc, đã nhiều năm như vậy, các ngươi từng cái hay là cái này đức hạnh, nửa chết nửa sống giấu ở bên trong dãy núi này, người không ra người, quỷ không quỷ, thật là sống đến biệt khuất ta. Muốn chết. Thanh âm kia giận tím mặt, một tay bổ ra thôn vệ chi lực. Hung ác một chảo, xé rách thiên địa, đánh út về phía Lâm Bạch trên thân. Một chảo này nếu là rơi xuống, tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch cùng Ô Nha cùng nhau xé thành mảnh nhỏ. Lâm Bạch quá sợ hãi, toàn lực thôi động thôn vệ đạo quả, kinh khủng thôn vệ lực lượng khuyết tán mà đến, đưa bàn tay ngăn tại bên ngoài. Hừ. Đúng lúc này, lại là hừ lạnh một tiếng, Hoàng Hôn Sơn bên trong, bay ra một thanh lợi kiếm, chém về phía Lâm Bạch. Thanh lợi kiếm kia, hoành không mà lên, kiếm dài ba thước, bề rộng chừng ba thước, toàn thân ngân bạch, lưỡi kiếm sắc bén. Kiếm đến không trung, truyền đến êm tai tiếng kiếm reo. Đột nhiên, một cỗ kiếm ý ngập đầu mà xuống, thanh kiếm kia chém xuống đến, thật giống như một kiếm có thể đem trên Cửu Tiêu Tiên Thần chém vỡ đồng dạng. Kiếm tiên. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, lập tức liền cảm giác được người này tu vi tuyệt đối là tới gần kiếm tiên cấp độ. Ngay tại một kiếm này, sắp chém trên người Lâm Bạch một khắc này, chân núi quái nhân thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, một chưởng đánh ra, đem lợi kiếm đánh bay ra ngoài. Các ngươi, quá giới. Quái nhân kia nói ra câu nói đầu tiên. Tiếp theo, hắn đưa tay nhoáng một cái, đem Lâm Bạch cùng Ô Nha đẩy ra Hoàng Hôn Sơn. Trong núi xuất thủ hai vị đại thần thông giả, trông thấy quái nhân không có đang xuất thủ, vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền từ từ tiêu tán. Quái nhân nhìn thấy hai vị kia đại thần thông giả không có đang xuất thủ, liền đi xuống dưới núi, nói với Lâm Bạch, thôn tiên tộc, bọn hắn biến thành dạng này, các ngươi phải trả trách nhiệm rất lớn. Các ngươi nếu là tới tìm bảo, vậy ngươi đi nhầm phương hướng. Theo ta đi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Quái nhân chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước. Lâm Bạch mặt người, hay là lựa chọn đi theo. Chương 4875, ma giới sắp loạn. Lâm Bạch đi theo quái nhân, dần dần rời xa Hoàng Hôn Sơn chung quanh, một lần nữa đi vào trong sương lớn. Tiên bối, mới vừa rồi là muốn ngăn cản chúng ta tiến vào Hoàng Hôn Sơn sao? Lâm Bạch lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, minh bạch vừa rồi quái nhân xuất thủ, cũng không phải là muốn giết hắn, chỉ là muốn để hắn biết khó mà lui. Nếu không, lấy quái nhân chấn nhiếp Hoàng Hôn Sơn bên trong đại thần thông giả bày ra lực lượng, hắn nếu là muốn giết Lâm Bạch, đoán chừng cũng chính là trong chớp mắt, căn bản không cần tại Hoàng Hôn Sơn trước đó cùng Lâm Bạch quần nhau lâu như vậy. Quái nhân âm trầm nói ra, thường cách một đoạn thời gian, liền có rất nhiều không muốn mạng người xông tới, ta coi là, ngươi cũng là loại kia không muốn mạng người. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, kỳ thật vãn bối là tới tìm bảo, nhưng cũng không phải là tìm Hoàng Hôn Sơn bên trong bảo vật, mà là mặt khác bảo vật. Cửu U Ma Cung bảo vật. Quái nhân đột nhiên hỏi một câu. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, tiền bối biết được. Quái nhân cười lạnh nói, từ khi Cửu U Ma Cung đám người kia chết tại Mê Vụ Triều Trạch về sau, muốn tìm được bảo vật người, mỗi một ngày đều có thành tựu trên vạn người xâm nhập Mê Vụ Triều Trạch. Cửu U Ma Cung bảo vật không ở trong Hoàng Hôn Sơn, tại phương hướng kia. Quái nhân đi trong mê vụ, tiện tay cho Lâm Bạch chỉ ra một cái phương hướng. Đa tạ tiền bối. Lâm Bạch ra hiệu Ô Nha nhớ kỹ phương vị, liền đối với quái nhân nói lời cảm tạ. Ở trong mê vụ triều trạch, Lâm Bạch đã mất đi phán đoán chi lực, Ô Nha không biết có biện pháp nào, hắn tựa như là có thể nhớ kỹ nơi đầy phương vị. Tiền bối mới vừa nói, bọn hắn biến thành dạng này, cùng chúng ta thôn tiên tộc có rất lớn quan hệ. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới vừa rồi quái nhân cổ quái một câu. Quái nhân ngẩn người, không có trả lời, ta chỉ có thể đưa đến nơi này, tự động rời đi đi, đừng lại đến Hoàng Hôn Sơn. Hắn không có trả lời, liền đã cho thấy hắn không muốn trả lời vấn đề này. Lâm Bạch cũng tức thời không có hỏi tới, chắp tay nói tạ ơn về sau, mang theo Ô Nha trực tiếp đi xa. Quái nhân thì là xoay người lại, một lần nữa về tới Hoàng Hôn Sơn. Vừa rồi vị kia quái nhân mà nói, ngươi có biết hay không là nguyên nhân gì? Cái gì gọi là bọn hắn biến thành dạng này, cùng ta thôn thiên tộc có không thoát được liên quan? Lâm Bạch hiếu kỳ đối với Ô Nha hỏi. Ô Nha nghiêng đầu nghĩ, sau đó mê mang lắc đầu, không rõ lắm, bất quá ta rất muốn nhớ kỹ thật cùng các ngươi thôn thiên tộc có quan hệ. Nhưng đến tột cùng là quan hệ như thế nào, ta lại nghĩ không ra. Bất quá ta cảm giác được, ma giới muốn loạn. Lâm Bạch sững sờ, có ý tứ gì? Ma giới muốn loạn. Ô Nha nói ra, Hoàng Hôn Sơn đều đã xuất hiện người trấn thủ, như vậy ma giới những cấm địa khác, nghĩ đến cũng xuất hiện người canh giữ. Lâm Bạch hỏi, ngươi không phải nói đã từng tới Hoàng Hôn Sơn sao? Lúc ngươi tới, quái nhân kia không có ở đây không? Ô Nha lắc đầu, ta đều không nhớ rõ ta là lúc nào tới, bất quá, dù sao đối với quái nhân kia không có ấn tượng gì. Quái nhân kia rất lợi hại, chỉ ít so ngươi lợi hại hơn nhiều. Lâm Bạch im lặng nói ra, đó là tự nhiên, tu vi của hắn không biết cao hơn ta bao nhiêu. Ô Nha bĩu môi nói ra, ta chưa hề nói tu vi cảnh giới cao thấp, ý tứ của ta đó là, quản chi ngươi cùng hắn tại trong cùng cảnh giới, chỉ sợ lấy thực lực của ngươi, thủ đoạn đều xuất hiện, quản chi vận dụng thôn thiên đạo quả, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng có thể chiến thắng hắn. Lâm Bạch trong lòng chấn kinh, Ô Nha đối với quái nhân đánh giá dĩ nhiên như thế độ cao. Trong cùng cảnh giới, Lâm Bạch đều không thể thủ thắng. Ngươi đi hỏi thăm một chút, như vậy thiên kiêu nhân kiệt, tại ma giới bên trong, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ô Nha mười phần chắc chắn, người này tại ma giới tất nhiên là danh chấn thiên hạ nhân vật. Lâm Bạch nghi hoặc đến, nếu hắn lợi hại như vậy, hắn tại sao muốn đợi tại Hoàng Hôn Sơn? Là vì Hoàng Hôn Sơn bên trong bảo vật sao? Ô Nha im lặng nói ra, hắn đợi ở chỗ này, chính là vì không để cho Hoàng Hôn Sơn bên trong cái kia bảy cái lao già đi ra. Lâm Bạch lại là không hiểu ra sao, hỏi, vì cái gì? Ô Nha ngẩng đầu, suy tư một chút, nói ra, không biết, là nguyên nhân gì ta quên đi, nhưng là ta biết mỗi khi có người bắt đầu chấn áp cấm địa thời điểm, linh giới cùng ma giới đều sẽ sinh loạn, mà lại sẽ là một trận đại loạn. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Ô Nha mà nói, nghe được Lâm Bạch tê cả da đầu. Ý gì theo Ô Nha trong lời nói ý tứ, quái nhân kia canh giữ ở Hoàng Hôn Sơn, không phải là vì bên trong bảo vật, mà là vì không để cho người ở bên trong đi ra gây sóng gió. Mà lại Ô Nha nói, mỗi khi có người muốn chân áp cấm khu thời điểm, ma giới cùng linh giới đều sẽ phát sinh đại loạn. Đây là nguyên nhân gì? Ô Nha lại nghĩ không ra. Lâm Bạch tập trung ý chí, việc này liên quan ma giới cùng linh giới bí ẩn, trong thời gian ngắn một lời nửa câu cũng nói không rõ ràng. Vị tiền bối kia chỉ dẫn phương hướng, ngươi nhớ rõ ràng sao? Lâm Bạch mở miệng hỏi. Ra Hoàng Hôn Sơn vấn đề này, Lâm Bạch vẫn là không có quên muốn đi tìm kiếm Hoàng Tuyển Ma Cốt tung tích. Nhớ rõ ràng. Lần này đừng có lại loạn chỉ cho ta đường, nếu là lại đem ta đưa đến một chỗ trong tuyệt cảnh đi, ta lột sạch chim của ngươi lông. Trong xương lớn truyền đến Lâm Bạch cùng Ô Nha cãi nhau thanh âm. Ước chừng 3 ngày sau, Lâm Bạch cùng Ô Nha thân ảnh lại lần nữa xuất hiện trong mê vụ. Phía trước trong nước cạn, hư thối ở giữa rừng cây, nằm từng bộ bạch cốt, lại không ít người bên hông còn mang theo túi trữ vật. Từ từ đi về phía trước, Lâm Bạch phát hiện nơi đây có võ giả sinh hoạt dấu hiệu, hai bên cây rừng bên trên, tu kiến lên phòng sách, bố trí xong pháp trận. Càng đi về phía trước đi, phía trước trong rừng bạch cốt liền càng ngày càng nhiều. Hẳn là nơi này. Lâm Bạch tiện tay nhặt lên trên mặt đất một thanh mục nát thành một đoạn kiếm gãy, trông thấy đốc kiếm chỗ khắc lấy Cửu U Ma cung chữ, liền suy đoán nơi đây khả năng chính là những Cửu U Ma cung kia võ giả nơi chôn xương. Chúng ta cách ra bốn chỗ nhìn xem. Ô Nha ánh mắt lập lòe, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, biến mất trong mê vụ. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, mỗi một bước đều vạn phần cẩn thận. Trong rừng phía trước đổ vào trong nước trôi nổi bạch cốt càng ngày càng nhiều, nơi đây thoáng như một mảnh bạch cốt chi lâm. Khi Lâm Bạch tại bốn phía tìm kiếm lấy thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một trận kịch liệt rung động. Lâm Bạch thật sâu cảm giác được, một cỗ phóng lên tận trời lực lượng, phá vỡ mê vụ, xông thẳng lên trời. Nguồn lực lượng này khuyết tán ra tới trong nháy mắt, đem mê vụ triệu trạch mê vụ, thổi tan hơn phân nửa. Ô Nha. Lâm Bạch trước tiên liền liên tưởng đến có thể là Ô Nha làm ra động tĩnh, liền hướng về lực lượng truyền đến phương hướng bay đi. Thân hình bay về phía trước cướp, rất nhanh Lâm Bạch liền tới đến sơn nhạc phía dưới. Trên núi lớn, đầy dây mục nát tàn lụi cây rừng, giữa sườn núi cùng trên đỉnh núi xây dựng số làm thế sự xoay vần cung điện. Lâm Bạch, dùng ngươi thôn thiên đạo pháp, phá vỡ nơi đây pháp trận. Đang lúc này, Ô Nha vu cánh bay trở về, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, ánh mắt kích động nói, xem ra Hoàng Tuyển Ma cốt thật đúng là ở chỗ này. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn trên trời, đạo kia phóng lên tận trời của sáng, chính là từ trên đỉnh núi bay ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Ô Nha nói ra, ta cũng không biết, ta sau khi lại tới đây, liền phát hiện tòa pháp trận này, ta nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó liền biến thành dạng này. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, quang trụ này phóng lên tận trời, mê vụ triều trạch lại quanh năm đều có bảo vật truyền thuyết, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Quả nhiên, khi Lâm Bạch vừa dứt lời một sát na, Lâm Bạch không có dấu hiệu nào nhìn về phía bên phải trên một nhánh cây, một vị tiên phong đạo cốt lão đầu tóc bạc, không biết khi nào đã xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn về phía ngọn núi kia. Chương 4876, Ma Cung Sơn. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ lớn từ mê vụ triều trạch truyền đến, một đạo phóng lên tận trời cổ sáng để tử tinh thành trong ngoài võ giả đều nhìn thấy rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Tử tinh thành trong ngoài, không ít võ giả nhao nhao đi ra sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Tại tử tinh thành phía đông trên bầu trời, một đạo sông thẳng lên trời của sáng, cực kỳ loa mắt. Nhìn khoảng cách này, hẳn là mê vụ triều trạch phương hướng. Chẳng lẽ nói có bảo vật xuất thế? Mê vụ triều trạch hàng năm sẽ chết nhiều người như vậy ở bên trong, có mấy món bảo vật không phải rất bình thường sao? Đi, đi xem một chút. Từng vị võ giả hô bằng gọi hữu, nhanh chóng hướng về mê vụ triều trạch mà đi. Xuất thủ nhanh nhất, không thể nghi ngờ là tử tinh thành bên trong thái ớt đạo quả cường giả. Xoát xoát xoát. Có vài chục đạo thái ớt đạo quả cảnh giới cao thủ, tại nhìn thấy trùng thiên cổ sáng một khắc này, liền lướt qua tử tinh thành trên không, trong chớp mắt xuất hiện ở trong mê vụ triều trạch. Tử tinh thành, Trương gia. Mấy chục đạo bóng người xuất hiện tại một tòa ưu tĩnh trong trạch viện. Mê vụ triều trạch xuất thế, là lại phát hiện tìm tới ma cung gì bảo sao? Nhanh thông chi ma cung cao thủ. Trương gia chính là tử tinh thành bên trong số một số hai đại thế gia, trong gia tộc cao thủ nhiều như mây, thiên tài như rồng, tại toàn bộ Hoàng Quyền Thập Bát Châu đều có địa vị cực cao. Nhưng là, không ai nghĩ được tại Hoàng Quyền Thập Bát Châu cơ giới và công cụ nổi danh Trương gia lại là Cửu U Ma Công ám tử. Từ khi Cửu U Ma Công hủy diệt về sau, Ma Cung môn đồ mai danh nhận tích, tản mát tại ma giới đông được các nơi, chờ đợi lấy Ma Cung cơ hội đông sơn tái khởi. Trương gia chính là năm đó đổi đầu đổi họ Ma Cung môn đồ một trong. Trải qua vô số năm tháng phát triển, tại Cửu U Ma Cung âm thầm đến độ dưới, Trương gia đã trưởng thành là tử tinh thành bên trong quái vật khổng lồ. Mà Trương gia cũng chưa từng có đình chỉ qua đối với mê vụ triều trạch thăm dò, cũng vẫn muốn tìm tới mê vụ triều trạch bên trong bảo vật. Mê vụ triều trạch bên trong, Ma Cung sân trước. Lâm Bạch không có dấu hiệu nào nhìn về phía một bên trên ngọn cây, ở nơi nào, một vị lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ngay sau đó, từng đạo bóng người lấp lóe, tuần tự có vài chục đạo nhân ảnh xuất hiện tại phương viên vạn mét bên trong, Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được trên người bọn họ tràn ngập thái ớt đạo quả khí tức, hiển nhiên, nhóm đầu tiên đổi tới nơi đây võ giả, đều là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả. Thái ớt cường giả thần niệm quét qua, liền có thể đem phương viên vạn mét bên trong một ngọn cây cọn cỏ để ở trong mắt. Lâm Bạch phát hiện bọn hắn cũng phát hiện Lâm Bạch. Chỉ bất quá bây giờ sự chú ý của mọi người đều tại trước mặt Ma Cung Sơn bên trên, đều không có lẫn nhau động thủ. Lâm Bạch tập trung ý chí, trong lòng nhắc lên cảnh giác, đại lượng cường giả hội tụ, nơi đây tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Nhất là những cái kia thái ớt đạo quả cường giả, nếu là hơi không cẩn thận, Lâm Bạch chắc chắn nguy hiểm. Ô Nha bĩu môi nói ra, đến như vậy sắp có cái dám dùng, pháp trận kia bọn hắn có không phá nổi. Lâm Bạch từ từ đi lên phía trước ra mấy bước, đi vào Ma Cung Sơn nhạc phía dưới, đưa tay hướng phía trước tìm kiếm, rất nhanh, Lâm Bạch bàn tay chạm đến một mặt vô hình trong suốt trên bức tường. Bích chứng này vô hình vô sắc, lấy mắt thường nhìn lại tựa như không tồn tại. Lâm Bạch tăng lớn lực lượng đẩy một chút, bích chứng không thể phá vỡ. Quản chi Lâm Bạch vận chuyển toàn bộ lực lượng đều không thể đem nó đẩy ra. Kết giới. Lâm Bạch thốt ra. Kết giới thuộc về pháp trận chi nhánh, nhưng cùng pháp trận khác biệt chính là kết giới không có bất kỳ cái gì lực công kích, là cực kỳ thuần túy một loại màn sáng. Đơn giản tới nói, chính là một cái lồng đắp lên trên đại địa, đã có thể bảo hộ trong kết giới người, cũng có thể ngăn cản muốn đi vào kết giới người. Kết giới bình thường cực kỳ kiên cố. Một tòa trận pháp đại sư bố trí tới kết giới, cơ hồ làm cho đại la đạo quả cường giả đều cực kỳ đau đầu. Lâm Bạch, ngươi có thể dễ như trở bàn tay đi vào, nhưng những cái kia người sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi đi vào. Ô Nha nhắc nhở đến, Lâm Bạch chuyển mắt nhìn về phía trung quanh, Ma Cung Sơn đã hội tụ đại lượng cường giả, lên tới Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, xuống đến đạo tôn đạo tiên cấp độ võ giả, đều là thể tụ. Lâm Bạch cũng minh bạch bây giờ không phải tiến vào Ma Cung Sơn tốt nhất cơ hội, liền trốn ở trong âm u, quan sát tình huống, chờ đợi thời cơ. Nơi đây hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, Lâm Bạch cũng dần dần biến mất trong đám người, không có người chú ý tới hắn là cái thứ nhất đến chỗ này. Ầm ầm. Đột nhiên, một vị Thái Ất đạo quả cường giả xuất thủ, một quyền đánh vào trên kết giới, lực lượng khổng lồ làm thiên địa sơn nhạc kịch liệt lay động, có thể trái lại mảnh kia kết giới lại không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, mấy vị Thái Ất đạo quả cường giả đứng chung một chỗ, một phen sau khi thương nghị tựa hồ đã đặt thành một loại nào đó quyết định, tùy theo, mấy vị này Thái Ất đạo quả cường giả nhìn về phía kết giới, cùng nhau xuất thủ, tám vị Thái Ất đạo quả cường giả lực lượng kinh khủng, chỉ một thoáng bao phủ tại thiên địa bên trong, khiến cho chúng sinh sợ hãi. Bành bành bành. Từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến, tám vị Thái Ất đạo quả đối với kết giới của ngoênh loạn tạc. Thiên địa biến sắc, đại địa toái nước. Toàn bộ mê vụ triều trạch kém chút bị bọn hắn san thành bình địa. Không ít tu vi cảnh giới hơi thấp võ giả, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Phí sức. Ô Nha im lặng nói ra, một đám đồ đần. Lâm Bạch nói ra, kết giới kia tuy nói dị thường cường giả, nhưng chưa chắc không ai có thể phá mở. Ô Nha nói ra, ta cho ngươi biết, bố trí tòa kết giới này người, chính là một vị đại la đạo quả đỉnh phong cường giả, mà lại chỉ nửa bước đã bước ra đại la đạo quả cảnh giới. Hắn lấy chính mình thần hồn cùng huyết nục làm cơ sở, bố trí tòa kết giới này, trừ phi nhục thể của hắn hủy diệt, bằng không mà nói, không ai có thể phá mở. Còn có một loại khả năng, đó chính là tới một vị siêu việt đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Lâm Bạch là người, siêu việt đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Ô Nha nói ra, cũng chính là Hôn Nguyên đạo quả. Khi Lâm Bạch cùng Ô Nha nói chuyện phiếm thời điểm, mấy vị kia Thái Ất đạo quả cường giả còn không có dừng lại, tìm kiếm khác biệt biện pháp, lấy khác biệt thủ đoạn, thử thăm dò mặt này kết giới cường độ. Liên tục đi qua mấy ngày, mê vụ triều trạch trong ngoài hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, cũng không ít trận pháp tông sư cấp bậc võ giả tuần tự đổi tới, thế nhưng là bọn hắn trông thấy kết giới về sau, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lắc đầu không nói. Mấy ngày về sau, sở quốc cảnh nội các đại danh môn thế gia, nhao nhao điều động cao thủ đến đây. Tất cả mọi người minh bạch mê vụ triều trạch bên trong tất nhiên là có một kiện trọng bảo tồn tại, kết giới này càng mạnh, liền cho thấy bên trong bảo vật càng ngày càng nhiều. Xem ra không quá dễ dàng tiến vào. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, vốn định đạt được những người này rời đi đằng sau, mình lại nghĩ biện pháp đi vào Ma Cung Sơn. Thế nhưng là những người này bộ dáng, tựa hồ trong thời gian ngắn, căn bản không có muốn rời đi dấu hiệu, mà lại chung quanh võ giả càng ngày càng nhiều, mê vụ triều trạch bên trong nhân số một ngày so hơn một ngày. Ô Nha nói ra, trong thời gian ngắn, không ai có thể phá vỡ tầng kết giới này. Lại nói tiếp, coi như phá vỡ kết giới, bên trong còn không biết có bao nhiêu làm cho người kiêng kỵ đồ đâu. Ô Nha ánh mắt sâu thẳm phải xem hướng trong kết giới Ma Cung Sơn, giờ phút này, Ma Cung Sơn một mảnh yên tĩnh, tuế nguyệt tĩnh hảo, nhưng tựa hồ Ô Nha ánh mắt có thể nhìn ra trong ngọn núi kia ẩn giấu nguy hiểm. Đợi thêm một đoạn thời gian đi, nhìn xem có cơ hội hay không, bằng không liền chờ đến Lãnh Tinh Quang tới đang nói. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chương 4877, Sở Quốc Trần gia. Lâm Bạch như cái người không việc gì, ở trong mê vụ triều trạch vừa đi vừa nghỉ, quanh đi còn lại. Trên đường đi gặp phải không ít võ giả, giữa lẫn nhau gặp thoáng qua thời điểm, đều vụng trộm đại lượng lấy đối phương. Võ giả nhiều, liền dễ dàng xuất hiện khỏe miệng ma sát. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Lâm Bạch liền ở trong mê vụ triều trạch trông thấy rất nhiều một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến tràn diện, đã tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá mê vụ triều trạch trong vùng nước cạn thi thể, lại được nhiều hơn mấy cố mà thôi. Toàn này cửu u ma cung lưu lại Ma Cung Sơn, khoảng cách Hoàng Hôn Sơn gần như vậy, vì cái gì những đại thần thông giả kia không xuất thủ đem nơi đây bảo vật lấy đi đâu? Lâm Bạch cảm thấy hiếu kỳ, nếu là Hoàng Hôn Sơn bên trong những đại lao kia xuất thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tòa kết giới này liền sẽ sụp đổ. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có làm như thế. Ô Nha nói ra, rất đơn giản, bọn hắn chướng mắt nơi đây bảo vật chứ sao? Hoàng Tuyên Ma Cốt chính là Thái Ất thần binh, tại các ngươi trong mắt là bảo vật vô giá, nhưng tại bọn hắn những đại thần thông giả kia trong mắt, Thái Ất thần binh chính là một kiện nho nhỏ đồ chơi mà thôi, căn bản không để vào mắt. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nhớ tới hôm đó tại lúc hoàng hôn bên trong, thanh kia phá không mà khí tiên kiếm, thấp giọng nói ra, thanh kiếm kia hẳn là rất lợi hại a. Ô Nha sâu kín nói ra, ừm, một kiện chí tôn thần binh, đó là đương nhiên lợi hại. Ngươi không phải đi vào đảo qua mộ phần sao? Tại sao không có đem cái này chí tôn thần binh mang đi? Lâm Bạch tò mò hỏi. Ô Nha bĩu môi nói, lão tiểu tử kia gắt gao nắm chặt thanh kiếm này, bản đại gia phí hết sức chín châu hai hổ đều không có lấy ra được đến, ta có thể có biện pháp nào? Lâm Bạch cười thầm trong lòng, cái này Ô Nha thật đúng là đánh qua thanh kiếm kia chú ý. Đột nhiên, Lâm Bạch khoẹt miệng lướt lên cười lạnh, chân ngươi trên mắt cá chân trong nhận chữ vật, có phải hay không cũng có chí tôn thần binh? Ô Nha cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, chớ làm loạn, bản đại gia nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều, ngươi dám làm loạn, bản đại gia liền giết ngươi. Lâm Bạch cười nói, thuận miệng hỏi một chút nha, có hay không, lấy ra cho ta chơi đùa. Ô Nha trừng mắt kêu lên, ngươi cho rằng chí tôn thần binh là ven đường cải trang a, cái kia có nhiều như vậy, phóng nhãn toàn bộ ma giới, chí tôn thần binh số lượng đều không cao hơn 10 cái. Mỗi một kiện chí tôn thần binh đều bị các đại thế gia xem như tổ tông một dạng cung bái, cái kia có dễ dàng như vậy trộm. Ngươi biết ta tại sao phải mất trí nhớ sao? Ta suy đoán rất có thể chính là bị bọn hắn đánh. Cái này Ô Nha Du đã tại ma giới cùng linh giới các nơi, đổ ra đảo mộ tầm bảo, không bị đánh mới là lạ. Trong lúc bất chợt, một cái bá đạo thanh âm truyền khắp mê vụ triều trạch. Từ giờ trở đi, nơi đây do Tang Châu Trần gia tiếp nhận, không phải ta Trần gia võ giả, lập tức rời đi, nếu không, giết chết bất luận tội. Thái Ức đạo quả tu vi chi lực xen lẫn tại trong thanh âm, rơi ở trong mê vụ triều trạch mỗi một vị võ giả trong hai. Muốn thanh chẳng rồi. Lâm Bạch mặt người, Ô Nha nghiêng đầu một hồi, nói ra, Trần gia, thật là lớn quan uy a. Tang Châu Trần gia, Sở Quốc cảnh nội một trong năm đại gia tộc. Sở Quốc cảnh nội có ngũ gia thất tông thuyết pháp. Trong đó, Trần gia chính là năm nhà một trong, thực lực gần với Sở Quốc hoàng tộc. Cũng không nên bởi vì Trần gia tại Sở Quốc hoàng tộc phía dưới, liền coi thường hắn, phải biết, giống Tề Thiên Tông bực này tông môn, đã từng cũng là như Trần gia như vậy nhị lưu thế lực, chỉ bất quá Tề Thiên Tông chiếm được tiên thiên khí vận, cầm vũ khí nổi dậy, đối kháng Cửu U Ma Cung. Trận chiến kia, Cửu U Ma Cung hủy diệt, Tề Thiên Tông nhất chiến thành danh, trở thành ma giới đông vực bên trong cường thịnh tông môn một trong. Nếu là có hướng một ngày, Trần gia cũng có thể bắt lấy một cái khí vận, Trần gia cũng sẽ trở thành ma giới đông vực bên trong cường thịnh tông môn. Chỉ bất quá bây giờ, Trần gia nhất định phải giấu tài, nếu không, bọn hắn quá càng rỡ, liền sẽ bị Sở Quốc hoàng thất trực tiếp gạt bỏ. Trần gia nội tình cực kỳ sau lưng, cũng là ở trong ma giới truyền thống là mấy vạn năm gia tộc cổ xưa. Trong môn, cường giả như mây, hậu sinh vãn bối người người như rồng. Trọng yếu nhất chính là, đương kim Trần gia tại Sở Quốc trong hoàng thành, không ít tộc nhân đều đứng hàng cao vị. Tỷ như nói, Sở Quốc vương triều hữu tướng, chính là đương kim Trần gia trưởng lão. Trần gia xúc động ba vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đi vào mê vụ triều trạch, lập tức đem đầm lầy bao vây lại. Càng là bá đạo thanh tràng. Nghe thấy thanh âm về sau, rất nhiều võ giả mang theo tiếng mắng, vừa đi ra mê vụ triều trạch, một bên mắng Trần gia quá mức bá đạo. Lâm Bạch chính là hơi dừng lại một hồi, lập tức trong vân không liền đánh tới một đám nhân mã. Đội nhân mã này, cưỡi tại một thất ỷ vào cánh trên bạch mã, người khoác ngân quang áo giáp, tay cầm trường thương tuyết trắng, uy phong lẫm liệt, thoáng như thần tướng. Trần gia thiên mã kỵ binh. Trần gia ở trong Sở Quốc có được tước vị, hơn nữa còn là thế tập. Tổ tiên phong vương, để Trần gia có tư mộ binh mã quyền lực. Cái này thiên mã kỵ binh, liên lệ thuộc vào Trần gia quân dưới trướng. Thiên mã kỵ binh đều là do Trần gia dòng chính tộc nhân đảm nhiệm, phối trí 10 vạn người, trên thân áo giáp đều chính là thượng đẳng thần thiết luyện chế mà thành, trường thương trong tay phù hợp chính là hạ phẩm đạo thần binh. Dưới hông hai cánh thiên mã, chính là thời kỳ hồng hoang dị chủng, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại vũ dũng hơn người, một ngày liền có thể từ Sở Quốc hoàng thành giết tới Khắc Châu biên cảnh. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Đội này kỵ binh đội trưởng, trường thương vung lên, lạnh lùng đối với Lâm Bạch quát. Lúc này đi, lúc này đi. Lâm Bạch cười ngượng ngùng một tiếng, quay người giả bộ rời đi. Bọn này kỵ binh tu vi đồng đều tại đạo tiên cấp độ tiêu chuẩn, cùng bọn hắn xung đột chính diện, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ nơi xa còn có Trần gia ba vị thái ớt đạo quả đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn chằm chằm, Lâm Bạch nếu là dám động thủ, ắt gặp tai họa ngập đầu. Nơi xa, có một đám võ giả không muốn sống, cùng thiên mã kỵ binh lên xung đột, lập tức liền bị đánh đến hồn phi phách tán. Đây chính là vết xe đổ a. Thật muốn đi. Ô Nha nhìn thấy Lâm Bạch hướng phía mê vụ triều trạch đi ra ngoài, hơi kinh ngạc mà hỏi. Lâm Bạch cười nói, dĩ nhiên không phải, lách qua bọn hắn, tìm một cơ hội lại tiến vào đi. Trần gia đột nhiên thanh tràng, tất nhiên có việc phát sinh. Chẳng lẽ nói bọn hắn đã tìm tới phá vỡ kết giới biện pháp? Ngươi không phải nói, trong thời gian ngắn không ai có thể phá mở sao? Ô Nha một tấm mặt chim bên trên lộ ra trầm tư, có lẽ bọn hắn chỉ là cáo mượn oai hùng đâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, cái này cũng không giống như là tại cáo mượn oai hùng, Trần gia vẹn vẹn muốn chiếm cứ cái địa phương này mà nói, căn bản náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn đem võ giả đuổi ra ngoài, hiển nhiên là đã hoàn toàn chắc chắn tiến vào Ma Cung Sơn bên trong, để tránh mở ra kết giới thời điểm, có hạng giá áo túi cơm đánh lén, bọn hắn mới có thể thanh tràng. Ô Nha nói ra, trên thế giới này có thật nhiều người đều người sở hữu quỷ thần khó lường năng lực, khả năng Trần gia thật tìm tới biện pháp gì đi. Lâm Bạch thở sâu, xem ra đợi không được lãnh tinh quang đến đây, ta phải đi trước bên trong tìm một chút. Lâm Bạch sở dĩ không có gấp gáp như vậy đi phá vỡ kết giới, tiến vào Ma Cung Sơn, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cùng lãnh tinh quang ở giữa ước định. Hai người ước định cẩn thận, mặc kệ ai tìm được trước Hoàng Tuyền Ma Cốt tung tích, đều muốn đợi đến lẫn nhau đến, lại bắt đầu thăm dò. Bây giờ mê vụ triều trạch phát sinh dị biến, đem Lâm Bạch tất cả kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Chương 4878, Ngũ gia thất tông. Thiên mã kỵ binh trên bầu trời mê vụ triều trạch gào thét, không ngừng đem mặt khác võ giả từ mê vụ triều trạch bên trong trục xuất khỏi tới. Trần gia không khỏi cũng quá bá đạo đi, mê vụ triều trạch cũng không phải nhà hắn, dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra? Ai kêu người ta là Sở Quốc đại gia tộc đâu, chúng ta không thể trêu vào a. Đáng giận, cái kia Ma Cung Sơn bên trên nhiều như vậy bảo vật, hiện tại cũng là Trần gia. Mê vụ triều trạch bên ngoài, không ít võ giả nhìn qua thiên mã kỵ binh, ánh mắt oán hận chửi rủa đứng lên. Lâm Bạch đi tới ở lại một hồi, phát hiện có kỵ binh canh giữ ở mê vụ triều trạch trung quanh, cấm chỉ bất kỳ võ giả nào tới gần. Xem ra thiên mã kỵ binh người tới số không ít, đều đem mê vụ triều trạch phong tỏa. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, mây xanh bên trên cưỡi thiên mã ngân giáp thần tướng xuyên tới xuyên lui. Nghĩ biện pháp đi vào, nếu là đã chậm mà nói, đoán chừng chúng ta ngay cả canh đều uống không tới. Ô Nha đứng ở trên đầu vai nhắc nhở đến. Lâm Bạch khẽ gật đầu, thân hình lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đám người, tìm kiếm được một chỗ thiên mã kỵ binh trông coi nhược chắc, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa tiến vào mê vụ triều trạch. Lại phía trước một lần kinh nghiệm, lần này Lâm Bạch tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Ma Cung Sơn bên ngoài. dưới mắt mê vụ triều trạch đã bị thanh tràng, lưu ở trong mê vụ triều trạch võ giả đều là Trần gia võ giả. Lâm Bạch giấu ở âm thầm, xa xa nhìn xem đám kia Trần gia võ giả vây quanh kết giới, không biết là tại bày ra thứ gì. Ong ong ong. Một trận tiểu côn trùng đập động cánh thanh âm truyền đến, Lâm Bạch đột nhiên nhíu mày. Đây là thanh âm gì? Lâm Bạch nhíu mày hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy Trần gia bên trong có một vị lão giả, thân mang hắc bào thủng thỉnh. Giờ phút này, từ hắn hắc bào trong hai tay áo, bay ra từng cái rất nhỏ con muỗi, hướng về kết giới mà đi. Nam Cương trùng cốc người. Ô Nha bĩu môi nói ra. Lâm Bạch sững sờ, Nam Cương trùng cốc không phải liền là trùng hoàng thành lập thực lực kia sao? Không nghĩ tới Trần gia trong tộc thế mà còn có từ Nam Cương trùng cốc đi ra cao thủ, không biết là Trần gia dòng chính tộc nhân, hay là nói chiêu mộ mà đến cao thủ. Chỉ gặp những cái kia từ trong tay áo bay ra ngoài con muỗi, rơi vào trên kết giới, truyền đến một trận hự hự gặm ăn thanh âm. Nguyên lai là kỳ lân kim trùng. Ô Nha trong mắt sáng lên, nói ra, Lâm Bạch, Trần gia muốn phá vỡ kết giới. Cái kia kỳ lân kim trùng, trời sinh người sở hữu một ngụm tốt răng, có thể cắn nát giữa thiên địa hết thảy. Tòa kia ma cung sơn kết giới, rất nhanh liền sẽ bị kỳ lân kim trùng khai ra một cái động lớn tới. Chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa thừa dịp người không chú ý, chúng ta cùng một chỗ trà trộn vào đi. Ô Nha nhắc nhở đến, hắn đã kích động, đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, bắt đầu đập động cánh. Phản phất chỉ chờ tới lúc kỳ lân kim trùng phá vỡ kết giới về sau, hắn liền lập tức lao ra. Rầm rầm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Bạch trông thấy trên kết giới bị kỳ lân kim trùng bao trùm khu vực, đã lộ ra một mảnh trống chỗ. Không bao lâu, liền có thể dung nạp một người trải qua. Ha ha ha, đa tạ Trần gia vì lão phu mở đường, nếu không phải các ngươi đưa tới kỳ lân kim trùng, chỉ sợ bọn ta còn không cách nào nhập bảo vật này đâu. Đột nhiên, trong vân không truyền đến một tiếng càn rỡ tiếng cười, thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi chi lực giống như lũ ông giống như bộc phát mà ra. Một vị đại hán chọc đầu, lôi cuốn lấy đầy trời mây đen, phóng tới lỗ hổng kia mà đi. Muốn chết. Trần gia bên trong, một vị thái ớt đạo quả hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh vào trong hư không, thái ớt đạo quả lực lượng kinh khủng chấn động đến bốn phía đại địa rung động. Ầm ầm. Tiếng vang oanh minh khuyết tán tại mê vụ triều trạch bên trong, bị đuổi ra mê vụ triều trạch võ giả, nghe thấy động tĩnh bên trong, đương kim liền đoán được bên trong đã bắt đầu giao thủ. Đại hán chọc đầu vốn định thừa dịp Trần gia không sẵn sàng, xâm nhập trong kết giới, nhưng không ngờ, Trần gia sớm có phòng bị, ba vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả một mực tại bên cạnh chú ý giữa thiên địa nhất cử nhất động. Trần gia tự nhiên đoán được có chút võ giả không có khả năng tùy tiện rời đi mê vụ triều trạch, tỉ như những cái kia thái ớt đạo quả cường giả, coi như ngươi để bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng sẽ vụng trộm chạy về tới. Đại hán chọc đầu bị ngăn lại về sau, sắc mặt sinh giận, lúc này vận chuyển tu vi, cùng Trần gia thái ớt kịch chiến cùng một chỗ. Như vậy một tòa bảo địa, Trần gia muốn một mình nuốt riêng, chỉ sợ có chút quá bá đạo đi. Giờ phút này nơi xa trong vân không, một vị công tử văn nhã, tay cầm quạt xếp, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đi tới. Thiên Tiên Tông, Dịch Tùng. Nhìn thấy vị này công tử văn nhã, Trần gia võ giả sắc mặt lạnh lẽo. Công tử văn nhã phía sau, đi theo hai vị lão giả, tất cả đều là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Thiên Tiên Tông, Sở Quốc cảnh nội năm tộc bảy tông một trong. Mà vị này tên là Dịch Tùng thanh niên công tử, lai lịch cũng không đơn giản, tuy nói chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng lại ở trong Thiên Tiên Tông địa vị cực cao, chính là Thiên Tiên Tông bên trong thánh tử. Thật sự là không nghĩ tới ngay cả Thiên Tiên Tông thánh tử đều tới. Trần gia một vị thái ớt đạo quả cường giả, hừ lạnh một tiếng nói ra, làm sao? Thiên Tiên Tông là muốn cùng ta Trần gia khai chiến sao? Dịch Tùng lắc lắc quạt xếp, cười nói, Trần lão cần gì phải đem nộ khí hướng về phía ta đến đâu? Đến chỗ này người, lại không chỉ một mình ta. Đang lúc Dịch Tùng đang khi nói chuyện, nơi xa mây xanh bên trên, tầng mây phá vỡ, lộ ra mấy vị bóng người. Nhất là trong đó có một vị nữ tử, thân mang tơ vàng áo dài, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất như tiên, chân trần giẫm tại hư không, từng bước một đi tới, dưới chân nở rộ hoa sen. Bộ bộ sinh liên. Trần gia thái ớt đạo quả cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, lạnh giọng nói ra, nguyên lai là thánh liên cùng thánh nữ, Hoàng Tình Vân. Cái này như tiên nữ nữ tử, chậm rãi đi tới gần, khiêm tốn hữu lễ ôm quyền nói ra, tiểu nữ tử gặp qua chư vị tiền bối, nghe nói trong cung trưởng lão nói lên, mê vụ triều trạch có dị động, cho nên ra lệnh cho ta đến đây nhìn xem. Trần gia thái ớt đạo quả cường giả mỉm cười gật đầu đáp lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Tình Vân phía sau đi theo hai vị kia thái ớt đạo quả võ giả, sắc mặt trầm xuống, âm trầm như nước. Thiên Tiên Tông thánh tử Dịch Tùng, đong đưa quạt xếp, ôn tồn lễ độ cười nói, bây giờ Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung đều đã trình diện, Trần gia muốn nuốt một mình trong núi này bảo vật, chỉ sợ là không quá dễ dàng đi. Trần gia thái ớt trên mặt lộ ra cười khổ, bọn hắn phát hiện mê vụ triều trạch bên trong bảo vật về sau, lập tức liền làm ra nhanh nhất động tác, mời tới trong gia tộc từ Nam Cương trùng cốc học nghệ trở về cao thủ, không tiếc vận dụng kỳ lần kim trùng, bằng tốc độ nhanh nhất mở ra kết giới, chính là vì không làm cho thế lực khác chú ý. Quản chi thế lực khác cũng nghĩ kiếm một chén canh, nhưng khi bọn hắn đuổi tới nơi đây thời điểm, nơi đây bảo vật đã bị Trần gia quét sạch trống không. Nhưng không ngờ, nhanh như vậy động tác, vẫn là bị Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung kịp phản ứng. Thiên Tiên Tông thánh tử, Thánh Liên Cung thánh nữ, mang theo ba vị thái ớt đạo quả cường giả, tuần tự trình diện. Nhìn bộ dáng này, nếu là Trần gia muốn nuốt một mình bảo vật, chỉ sợ nơi đây tránh không được có một trận huyết chiến. Không biết Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung là có ý gì? Trần gia thái ớt đạo quả cường giả, âm trầm mở miệng hỏi. Vậy liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, Trần gia, Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông thế lực ba bên liên hợp khai phát trong kết giới này bảo vật. Thiên Tiên Tông Thánh Tử Dịch Tùng cười cười, Thái Ất cường giả không được xuất thủ, do đạo thần cảnh giới võ giả đi vào thăm dò, trong đó bảo vật, người có tài có được. Chương 4879, vào núi. Mê vụ triều trạch bên trong, thế lực ba bên giằng co. Trần gia ba vị Thái Ất đạo quả võ giả trên mặt đều là lộ ra không vui. Nghe Thiên Tiên Tông Thánh Tử Dịch Tùng trong lời nói ý tứ, Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung là quyết tâm muốn kiếm một chén canh. Thái Ất cường giả không xuất thủ, do đạo thần cảnh giới võ giả đi vào thăm dò bảo vật. Dịch Tùng vừa cười vừa nói, nhìn Trần gia tiền bối bộ dáng, tựa hồ còn đang do dự, vậy thì mời tiền bối mau chóng làm ra quyết định, nếu không kéo dài thêm, đuổi tới nơi đây võ giả, liền không chỉ có chúng ta Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung. Đến lúc đó, Sở Quốc cảnh nội, Ngũ gia thất tông cường giả, hội tụ nơi đây, đối với chúng ta mà nói, đều rất khó giải quyết. Trần gia ba vị Thái Ất đạo quả cường giả đồng tử co rụt lại, bọn hắn biết Dịch Tùng nói đến rất nhiều. Như giờ phút này Trần gia ấn định hàm răng, tuyệt không nhượng bộ, cùng Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung rằng co nữa, tất nhiên sẽ kéo dài thời gian rất dài. Đến lúc đó, Sở Quốc Ngũ gia thất tông, cường giả tất cả đều dám đến, nếu là liền ngay cả hoàng tộc đều phái người đến đây, cái kia đoán chừng Trần gia là thật không mất được chỗ tốt gì. Trưởng lão, đáp ứng hắn. Đột nhiên lúc này, nơi xa một đạo kiếm ý ngút trời, một vòng kiếm quang lướt qua vạn dặm, xuất hiện tại Trần gia ba vị Thái Ất đạo quả bên người. Trần gia ba người nhìn lên, lập tức mừng tít mắt, chắp tay thi lễ, thánh tử. Cảm nhận được kiếm ý, Thiên Tiên Tông Dịch Tùng trên mặt đặc biệt không thích, kiếm mi dựng thẳng, lộ ra không vui. Rơi vào Trần gia ba vị Thái Ất bên người, chính là một vị thanh niên nam tử, một thân áo xanh, lưng đeo trường kiếm, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc kiếm mi vẩy một cái, mang theo khiêu khích nhìn lướt qua Dịch Tùng, nói ra, Dịch huynh muốn để đạo thần cảnh giới võ giả tiến vào tranh đoạt bảo vật, đơn giản chính là muốn khi dễ ta Trần gia không có đạo thần cường giả ở đây, hiện tại, ta tới, ta nguyện ý cùng Dịch huynh đi vào đi tranh một chuyến bảo vật. Dịch Tùng hừ lạnh một tiếng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Một bên Thánh Liên Cung thánh nữ Hoàng Tình Vân cười nói, hai vị đều là Sở Quốc cảnh nội thiên chi tiêu tử, sao phải vì chút chuyện nhỏ này tức giận đâu? Nếu Trần gia đã đáp ứng, vậy chúng ta liền lên đường thôi, để tránh những tông môn khác võ giả đuổi tới, vậy cái này chén canh lại được đa phần ra ngoài một chén. Trần gia Thái Ất cường giả nhẹ gật đầu, cái kia đã như vậy, nơi đây tất cả Thái Ất đạo quả cường giả võ giả đều không được ngược lại, để bọn tiểu bối đi tranh bá. Trần Ngư Lạc đuổi tới, để Trần gia Thái Ất cường giả trong lòng có tự tin. Vừa rồi Trần gia không nguyện ý đáp ứng, cũng là bởi vì dưới mắt tại Mê Vụ Triều Trạch đạo thần cảnh giới cường giả không nhiều, có thể trái lại Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung, đạo thần cảnh giới cường giả liền tới mấy trăm vị, nhất là Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân, hai người này thực lực phi phàm, tuy nói chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng bình thường Thái Ất đạo quả cường giả đều không làm gì được hắn. Khi đó Trần gia đáp ứng, không thể nghi ngờ là đem trọng bảo chắp tay tặng người. Nhưng dưới mắt khác biệt, Trần Ngư Lạc đổi tới, thân là Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc, thực lực cùng tu vi đồng đều tại Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng phía trên, đơn đả độc đấu tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, thương nghị thỏa đáng. Thế lực ba bên Thái Ất cường giả đều không xuất thủ, để đạo thần cảnh giới tiểu bối đi vào đi tranh đoạt bảo vật. Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc, Thiên Tiên Tông thánh tử Dịch Tùng, Thánh Liên Cung thánh nữ Hoàng Tình Vân, tuần tự mang theo môn hạ hơn 10 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, đi vào lỗ hổng, tiến vào Ma Cung Sơn bên trong. Nơi xa, trong bóng tối Lâm Bạch tận mắt nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Cái này có thể làm thế nào? Vốn cho rằng chờ bọn hắn đánh nhau về sau, lại vụng trộm tiến vào đi, xem ra kế hoạch này muốn thất bại. Ô Nha than thở nói, ai, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh a. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn đi vào tìm một chút, bằng không mà nói, chúng ta núi cao đường xa đi vào Sở Quốc, chẳng phải là đi không? Lâm Bạch từ Tà Nguyệt Tiên Châu xuất phát, một đường trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi, buôn tập mấy tháng mới đến Sở Quốc, thật vất vả tìm tới bảo vật ngay tại trước mặt, nhưng đột nhiên bị Trần gia bọn người thiệt hổ, Lâm Bạch há có thể bỏ qua. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch di động thân hình, chuẩn bị hướng phía trước mà đi. Chờ một chút, có người đến. Ô Nha đột nhiên ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, ngẩng đầu nhìn trên mây xanh. Ầm ầm. Một trận oanh minh truyền đến, thiên địa lập tức lờ mờ không ánh sáng. Trên không tầng mây quần quật mà lên cường đại lôi đỉnh chi uy, mây đen dày đặc, từng đạo lôi đỉnh ở trong mây xuyên thẳng qua. Mây đen ngập đầu mà xuống, giống như là một tấm miệng rộng, hướng về trên mặt đất cắn tới. Đột nhiên xuất hiện dị biến, gây nên mê vụ triều trạch trong ngoài võ giả chú ý. Hừ, ta liền cửu u ma cung bảo vật, há lại cho người khác nhúng chàm. Không muốn sống. Giang giác. Vừa dứt lời, một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh trúng mấy vị Thái Ất đạo quả cường giả. Cửu u ma cung dư nghiệt. Mấy vị Thái Ất đạo quả cường giả nhao nhao vút qua mà lên, thẳng hướng trên mây xanh. Qua trong giây lát, mấy vị Thái Ất cường giả liền lập tức đi xa. Lúc này, mê vụ triều trạch bên trong đột nhiên dùng để một mảnh hắc vụ xông vào trong lỗ hổng. Điệu hổ ly sơn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong nháy mắt minh bạch trên không tầng mây xuất hiện cửu u ma cung võ giả, tất nhiên là đến dẫn dắt rời đi những này Thái Ất cường giả. Lâm Bạch, ngay tại lúc này, tiến nhanh đi. Ô Nha nhắc nhở đến. Lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, phóng tới lỗ hổng. Ngay tại mảnh hắc vụ kia chui vào lỗ hổng một sát na, Lâm Bạch đi theo vào. Muốn chết. Trong hắc vụ kia, truyền đến một tiếng bén nhọn hừ lạnh, chợt một trường đánh phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch một quyền rơi xuống, đem hắc vụ chấn vỡ, lộ ra một cái tái nhợt nam tử khuôn mặt. Bình một tiếng, Lâm Bạch lại lần nữa đánh ra một quyền, đem người này đánh thành mảnh vỡ. Người này, vẹn vẹn một mảnh hắc vụ kia bên trong một cái võ giả, mặt khác cửu u ma cung võ giả đã sớm hướng về trong núi mà đi. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, bay thẳng giữa sườn núi mà đi. Ma cung sơn bên trong, bây giờ rất nhiều thế lực hỗn loạn, Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, cùng đám kia không rõ lai lịch cửu u ma cung võ giả. A a a a a. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm mới vừa tới đến giữa sườn núi, liền nghe phía trước nghiêm nghị kêu thảm. Đột nhiên, Lâm Bạch trông thấy ma cung sơn bên trong hiện ra từng cái bóng đen, bọn hắn toàn thân cháy đen, hoàn toàn giống cây khô, phóng tới tất cả tiến vào ma cung sơn bên trong võ giả. Thực lực của bọn hắn cực mạnh, đạo thần cảnh giới võ giả bị bọn hắn tùy tiện xé nát. Ma ảnh. Thuật này xuất từ cửu u ma cung cấm pháp, có thể đem người sống luyện chế thành ma ảnh, người sở hữu khi còn sống tu vi, hơn nữa còn là bất hủ giả. Chỉ bất quá, ma ảnh không có bất kỳ cái gì lý trí, bọn hắn sẽ tùy ý tiến công tới gần bên người võ giả. Phía trước, Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, phía sau trường kiếm một chém, sắc bén kiếm mang rơi xuống, đem một cái ma ảnh chém thành mảnh vỡ. Thiên Tiên Tông Dịch Tùng cùng Thánh Liên Cung Hoàng Thịnh Vân cũng thi triển thần thông, đem một đám ma ảnh đánh nát, hướng về giữa sườn núi cung điện cấp tốc mà đi. Hô hô, một trận quái dị tiếng hít thở tại Lâm Bạch phía sau truyền đến. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, một cái ma ảnh không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng, Lâm Bạch vội vàng một quyền đánh ra, hùng hậu lực lượng đem ma ảnh đánh nát, nhưng lại cũng không đem hắn chu sát. Khó chơi. Lâm Bạch hừ một tiếng, không muốn cùng ma ảnh quá nhiều dây dưa, bay về phía trước vút đi. Những ma ảnh này giấu ở trong núi, hàng ngàn hàng vạn, nếu là muốn thanh không trong núi ma ảnh, tất nhiên cần hao phí quá nhiều thời gian. Chương 4880, bảo vật tới tay. Ma cung sơn, cao chừng ngàn trượng, xuyên thẳng mây xanh, dấu kín tại mê vụ triều trạch chỗ sâu, mượn dùng mê vụ triều trạch tự nhiên pháp trận che chở, lại có kết giới thủ hộ, cho nên mới chẳng phải dễ dàng bị người phát giác. Ô Nha không biết là dùng biện pháp gì, mới đưa ma cung sơn tìm ra. Lâm Bạch có một loại rất mãnh liệt cảm giác, nếu là mình đến đây tầm bảo, sợ rằng sẽ không thu hoạch được gì, còn tốt mang theo Ô Nha. Trong núi, phất tay áo tàn lụi trong rừng chung quanh, có không ít ma ảnh lăn lư. Ma ảnh chính là cửu u ma cung vận dụng cấm pháp nô dịch sinh linh. Loại pháp thuật này cực kỳ tàn nhẫn. Cửu u ma cung sẽ phản bội tông môn võ giả, cũng hoặc là bốn chỗ trộm tới võ giả, vận dụng ma công, sống sờ sờ luyện hóa bọn hắn toàn thân huyết đục cùng thần hồn. Bọn hắn tại trước khi chết, cần chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ cùng tra tấn, mới có thể để cho trong lòng bọn họ đản sinh ra một ngụm cực oán chi khí. Có một ngụm này cực oán chi khí, mới có thể đem bọn hắn luyện chế thành ma ảnh. Trở thành ma ảnh về sau, bọn hắn không phải là người, mà là trở thành một loại không có chút nào ý thức bất hủ giả. Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần gia ba bên thực lực bước vào ma cung sơn bên trong. Vừa mới đi đến giữa sườn núi, trong rừng giết ra mảng lớn ma ảnh, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Trừ Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng các loại thánh tử cấp bậc cường giả, mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả, cơ hồ bị đều diệt tuyệt. Thứ nhất là bởi vì ma ảnh số lượng quá nhiều, chợt mắt nhìn đi, đầy khắp núi đồi đều là. Thứ hai cũng là bởi vì ma ảnh đột nhiên tập kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, ma cung sơn bên trên, lôi đỉnh tung hành, hỏa diễm tràn ngập, tam đại tông môn cường giả cùng ma ảnh chém giết thành một mảnh. Vừa vặn, thế lực ba bên này nhân thủ hấp dẫn ma ảnh lực chú ý, cho Lâm Bạch thời cơ lợi dụng, trực tiếp lướt qua ma ảnh, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Ma cung sơn đỉnh chóp bên trên, có một tòa mục nát cung điện. Trước đó tòa kia phóng lên tận trời của sáng, bắt đầu từ nơi đây bay ra. Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được Hoàng Tuyền Ma cốt rất có thể sẽ ở trên đỉnh núi trong cung điện. Vù vù, Lâm Bạch giấu kín hành tung, vượt qua chỗ giữa sườn núi hỗn chiến, rất nhanh liền tới đến trên đỉnh núi. Có thể đến chỗ này thời điểm, Lâm Bạch phát hiện có loại suy nghĩ này người, không chỉ có hắn một cái. Trước đó đi theo ba bên thực lực phía sau một mảnh hắc vụ kia, tại đỉnh núi trước cung điện, hóa thành một nam một nữ. Hai người này, nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử mỹ mạo vô song, nhưng bọn hắn trên thân lại lộ ra một cô âm tà chi khí, khóe miệng đảo âm trầm dáng tươi cười. "Kaka, xem ra không chỉ có chúng ta có đầu óc, còn có người cũng có." Nữ tử kia giọng dịu dàng đối với nam tử nói ra. Nam tử quay đầu liếc qua Lâm Bạch, khóe miệng nổi lên cười lạnh nói, "Bát phẩm đạo thần, không cần để ở trong mắt. Muội muội đi vào tầm bảo, vi huynh đi giết hắn. Tốc độ phải nhanh, để tránh đêm dài lắm mộng." Đang khi nói chuyện, nam tử kia cười gần hướng về Lâm Bạch đi ra ba bước về sau, thân hình hắn đột nhiên biến mất tại Lâm Bạch trước mắt. Bốn phía không khí bỗng nhiên ngưng kết, phảng phất thời không bị đông cứng. Một cỗ băng lãnh đến cực điểm sát ý khóa chặt Lâm Bạch, đột nhiên, một cỗ to lớn đại lực hủy thiên diệt địa xuất hiện tại Lâm Bạch phía trước, giống như là một cái trọng truy, muốn đem đầu của hắn đánh nát. Oeng! Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, trở tay một kiếm tới đụng nhau, kịch liệt trong tiếng oanh minh, Lâm Bạch lách mình triệt thoái phía sau trăm mét. Không chết. Nam tử kia rất cảm thấy nghi hoặc, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, có thể tiếp được ta một quyền, thế mà không hư hao chút nào. Ngươi là người phương nào? Là Sở Quốc Ngũ gia thất tông bên trong tòa kia thế lực võ giả. Lâm Bạch mở ra bàn tay nhìn lên, cầm kiếm trong lòng bàn tay phải đã bị chấn động đến hổ khẩu nứt ra, máu tươi chảy ròng. Thật mạnh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, hồi tưởng lại vừa rồi một quyền kia uy thế, cơ hồ có thể so với Thái Ức đạo quả, có thể nam tử này rõ ràng chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi a. Nam tử này nói rõ là muốn ngăn lại Lâm Bạch, không để cho Lâm Bạch bước vào trong cung điện. Còn nữ tử kia, nũng nịu cười một tiếng, quay người đi vào trong cung điện. "Ô Nha, đi thôi." Lâm Bạch biết trước mặt nam tử này sẽ không dễ dàng thả chính mình đi qua, một khi bị hắn ngăn chặn, tất nhiên sẽ bỏ lỡ bảo vật thời cơ tốt nhất. Ô Nha âm trầm cười một tiếng, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, rất nhanh liền chui vào trong hắc ám. Lưu lại. Nam tử nhìn thấy Ô Nha rời đi Lâm Bạch, lập tức bước ra một bước, hùng hậu lực lượng chấn vỡ hư không, muốn đem Ô Nha ngăn lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ong ong, thanh thúy kiếm minh truyền đến, nam tử sắc mặt bất biến, cảm giác được một cỗ xâm nhiên kiếm uy đánh út về phía trên người hắn. Bành. Nam tử đổi công làm thủ, nhưng vẫn là bị một kiếm này đánh lui trăm mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Nam tử lạnh giọng hỏi, Sở Quốc cảnh nội, Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ ta đều biết, các hạ nhìn lạ mắt rất à. Tại hạ đi ngang qua nơi đây, tiểu tốt vô danh mà thôi. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, cảnh giác nhìn xem nam tử, vừa cười vừa nói, các hạ một mực tại hỏi ta là ai. Vậy các hạ đâu? Ngươi có là tới từ phương nào thực lực? Là Ngũ gia thất tông, hay là Cửu U Ma cung đâu? Nam tử cười lạnh một tiếng, không có tại quá nhiều ngôn ngữ. Đang lúc này, Ô Nha đi mà quay lại, xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trên đầu vai, nó thấp giọng nói ra, tới tay, rút lui. Hoàng Tuyên Ma Cốt. Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Hắn vạn lần không ngờ Ô Nha thủ đoạn thế mà nhanh như vậy, lúc này mới rời đi một hồi, hắn mới vừa cùng nam tử nói hai ba câu nói, Ô Nha thế mà liền đã nắm bắt tới tay rồi. Ô Nha nhẹ gật đầu, ra hiệu Lâm Bạch đi trước. Lúc này, Lâm Bạch nhìn nam tử kia một chút, cười nói, được rồi, ta một cái tiểu tốt tử, đấu không lại Ngũ gia thất tông, cũng đấu không lại Cửu U Ma cung, vốn nghĩ đục nước béo cò, vớt điểm chỗ tốt, nếu bị ngươi phát hiện, vậy tại hạ liền cáo tử. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch quay người đạp trên phi kiếm, liền muốn rời đi nơi đây. Phi kiếm ma tông người, bọn hắn làm sao tới đông được rồi? Nhìn xem Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, nam tử đệ trong lúc nhất thời nghĩ đến phi kiếm ma tông, dù sao tại ma giới, phi kiếm chi thuật chính là phi kiếm ma tông độc hữu đồ vật. Bất quá liền xem như phi kiếm ma tông người, lại có thể thế nào? Coi như ngươi thức thời chạy nhanh, nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, không có ngăn lại Lâm Bạch. Đột nhiên, vừa rồi tiến vào trong cung điện nữ tử, thất kinh chạy đến, đối với nam tử hô, "Kaka, ma cốt bị con quạ đen kia lấy đi, cản bọn họ lại." "Cái gì?" Nam tử quá sợ hãi, khó có thể tin. Hắn hồi tưởng lại, vừa rồi con quạ đen kia chỉ cần mất trong nháy mắt, bất quá là thời gian mấy hơi thở, hắn thế mà từ muội muội mình dưới mí mắt lấy đi Hoàng Tuyển Ma Cốt. Nữ tử mặt mũi tràn đầy nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta vừa phá vỡ thủ hộ Hoàng Tuyển Ma Cốt pháp trận, đột nhiên liền có một con quạ đen xông vào, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời ta chưa kịp phản ứng, Hoàng Tuyển Ma Cốt liền trơ mắt biến mất tại trước mặt của ta. Nhất định là quạ đen kia lấy đi." Nam tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phát lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi Lâm Bạch rõ ràng một bước muốn cùng hắn tử chiến đến cùng bộ dáng, có thể lại đang đột nhiên trong nháy mắt cải biến suy nghĩ, quay người rời đi. Nguyên lai, hắn đã được đến nơi đây bảo vật. Đáng chết. Nam tử cùng nữ tử song song lướt lên, truy sát Lâm Bạch mà đi. Chương 4881, Ma Cốt chi lực. Biết được Hoàng Tuyển Ma Cốt bị Lâm Bạch mang đi, nam nữ hai người đều là tức giận. Nam tử rất muốn quát lớn hai câu nữ tử, nhưng ngẫm lại bây giờ vẫn là phải mau chóng đem bảo vật đuổi trở về. Dù sao Cửu U Ma cung lần này hiện thế, đã cực kỳ mạo hiểm, nếu là còn không cách nào đem Hoàng Tuyển Ma Cốt mang về mà nói, huynh muội kia hai người đoán chừng trở lại ma cung, thời gian liền sẽ khó qua. Nhưng vào lúc này, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Trần Ngư Lạc tuần tự từ giữa sườn núi giết đi lên, đúng lúc trông thấy hai huynh muội từ trước cung điện đi tới. Lại có thể có người so với chúng ta càng sáng sớm hơn tới. Dịch Tùng có chút khó có thể tin. Đáng chết, bị giữa sườn núi những người kia không người sang không quý đồ vật liên lụy quá lâu, lại đều không có phát hiện có người nhanh chân đến trước. Dịch Tùng ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm hai huynh muội, ánh mắt lộ ra sát ý. Nhìn thấy ba vị thánh tử cấp bậc võ giả cả đường, hai huynh muội sắc mặt cũng là trầm xuống. Lúc này, hai huynh muội không có ý định cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, thi triển thần thông đột pháp, liền muốn rời đi nơi đây. Lưu lại. Trần Ngư Lạc phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, một vòng kiếm quang cắt qua mây xanh. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, thiên địa lờ mờ, linh lực bạo tẩu. Trần Ngư Lạc một kiếm này, giống như đem thiên địa chém thành hai khúc. Hai huynh muội thân hình không thể không rời khỏi đột pháp, né qua một kiếm này. Mê hồn đột quang. Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi là Cửu U Ma cung đệ tử. Hai huynh muội bị ngăn lại, nam tử kia cười lạnh, Trần Gia Vân Hà kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay chúng ta hai huynh muội xem như linh giáo. Chỉ bất quá, Trần Gia kiếm pháp lợi hại, nhưng Trần Gia võ giả đầu góc chính là không quá đi, nơi đây bảo vật đã sớm bị người cuốn đi, các ngươi vẫn còn không biết. Trần Ngư Lạc giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, Cửu U Ma cung dương nghiệt, sắp chết đến nơi, các ngươi lại vẫn tại dám hò hét. Dịch Tung sắc mặt trầm xuống, là các ngươi lấy đi bảo vật. Hai huynh muội bị ba người này khí choáng váng, cười lạnh một tiếng, các ngươi là một đám ngớ ngẩn sao? Nếu là chúng ta lấy đi bảo vật, vậy chúng ta đã sớm chạy, không cần chờ tới bây giờ. Cái kia lấy đi bảo vật kiếm tu, đều nhanh chạy ra mê vụ triều trạch. Đang khi nói chuyện, hai huynh muội hóa thành lũ quang, biến mất tại ba người trước mặt. Dịch Tùng ba người ánh mắt liếc nhau, tuần tự tiến vào trong cung điện xem xét, quả nhiên, trong đó đã giống tuyết. Nếu không phải bị hai huynh muội lấy đi, cái kia tất nhiên là bị bọn hắn trong miệng kiếm tu thần bí lấy đi. Đáng giận. Trần Ngư Lạc ba người cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Đuổi. Ba người thi triển đột quang, tốc độ truy sát mà đi. Tại Trần Ngư Lạc ngăn lại hai huynh muội trong nháy mắt, Thánh Liên Cung Hoàng Tình Vân liền tại trên thân hai người lưu lại ân ký, trong thời gian ngắn có thể thăm dò đến bọn hắn ân ký phương vị. Lúc này ba người truy sát rời đi Mê Vụ Triệu Trạch. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, lặng yên không tiếng động rời đi Ma Cung Sơn, sau đó lại đi ra Mê Vụ Triệu Trạch phạm vi bên trong. Phi kiếm lóe lên, thẳng đến phương xa mà đi. Lâm Bạch chưa có trở về Tử Tinh Thành, bây giờ Hoàng Tuyền Ma Cốt đã tới tay, tại đợi tại Tử Tinh Thành cũng không có chút ý nghĩa nào. Đem Hoàng Tuyền Ma Cốt cho ta. Đứng ở trên phi kiếm, Lâm Bạch nói với Ô Nha. Ô Nha vừa trừng mắt, cả kinh kêu lên, cái này Hoàng Tuyền Ma Cốt liền xem như cho ngươi gắn nợ. Lâm Bạch mặt mo tối đen, cũng biết chính mình thiếu Ô Nha không ít nợ nần, liền cười khổ nói, Hoàng Tuyền Ma Cốt địa đồ chính là ta cùng Lãnh Tinh Quang cùng nhau phát hiện, ta cũng đã đáp ứng hắn, muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ Hoàng Tuyền Ma Cốt, vật này tạm thời không thể cho ngươi. Nếu là ngày sau gặp phải mặt khác bảo vật, ngươi nếu muốn, cứ việc cầm đi, nhưng vật này không được. Ô Nha bĩu môi, cực không tình nguyện từ trong túi trữ vật lấy ra một vật. Một đoạn dài 3 tấc xương sống lưng, quanh thân tràn ngập mãnh liệt kim quang. Đây cũng là cựu U Ma cung chí bảo một trong. Thái Ức Thần Binh, Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lâm Bạch đem Hoàng Tuyền Ma Cốt cầm trong tay, phát hiện đây chính là dùng một đoạn không biết là sinh linh gì xương sống lưng luyện chế mà thành bảo vật. Ô Nha nói ra, xương sống lưng này hẳn là một vị nào đó đại la đạo quả đỉnh phong, cũng hoặc là Hỗn Nguyên đạo quả cường giả, đem chính mình một đoạn xương sống lưng luyện chế thành bảo vật. Trọng yếu nhất chính là, cái này Thái Ức Thần Binh, chỉ kém một đường liền có thể trở thành đại la thần binh. Lâm Bạch, đây chính là một kiện bảo vật khó lường a. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, có làm được cái gì? Ô Nha cười nói, vô luận là cảnh giới gì võ giả, chỉ cần đem tiết này xương sống lưng dung nhập thể nội, liền có thể tạm thời phát huy ra Thái Ức đạo quả cảnh giới thực lực. Lâm Bạch sau khi nghe nói, lập tức sửng sốt. Vô luận tu vi cảnh giới gì võ giả, chỉ cần đem Hoàng Tuyền Ma Cốt dung nhập thể nội, liền có thể tạm thời phát huy ra Thái Ức đạo quả cảnh giới lực lượng. Mà lại cái này Thái Ức thần binh, chỉ kém một đường, liền có thể luyện chế thành Đại La thần binh. Đây chẳng phải là nói, nếu là Hoàng Tuyền Ma Cốt đạt tới Đại La thần binh, dung nhập thể nội về sau, liền có thể phát huy ra Đại La đạo quả thực lực. Khó trách Hoàng Tuyền Ma Cốt sẽ bị nhiều người như vậy tranh đoạt, không nghĩ tới thế mà người sở hữu siêu phàm như vậy lực lượng. Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, cảm thấy ngạc nhiên. Ô Nha đột nhiên trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, nói ra, ngươi hay là chớ cao hứng trước, phiền phức tới, cái kia Cửu U Ma cung hai cái tiểu oa nhi đuổi theo tới. Đứng ở trên phi kiếm, Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, chỉ tạ thế sau kích xạ mà đến một đạo giống như lưu tinh đột quang, bay thẳng hắn phía sau lưng mà tới. Bọn hắn thế mà có thể đuổi theo kịp ta ngự kiếm thuật. Lâm Bạch trong lòng thất kinh, nhưng lập tức kịp phản ứng. Huynh muội hai người này tất nhiên ở trong Cửu U Ma cung địa vị không thấp, trên thân bảo vật đông đảo, có như vậy mấy món tăng lên độn quang tốc độ bảo vật, cũng không chút nào kỳ quái. Xoát xoát xoát. Lâm Bạch cùng hai huynh muội, một trước một sau, tuần tự lướt qua mấy trăm vạn dặm. Cuối cùng, tại một đầu tuân trào không ngừng sông lớn bên cạnh, Lâm Bạch bị hai huynh muội bước bên dưới đám mây. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trong ngần vẩy vào trong sông, nổi lên sóng nước lấp loáng. Bờ sông, ba đạo từ trên trời giáng xuống thân hình, tuần tự rơi vào bờ sông. Tiểu tử, ngươi chạy rất nhanh. Hai huynh muội rơi xuống đất, ánh mắt đều là lạnh nhạt vô tình nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, ta mặc kệ ngươi có phải hay không phi kiếm ma tông đệ tử, bất quá đã ngươi dám vậy ta Cửu U Ma cung bảo vật, vậy liền mơ tưởng sống mà đi ra đông vực. Thức thời, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt giao ra đi. Nữ tử nhìn thấy Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha, khí liền không đánh một chỗ tới. Tại vừa rồi trong cung điện, nữ tử vừa mới phá vỡ Hoàng Tuyền Ma Cốt bên trên pháp trận phong ấn, đang muốn lấy đi bảo vật thời điểm, Ô Nha đột nhiên xuất hiện, lấy một cái cấp tốc độ quỷ dị, lấy đi Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt ca ca của nàng liền canh giữ ở cửa điện bên ngoài, bằng không mà nói, cái này Hoàng Tuyền Ma Cốt thật đúng là muốn bị Lâm Bạch cùng Ô Nha đánh cắp. Ta không biết rõ hai vị trong lời nói ý tứ. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, cũng đúng, Hoàng Tuyền Ma Cốt loại bảo vật kia, bất kể là ai đạt được, cũng sẽ không tùy tiện giao ra. Cũng tốt, vậy ta chỉ có chúng ta tự mình động thủ tới lấy. Nói xong, hai huynh muội liếc nhau, một trái một phải đối với Lâm Bạch trùng sát mà tới. Chương 4882, Thiên Thế Trưởng. Vạn Hồn Quyền. Hai huynh muội hừ lạnh một tiếng. Một trái một phải đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Huynh muội hai người này tuy nói đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng lại có thánh tử cấp bậc thực lực. Đơn giản tới nói, bọn hắn là cùng Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân một cái cấp bậc võ giả. Lâm Bạch không dám phớt lờ, lúc này tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm chém ra thể nội, đánh út về phía nam tử mà đi, đem nó bức ngừng, cùng lúc đó, yêu kiếm ra khỏi vỏ, một vòng lạnh lẽo kiếm mang đâm về nữ tử mà đi. Ong ong, kiếm mang vạch phá thang không, thêm mỹ tuyệt luân đâm về phía nữ tử. Một kiếm này, nhìn như đơn giản, bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa Lâm Bạch kiếm tâm lực lượng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nữ tử bị Lâm Bạch một kiếm này đánh lui ngàn mét, rơi xuống đất thời điểm, hừ lạnh một tiếng, lăng không một trường đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Trên người nàng từng đạo ưu ảnh hiện hiện, lẫn nhau điệp ra tại trên người nàng. Theo ưu ảnh điệp ra đến càng ngày càng nhiều, nàng một trường này uy lực liền càng ngày càng mạnh. Oeng, một trường đánh ra, bài sơn đảo hải lực lượng quét sạch thiên địa. Trường phong gào thét, đem toàn bộ sông lớn hai bên bờ san thành bình địa. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau. Triệu hồi ba thanh phi kiếm quanh quẩn bên người, ngũ hành đạo thể lực lượng vận chuyển lại. Chém. Kiếm tâm phun trào, vô biên kiếm uy hóa thành một kiếm. Hưu. Kiếm minh dễ nghe êm tai, kiếm khí xé rách thiên địa. Một kiếm rơi xuống, đứng tại trên trường ấn, lại là một mảnh kịch liệt không gì sánh được thiên địa chấn động truyền đến. Thật là lợi hại kiếm tu. Nữ tử sắc mặt hơi đổi, trong lòng lại không đối với Lâm Bạch lòng khinh thị. Mới đầu, nàng cùng nam tử đều không có đem Lâm Bạch để ở trong mắt, cảm thấy một cái bát phẩm đạo thần, coi như lực lượng ngập trời, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Lại không nghĩ rằng, tại nàng thi triển ra thiên thế trưởng thời điểm, lại bị Lâm Bạch nhẹ nhõm tiếp được. Phi kiếm ma tông người, đều khó chơi như vậy sao? Nữ tử sắc mặt lạnh lùng, nàng cùng nam tử trong lòng trên cơ bản đã xác định, Lâm Bạch có thể là đến từ Phi kiếm ma tông. Lấy Lâm Bạch kiếm pháp tạo nghệ, phóng nhãn lúc này sở quốc thậm chí cả ma giới đông vực bên trong, đều có thể nói là đứng đầu nhất kiếm tu. Tại nữ tử trong mắt, hắn đã đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đặt ở một cái phương diện bên trên. Quyền kiếm đụng nhau, Lâm Bạch tiếp được khí thế lần nữa kéo dài khoảng cách. Thật là lợi hại một trưởng. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, đáy lòng thầm giận mình. Vừa rồi một trưởng kia uy năng, cơ hồ hủy thiên diệt địa, đã đến gần vô hạn tại Thái Ức đạo quả một kích toàn lực. Nếu không phải Lâm Bạch thi triển ra Chu Tiên nhất kiếm, chỉ sợ bình thường thủ đoạn cũng còn khó mà chống đỡ được. Nam tử trên mặt cũng là không gì sánh được giận mình, đối với Lâm Bạch nói ra, các hạ như thế kiếm pháp, tuyệt không phải là hạng người vô danh, nếu như các hạ đến từ tại Phi kiếm ma tông mà nói, cũng hẳn là thiên tài đứng đầu đi, có dám lưu lại tính danh. Ta đều nói rồi, hạng người vô danh. Lâm Bạch mỉm cười. Cái kia đã như vậy, tại hạ liền xin chỉ giáo. Nam tử hừ lạnh một tiếng, đáy lòng cười lạnh, nếu Lâm Bạch không muốn báo ra lai lịch, vậy thì càng tốt. Hắn nhìn ra được Lâm Bạch kiếm pháp tạo nghệ cực cao, nếu như Lâm Bạch là tới từ Phi kiếm ma tông, tất nhiên là thuộc về Phi kiếm ma tông bên trong thiên tài đứng đầu. Như loại này thiên tài đứng đầu, nếu là chết ở trong tay của hắn, Phi kiếm ma tông há có thể bỏ qua. Vừa rồi nam tử lại cho Lâm Bạch một cơ hội, hy vọng Lâm Bạch có thể báo ra cửa chính, chúng ta dễ nói dễ thương lượng. Thế nhưng là Lâm Bạch vẫn như cũ lấp liếm cho qua, như vậy, liền chân chính nam tử ý muốn, quản chi là hôm nay đem Lâm Bạch chém giết ở đây, ngày khác Phi kiếm ma tông đến đây trả thù, hắn có thể nói cũng không hiểu biết Lâm Bạch lai lịch, cho nên là ngộ sát. Ca ca cẩn thận, người này kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Nữ tử vội vàng nhắc nhở một tiếng. Ta biết. Nam tử sắc mặt lãnh đạo, bước ra một bước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chân tay hắn dẫm trên mặt đất, toàn thân khí thế đem đại địa nghiền nát, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét đại địa vỡ nát thành tạt bã, cuốn lên ngập trời khói bụi, tại sau lưng của hắn hóa thành một cái khổng lồ khói bụi cự nhân. Vạn hồn quyền. Nam tử đáy lòng quát lạnh, một quyền đánh ra, sau lưng của hắn khói bụi cự nhân gào thét ngập trời, giống như là vừa mới tránh thoát xiềng xích từ địa ngục bò ra tới ác quỷ, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Một quyền vỡ nát thiên sơn. Mưa lớn lực lượng nghiền ép sơn hà, phóng tới Lâm Bạch, dọc theo đường, sơn hà đại địa tất cả đều vỡ nát. Thôn Thiên đạo vực. Lâm Bạch một bước đạp ở hư không, màu đen lợi mang từ trên thân khuyết tán mà ra. Thôn vệ lực lượng trong chớp mắt đem hai huynh muội bao phủ ở bên trong, nam tử một quyền này đánh về phía Lâm Bạch, chui vào Thôn Thiên đạo vực thời điểm, lập tức liền bị Lâm Bạch vỡ nát đến không còn một mảnh. Đã các ngươi nhất định phải một trận chiến, vậy liền chiến. Xuân Lôi. Đứng ở trong Thôn Thiên đạo vực, Lâm Bạch lạnh giọng liên tục, răng rắc một tiếng. Lôi đỉnh màu đen tại đạo vực bên trong gào thét đứng lên. Hai huynh muội vội vàng hội tụ đến một khối, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mảnh này đạo vực. Thôn Thiên tộc. Hai huynh muội liếc nhau, tất cả đều kinh hô lên. Có thể thi triển thôn vệ chi lực võ giả, trừ Thôn Thiên tộc, còn có thể là ai đâu? Oeng. Lôi đỉnh màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hai huynh muội. Hai người vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra phòng ngự bảo vật, chống cự lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Tàn Dương. Thôn Thiên đạo vực đệ nhị trọng đạo pháp, từ trong tay Lâm Bạch hiện hiện. Một vòng mặt trời màu đen lặng yên không một tiếng động thăng lên giữa không trung, tản ra một cỗ khinh người hít thở không thông thôn vệ lực lượng. Phốc phốc. Hai huynh muội tuần tự phun ra một ngụm máu tươi, nhất là nữ tử kia, trên thân phòng ngự pháp bảo bị đánh nát, thôn vệ chi lực đánh cho nàng cánh tay trái một mảnh máu thịt bé bét. Kaka, tại hắn đạo vực bên trong, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử vội vàng quát, giết ra ngoài. Nam tử từ trên cổ lấy xuống nửa khối ngọc bội, nữ tử đồng dạng từ trên cổ lấy xuống mặt khác nửa khối ngọc bội. Hai khối ngọc bội hợp hai là một. Một trận hào quang màu nhũ bạch đem hai huynh muội bao phủ, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến Thôn Thiên đạo vực bên ngoài. Không chọn vẹn Thái Ức thần binh. Cảm nhận được cái này hai khối ngọc bội lực lượng, Lâm Bạch không khỏi kinh hô một tiếng. Bành! Tại ngọc bội lực lượng trợ giúp dưới, nam tử cùng nữ tử giết ra đạo vực, rơi vào bờ sông. Nhìn thấy hai người chạy ra đạo vực, Lâm Bạch cũng biết muốn lại đem bọn hắn kéo vào được chỉ sợ không quá dễ dàng, liền thu hồi đạo vực. Đúng lúc gặp lúc này, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân ba người từ đằng xa trên bầu trời kích xạ mà đến, rơi vào bờ sông. Ba người bọn họ tại hai huynh muội trên thân lưu lại khí tức ấn ký, trong thời gian ngắn có thể phân rõ đến hai huynh muội phương vị, liền rất dễ dàng tìm tới nơi đây. Trọng yếu nhất chính là hai huynh muội đều không kịp chờ đợi muốn từ trong tay Lâm Bạch đoạt lại Hoàng Tuyền Ma Cốt, cho nên đều không có phát hiện trên thân đã bị người động tay động chân. Đi ra Thôn Thiên đạo vực Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc ba người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vừa mới đánh lui hai huynh muội, kết quả tới ba con một dạng khó giải quyết. Cửu U Ma Cung Dương Nhiệt trốn chỗ nào? Một cỗ ngập trời kiếm uy từ trên thân Trần Ngư Lạc tràn ngập mà ra, hắn kiếm mi dựng thẳng. Lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai huynh muội quát. Hừ hừ, thù này, chúng ta hai huynh muội nhớ kỹ. Hai huynh muội đều bị Lâm Bạch đả thương, tuy nói thương thế không nặng, nhưng dưới mắt Trần Ngư Lạc ba người đều đã giết tới nơi đây, nếu là ở dây dưa tiếp, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, liền bắt đầu sinh ra muốn trước đảo tẩu suy nghĩ. chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Hai huynh muội hừ lạnh một tiếng, hung ác nhìn Lâm Bạch một chút, quay người liền đi. Chương 4883, hạng người vô danh. Hai huynh muội đứng tại một khối, cái kia hai khối hợp hai làm một ngọc bội tách ra mê người quan mang, bảo hộ lấy hai huynh muội bỏ chạy. Cửu U Ma Cung Long Phượng ngọc bội, các ngươi quả nhiên là Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, kiếm mi dựng thẳng. Thoạt đầu, Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người vẹn vẹn suy đoán hai huynh muội cùng Cửu U Ma Cung có quan hệ, dưới mắt trông thấy Cửu U Ma Cung bảo vật, rốt cục xác định. Luôn không khả năng Cửu U Ma Cung có thể đem Thái Ức Thần binh loại bảo vật này tùy tiện tặng người a. Chạy đi đâu? Nhận ra thân phận, Trần Ngư Lạc giận dữ, phía sau trường kiếm bá một tiếng ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh như băng chiếu sáng thiên sơn, một đạo kiếm khí nổi giận chém mà xuống, khai thiên tích địa. Ầm ầm. Nghiền nát sơn hà kiếm uy đứng tại ngọc bội quang mang phía trên, lại không thể phá vỡ ngọc bội. Hừ hừ, Trần Ngư Lạc, hôm nay chúng ta hai huynh muội muốn đi, các ngươi cũng lưu không được chúng ta. Nam tử hừ lạnh nói ra, cũng không phải là chúng ta hai huynh muội sợ ngươi, nếu là đơn đả độc đấu, ngươi còn không thấy phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ bất quá hôm nay chúng ta hai huynh muội trước ăn thiệt thòi lớn, coi như ngươi thắng, cũng thắng mà không võ. Trong quan mang, truyền đến nam tử tiếng hừ lạnh, từ từ đi xa, biến mất ở chân trời. Trần Ngư Lạc ba người cũng không có đứng dậy đuổi theo, bọn hắn cũng biết hai huynh muội muốn đi, bọn hắn cũng lưu không được, càng quan trọng hơn là, bọn hắn chuyến này tới mục đích là muốn mang về Ma Cung Sơn bên trong bảo vật. Lúc này, ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ miệng lướt lên cười khổ, trong lòng minh bạch, đoán chừng lại tránh không khỏi một trận ác chiến. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân đều chính là bọn hắn thế lực ba bên trong thánh tử. Cái gọi là thánh tử, đơn giản tới nói, chính là trong thế lực khắp nơi, thanh niên trong đồng lứa kiệt xuất nhất thiên tài. Vô luận là Trần Ngư Lạc tại Trần gia, hay là Dịch Tùng tại Thiên Tiên Tông, hoặc là Hoàng Tình Vân tại Thánh Liên Cung, bọn hắn đều thuộc về trong cùng thế hệ người nổi bật, tại trong tông môn, cơ hồ là không người có thể địch thực lực. Ma giới tông môn cùng gia tộc, cạnh tranh cũng là dị thường tàn khốc. Nếu là có người thực lực vượt qua bọn hắn, ở trước mặt khiêu chiến bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn đánh bại, liền có thể từ trong tay bọn họ cướp đi thánh tử xưng hảo. Nói ngắn gọn, cái gọi là thánh tử, chính là trong thế lực khắp nơi, thanh niên trong đồng lứa mạnh nhất thiên tài. Ai mạnh, ai liền có thể trở thành thánh tử. Vị huynh đài này, xin hỏi có thể là ngươi mang đi Ma Cung Sơn bên trong bảo vật? Hoàng Tính Vân thân mang toàn thân áo trắng váy dài, chân trần dẫm giữa không trung, dưới chân của nàng nở rộ lấy một đóa phấn nộn kiểu diễm hoa sen. Cái này chính là Thánh Liên Cung bí mật bất truyền, Chấn Tông tuyệt học, Thánh Liên Thiên Công. Bộ công pháp này, tiến có thể công, lui có thể thủ, dị thường khó chơi. Ở trong Thánh Liên Cung, cũng chỉ có trưởng giáo cùng thánh tử thánh nữ, còn có mấy vị bị liệt là trưởng giáo người ứng cử võ giả, mới có thể tu hành. Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt mà nói, các ngươi đều tin. Các ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Lâm Bạch lạnh lẽo cười một tiếng, đem tất cả nồi đều ném ở hai huynh muội trên thân. Dù sao Cửu U Ma Cung tại ma giới đông vực bên trong đã là số danh chiếu lấy, lại nhiều nước bẩn rội đến trên người bọn họ cũng không ngại. Dịch Tung lắc lắc quan xếp, cười híp mắt nói ra, khí tức của ngươi, ta đích xác là trên Ma Cung Sơn cảm nhận được qua, bất quá ta nhìn ngươi chỉ có bát phẩm đạo thần tu vi, liền không có để ở trong mắt, lại không nghĩ rằng ngươi giấu sâu như vậy, lấy bát phẩm đạo thần tu vi, thế mà có thể thương tổn được Cửu U Ma Cung đôi huynh muội kia. Xem ra các hạ cũng không phải hạng người hời hợt ta, có dám xưng tên ra, thuộc về phương nào thế lực? Dịch Tung đi thẳng vào vấn đề liền muốn hỏi Lâm Bạch đến từ phương nào thế lực. Cũng không trách bọn hắn, chủ yếu là ma giới thế lực hỗn tạp nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều không chọc nổi tồn tại. Vạn nhất không cẩn thận giết một loại nào đó tông môn thiên chi tiêu tử, dẫn tới đối diện tông môn nổi trận lôi đình, không tiếc bất cứ giá nào trả thù, vậy cũng không tốt. Dịch Tung vừa cười nói, ta nói thẳng đi, ta đã từng thấy qua phi kiếm ma tông cao thủ, nhìn qua bọn hắn thi triển ngự kiếm chi thuật, cùng ngươi không có sai biệt. Xin hỏi các hạ, có thể hay không là tới từ phi kiếm ma tông? Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, mở miệng cười, ta đến từ phi kiếm ma tông thì như thế nào? Ta không phải đến từ phi kiếm ma tông thì như thế nào? Chẳng lẽ ta đến từ phi kiếm ma tông, các ngươi hôm nay liền sẽ tùy tiện buông tha ta sao? Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, tay cầm lợi kiếm, kiếm ý ngút trời, ngươi tốt nhất nói rõ sự thật, nếu là ngươi đến từ phi kiếm ma tông, chúng ta có thể cho phi kiếm ma tông một bộ mặt, chỉ cần ngươi lưu lại bảo vật, có thể miễn ngươi vừa chết. Nếu ngươi không phải đến từ phi kiếm ma tông, vậy liền không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nói đi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Trần Ngư Lạc, trên thân người này kiếm ý rất mạnh, nhưng không có kiếm tâm. Thiên tư kiếm đạo của hắn không yếu, nên tính là sở quốc bên trong hàng đầu tồn tại. Không biết tu luyện kiếm pháp gì, có thể tản mát ra mãnh liệt như thế kiếm uy, là một cái kiếm đạo cao thủ. Ta đối với huynh muội kia hai người đã nói, vẫn như cũ có thể nói lại lần nữa. Hạng người vô danh. Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp. Đã là hạng người vô danh, vậy liền xuống địa ngục đi. Nghe thấy Lâm Bạch trả lời trong ngay mắt, Trần Ngư Lạc thanh kiếm ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang bay qua ngàn dặm, bắn thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Muốn chết. Lâm Bạch diện mục lạnh xuống. Kiếm tâm khẽ động, một cỗ che lại Trần Ngư Lạc kiếm uy ầm vang bộc phát mà ra. Nếu nói Trần Ngư Lạc kiếm ý là một đầu tuôn trào không ngừng trường hạ, cái kia Lâm Bạch kiếm ý chính là một mảnh sóng cả mãnh liệt biển cả. Tại kiếm tâm lực lượng tăng phúc dưới, Trần Ngư Lạc một kiếm này liền có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Ầm ầm, hai cỗ kiếm ý đụng nhau, Trần Ngư Lạc trong nháy mắt bị thua. Kiếm ý tung hoành ngàn mét, đánh trúng Trần Ngư Lạc ngực. Phốc phốc, Trần Ngư Lạc phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rất ra ngoài. Cái gì? Dịch Tung cùng Hoàng Tình Vân đồng tử run lên, nhìn xem bay ra ngoài Trần Ngư Lạc, có chút khó có thể tin. Trần Ngư Lạc thế nhưng là đương đại Trần gia mạnh nhất thiên tài, nhất là tạo nghệ kiếm đạo của hắn, một mực là sở quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch Tung cùng Hoàng Tình Vân cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ trong một chiêu, Trần Ngư Lạc liền bại ở trong tay Lâm Bạch, mà lại là lấy kiếm đánh bại kiếm. Tại kiếm đạo tạo nghệ phương diện, Lâm Bạch cơ hồ nghiền ép Trần Ngư Lạc. Ba người các ngươi đồng loạt ra tay, kết cục cũng giống như nhau. Lâm Bạch đánh bay Trần Ngư Lạc về sau, lạnh giọng đối với Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân nói ra, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, cáo tử. Thừa dịp đánh bay Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân đều trong sự khiếp sợ, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Ngư Lạc toàn thân chật vật đứng lên, hai mắt đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch đi xa kiếm quang, thù này không báo, ta Trần Ngư Lạc thể không là người. Dịch Tùng nhỉ non tự nói ra, đây chính là Cường Thịnh tông môn đi ra đệ tử sao? Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem Trần Ngư Lạc đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hoàng Tình Vân nói ra, hắn nói, hắn là hạng người vô danh, cũng không phải tới từ ở Phi Kiếm Ma Tông. Dịch Tùng có chút cười thảm, vậy thì càng kinh khủng, một cái hạng người vô danh thế mà đều có thực lực như thế. Hoàng Tình Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái, từ từ giận tái mặt đến, Dịch Tùng nói không sai, nếu là một cái hạng người vô danh đều có thực lực như thế, vậy thì thật là đáng sợ. Chương 4884, một khi thành danh, thiên hạ chấn kinh. Một kiếm đánh bại Trần Ngư Lạc, doa đến Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân trong thời gian ngắn không thể lấy lại tinh thần. Trần Ngư Lạc người thế nào, Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân ai cũng nghe ra. Cùng là sở quốc cảnh nội ngũ gia thất tông thánh tử, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc liên tiếp giao thủ, Dịch Tùng đối với Trần Ngư Lạc thực lực như lòng bàn tay. Liên tính toán không được là ma giới đông vực bên trong thiên tài đứng đầu, nhưng ở sở quốc cảnh nội muốn một chiêu thắng người của hắn, không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay, là căn bản không có. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Bạch đã ngự kiếm biến mất tại chân trời. Hôm sau trời vừa sáng, Tang Châu báo nguyệt giang bờ đại chiến, lập tức quét sạch sở quốc cảnh nội. Tin tức giống như liệu nguyên giã hỏa, trong nháy mắt chấn kinh sở quốc tu hành giới. Các đại thành trì phố lớn ngõ nhỏ, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận báo nguyệt giang trận đại chiến kia. Các ngươi nghe nói qua, đêm qua tại báo nguyệt giang bờ phát sinh một trận đại chiến, Trần gia thánh tử, Thánh Liên cung thánh tử, Thiên Tiên tông thánh tử đều là ở đây. Nghe nói, hôm nay vừa rời giường, toàn bộ sở quốc đều đang đồn chuyện này, liền xem như kẻ điếc đều nghe thấy được. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Vị huynh đài này còn không biết. Ngay tại đêm qua, Tang Châu báo nguyệt giang bờ, Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc, Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân, Thiên Tiên tông thánh tử Dịch Tùng, còn có ba vị không biết lai lịch cường giả, phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trận đại chiến kia bên trong, vị kiếm tu thần bí kia lấy lực lượng một người, đem Trần Ngư Lạc bọn người toàn bộ đánh bại, thực lực khủng bố đến cực điểm a. Nghe nói Trần Ngư Lạc trong tay hắn, một kiếm đều không thể kháng trụ. Thật hay giả? Trần Ngư Lạc thế nhưng là Trần gia kiệt xuất nhất thiên tài, mà lại kiếm đạo tạo nghệ cực cao a, lại có thể có người có thể đem hắn một kiếm đánh bại. Tiểu lâu trên lầu 2, đông đảo thực khách nghị luận ầm ĩ. Nhưng không ai chú ý tới, lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, một cái nam tử áo trắng bình tĩnh ngồi, trên đầu vai của hắn đứng đấy một cái toàn thân đen kịt ô nha. Lần này ngươi nổi danh, một kiếm đánh bại Trần Ngư Lạc, để cho ngươi danh chấn sở quốc ca. Ô nha cười hì hì nói với Lâm Bạch. Ai, có chuyện nổi danh không phải chuyện gì tốt. Lâm Bạch than thở nói. Ô nha bĩu môi nói ra, ngươi trang cái gì trang. Toàn bộ sở quốc tu hành giới không biết có bao nhiêu người muốn nhất chiến thành danh, dương danh thiên hạ, mà ngươi nổi danh, ngươi thế mà còn không cao hứng. Lâm Bạch nói ra, huynh muội kia hai người, Trần gia thánh tử, Thánh Liên cung thánh nữ, Thiên Tiên tông thánh tử, đều biết Hoàng Tuyền Ma cốt trong tay ta, nếu là ta qua nổi danh, bọn hắn sớm muộn đều sẽ tìm tới ta. Ô nha nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Bạch cười nói, bây giờ ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, trước tránh một đoạn thời gian đang nói, đi đế đô dạo chơi đi. Giao xong tiền thưởng, Lâm Bạch rời đi tòa thành trì này, đạp vào truyền tống trận, đi hướng đế đô. Sở quốc đế đô là Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang ước định cẩn thận muốn chạm mặt địa phương. Lâm Bạch dự định tại đế đô giấu một đoạn thời gian, đợi đến Lãnh Tinh Quang đến sở quốc hiệp về sau, lại đi rời đi sở quốc. Sở quốc, Trần gia. A a a a. Một tòa trong tiểu viện lưu tĩnh, đột nhiên bộc phát ra một mảnh kiếm ý, trong chớp mắt, kiếm ý quét ngang phía dưới, tiểu viện hóa thành cho tàn. Nơi xa mấy vị thân mang tôn quý áo bào lão giả, trông thấy một màn này, đều mặt lộ không đành lòng. Chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn, hy vọng hắn có thể gánh vác được, bằng không mà nói, rơi xuống tâm ma, đối với hắn ngày sau tu hành cực kỳ bất lợi a. Trần gia một vị trưởng lão, than khổ lắc đầu nói ra. Một vị khác trưởng lão hỏi, đánh bại ngư nhạc người, đến tột cùng là người thế nào? Vị trưởng lão kia hồi đáp, vừa rồi đi hắc ám thế giới tìm hiểu qua tin tức, lai lịch người này thành mê, nghe nói là từ Tề Thiên Tông cương vực tới. Mà đáng nhắc tới chính là, hắn đi vào sở quốc cương vực thời điểm, là cùng Trần Vương Điện Hạ cùng đi. Trưởng lão kia sững sờ, mày nhắc lại, nói như vậy, hắn là Trần Vương Điện Hạ người. Trưởng lão thở dài, Trần Vương Điện Hạ thụ triệu hồi kinh, lại mang về như thế một cái tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ Trần Vương Điện Hạ không có đơn giản như vậy. Đã là Trần Vương người, đó chính là chúng ta Trần gia đối thủ, truyền lệnh xuống, tìm tới người này, xác định lai lịch của hắn. Như đối với chúng ta bất lợi, lập tức chú sát. Trần gia cao tầng truyền tới một tin tức, âm thầm tìm kiếm Lâm Bạch. Mấy ngày sau, sở quốc nào đó phiến không biết tên dãy núi bên trong, hai huynh muội mặt mũi tràn đầy hối náy quỳ một chân trên đất, tiền phương của bọn hắn đứng thẳng một tấm bia đá, mặt bia bóng loáng như gương, chiếu ra một tấm lạnh nhạt vô tình mặt. Hai người các ngươi không chỉ có không có mang về Hoàng Tuyền Ma Cốt, còn bại lộ Ma Cung đại kế, thật là đáng chết. Bia đá trong mặt kính vị lão giả kia, nghiêm nghị quát. Hai huynh muội bị dọa đến thân thể run lên, vội vàng cầu xin tha thứ, xin mời trưởng lão bớt giận, tại cho chúng ta một cơ hội, lần này chúng ta nhất định có thể mang về Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lão giả kia hừ một tiếng, hơi trầm mặc, nói ra, ta từ Tề Thiên Tông trong cương vực, điều Bạch Nguyệt công tử tới tương trợ các ngươi. Các ngươi đừng lại khiến ta thất vọng. Tuân lệnh. Hai huynh muội cung kính thi lễ. Bia đá khôi phục như lúc ban đầu, hai huynh muội như được đại xá, lúc này mới từ từ đứng dậy. Đáng giận. Cái kia đang chết kiếm tu, để cho chúng ta tại Ma Cung mất hết mặt mũi, ta không phải đem hắn rút gân lột da không thể. Nam tử nghiêm nghị quát. Nữ tử cau mày nói ra, Ma Cung không quá tin tưởng chúng ta, lại để cho điều Bạch Nguyệt tới. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, hắn Bạch Nguyệt cũng chưa chắc có bao nhiêu lực lượng, tại Tề Thiên Tông trong cương vực còn không phải khắp nơi nhận hạn chế. Muội muội, không cần đi để ý tới Bạch Nguyệt, chúng ta chỉ cần tại Bạch Nguyệt đi vào sở quốc trước đó, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt đoạt lại, tự nhiên có thể vãn hồi chúng ta tại trong Ma Cung địa vị. Nữ tử hỏi, thế nhưng là ca ca, sở quốc cương vực diện tích lãnh thổ bao la, kiếm tu kia chui vào trong bể người, chúng ta nên đi nơi nào tìm hắn a? Nam tử ngẩn người, đi hắc ám thế giới, để hắc ám thế giới tìm tới tung tích của hắn. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả tràn vào hắc ám thế giới, bắt đầu tìm kiếm vị kiếm tu thần bí kia lai lịch. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng đã biến mất tại trong biển người mênh mông, vụng trộm tiến về Đế đô, đặt vào truyền tống trận, rời đi Tăng Châu. Trải qua hơn lần truyền tống về sau, Lâm Bạch đi vào Đế đô bên ngoài, đi ra truyền tống trận, lập tức liền nghe được, mới tới Đế đô võ giả, đến đây chấp sự đường đăng ký, nói rõ ý đồ đến cùng lưu lại mấy ngày. Lâm Bạch đi theo đám người đi về phía trước, đi vào bên ngoài truyền tống trận chấp sự đường. Từ chỗ nào mà đến? Đến Đế đô làm cái gì? Chấp sự trong đường, một vị lão giả nắm bút lông viết. Từ Tử Vi thành mà đến, tới gặp hiểu biết sở quốc Đế đô phong mạo, chưa có chỗ cư trụ. Lâm Bạch như thực tường báo. Trong tay hắn lệnh bài thông hành, là Tử Vi thành cho. Cho nên Lâm Bạch chỉ có thể nói chính mình đến từ Tử Vi thành. Lão giả kỹ càng đăng ký về sau, đem lệnh bài thông hành còn cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, nhớ kỹ, Đế đô bên trong nghiêm cấm náo sự, như tại trong Đế đô tự tiện động thủ, một khi bị Chiêu Hình Ti phát hiện, định chém không dung tha. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 4885, Đế đô tiểu viện. Tranh Vinh kiếm cát. Rời đi chấp sự đường, làm tốt đăng ký về sau, Lâm Bạch cất bước đi vào khổng lồ Đế đô đường đi. Đế đô đường đi, rộng rãi bao la, hai bên cửa hàng san sát, đám người lui tới không thôi. Cùng với những cái khác thành trì so sánh, Đế đô càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Trên đường khắp nơi có thể thấy được, cưỡi chân quý linh thú, rêu rao khắp nơi cường giả. Cũng có thể trông thấy ven đường rất nhiều phong vị quả vật, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Đi vào sở quốc đằng sau, Lâm Bạch thông qua chém giết rất nhiều võ giả, đạt được rất nhiều tử kim. Trong khoảng thời gian này liên tục truyền tống, tiêu hao không ít tử kim, nhưng Lâm Bạch trong túi trữ vật vẫn như cũ có vượt qua 500.000 lượng tử kim. 500.000 lượng tử kim, nhiều không? Rất nhiều. 500.000 lượng tử kim, đầy đủ một cái đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, thư thư phục phục tại Đế đô vượt qua 10 năm. Sở dĩ có nhiều như vậy tử kim, hay là bởi vì bị Lâm Bạch chém giết võ giả, trên cơ bản đều là đạo thần cảnh giới võ giả. Một vị đạo thần cảnh giới võ giả vô liếng, thế nhưng là cực kỳ phong phú. Đi qua mấy con phố, Lâm Bạch trong tay nhiều mấy cái bao khỏa, trong tay hắn còn cầm một viên dầu vừng viên thịt, bỏ vào trong miệng. Đoán mệnh, đoán mệnh, đoán mệnh rồi. Bên đường, có một vị quán đoán mệnh bên trên, ngồi một vị tóc hoa dâm đạo sĩ. Hắn liếc một cái, nhìn thấy trước gian hàng đi qua Lâm Bạch, vội vàng đi tới hồ, công tử, dừng bước. Lâm Bạch sững sờ, đem dầu vừng viên thịt mất hết trong miệng, nghi ngờ chỉ lỗ mũi mình, hỏi, đạo trưởng là đang gọi ta sao? Đạo sĩ kia cười híp mắt nói ra, đúng vậy. Lâm Bạch cười nói, cái kia không biết đạo trưởng gọi lại tại hạ, có gì muốn làm? Đạo sĩ vừa cười vừa nói, ta nhìn công tử ấn đường biến thành màu đen, thiên sát ngập đầu, sợ ít ngày nữa liền sẽ có họa sát thân, a thực không dám giấu giếm, lão hủ chính là thiên thần hạ phàm tu hành, ở đây bày quầy bán hàng xem bói, độ tế khổ chủ, bằng không công tử mà tính một quẻ. Lâm Bạch mặt người, lại không nghĩ rằng tại sở quốc bực này võ đạo thánh thổ, thế mà cũng có giống thế gian vương triều như vậy hãm hại lừa gạt giang hồ thuật sĩ. Không cần. Lâm Bạch lắc đầu, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Đạo sĩ vội vàng hô, công tử tại Báo Nguyệt Giang một trận chiến, một kiếm đánh bại Trần Gia Thánh Tử, đã linh Trần Gia Thánh Tử có tâm ma, dưới mắt Trần Gia ngay tại sở quốc bên trong truy nã ngươi đây. Lâm Bạch nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, lập tức tiếp tục đi đến, đạo trưởng nhận lầm người. Nôn ngữ rơi xuống, Lâm Bạch đã biến mất tại người người nhốn nháo trong bể người. Đạo sĩ nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, ánh mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, càng nhìn không ra hắn đến tuột cùng là lai lịch gì. Chẳng lẽ chính như hắc ám thế giới nghe đồn như vậy, người này có thể là Phi Kiếm Ma Tông thiên tài đứng đầu sao? Mấy ngày nay, có đếm không hết võ giả tràn vào hắc ám thế giới, thăm dò Báo Nguyệt Giang bợ vị kiếm tu thần bí kia lai lịch. Hắc ám thế giới tuy nói nắm giữ không ít tin tức, nhưng bọn hắn năng lực cũng giới hạn tại sở quốc bên trong. Lâm Bạch lần thứ nhất xuất hiện tại hắc ám thế giới trị liệu trong kho thời điểm, chính là tại Tử Vi thành. Cho nên hắc ám thế giới đối với Lâm Bạch đến tuột cùng đến từ phương nào, căn bản không rõ ràng. Cho nên, hắc ám thế giới chỉ có thể đi đoán. Lấy Lâm Bạch sẽ không chế phi kiếm chi thuật, suy đoán Lâm Bạch có thể là đến từ Phi Kiếm Ma Tông thiên tài đứng đầu. Đi qua mấy cái đường đi, Lâm Bạch đi vào một tòa tráng lệ vương phủ bên ngoài. Trần Vương phủ. Nhìn xem cửa Vương phủ treo mạ vàng biển cửa, Lâm Bạch trầm ngâm một chút, hay là quay người rời đi. Ta bây giờ tại trên đầu sóng ngọn gió, nếu là hiện tại đi tìm Trần Du, đoán chừng sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái không cần thiết. Coi như đi, chờ đầu ngọn gió đi qua một đoạn thời gian đang nói. Lâm Bạch vẫn như cũ dự định tại trong đế đô ở một đoạn thời gian, chờ Lãnh Tinh Quang đến đây hiệp. Hoàng Tuyền Ma cốt đã tới tay, Lâm Bạch hiện tại liền có thể rời đi Sở Quốc, thế nhưng là hắn lại lo lắng, nếu là mình đi, Lãnh Tinh Quang tại 5 năm sau đến, không có tìm được Lâm Bạch, tránh không được lại được để Lãnh Tinh Quang lo lắng. Cân nhắc phía dưới, Lâm Bạch dự định trước tiên ở trong đế đô ở lại. Tại đế đô Đông Thành bên trong, Lâm Bạch tìm tới một gian trạm giao dịch buôn bán, dự định mướn một tòa tiểu viện. Muốn tại đế đô ở một đoạn thời gian, Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng mỗi ngày ở khách sạn. Tại trạm giao dịch buôn bán bên trong tuyển chọn tỉ mỉ về sau, Lâm Bạch tại đế đô Đông Thành bên trong, một đầu tên là Thiên Hy Nhai địa phương, mướn một tòa tiểu viện. Tiền thuê 5000 tử kim một năm. Thật quý. Cái này tiền thuê có thể không rẻ, phải biết Sở Quốc trong đế đô không thiếu khuyết đạo thần cảnh giới võ giả. Đạo thần cảnh giới võ giả, bình thường có thể sống 5000 năm trở lên. Một tháng này tiền thuê liền 5000 tử kim, 10 năm liền 50,000, trăm năm bại là 500,000, ngàn năm chính là 5 triệu. Cái này có thể không có chút nào tiện nghi. Bất quá cũng may Lâm Bạch không có ý định ở lâu, đợi đến Lãnh Tinh Quang hiệp về sau, hắn liền sẽ rời đi Sở Quốc. Về phần phía sau đi đâu, Lâm Bạch còn không có cân nhắc tốt. Một hơi giao xong 5 năm tiền thuê, Lâm Bạch thuận lợi vào ở tiểu viện. Trạm giao dịch buôn bán võ giả 10 phần thân mật hỏi thăm Lâm Bạch phải chăng muốn thay đổi biển cửa, nếu là cần, trạm giao dịch buôn bán có thể miễn phí đưa tặng một khối. Thế là, Lâm Bạch nghĩ nghĩ, nói ra mấy chữ. Trạm giao dịch buôn bán buổi chiều 10 phần, liền đưa tới một khối biển cửa, treo ở cửa tiểu viện. Trên biển cửa, thình lình viết, tranh vanh kiếm cát. Bốn chữ này, lấy từ ở Lâm Bạch tại Khắc Châu đoạt được Thanh Liên kiếm pháp chiêu thứ 9, tranh vanh kiếm cát, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Đưa tiễn trạm giao dịch buôn bán người về sau, Lâm Bạch liền ở trong tranh vanh kiếm cát ở lại. Tốn hao nửa ngày thời gian quét dọn đình viện, Lâm Bạch coi như hài lòng. Hoàng Tuyên Ma cốt. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra cái kia một đoạn ma cốt, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức một phen. Còn không đợi luyện hóa ma cốt, cho nên Lâm Bạch còn không cách nào vận dụng ma cốt lực lượng. Từ đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, rơi vào ma cốt bên trên. Ma cốt bên trong tự nhiên sinh ra một nguồn lực lượng, muốn đem Lâm Bạch máu tươi trấn vỡ. Đây là Hoàng Tuyên Ma cốt hộ thân chi lực, giống thai ớt thần binh loại cấp bậc này bảo vật, đều sẽ có 10 phần linh tính. Hoàng Tuyên Ma cốt xuất từ Cửu U Ma cung, nếu không phải là tu luyện qua Cửu U Ma cung bí truyền tuyệt học võ giả, ai cũng không cách nào tùy tiện tế luyện Hoàng Tuyên Ma cốt. Mà lại tại luyện chế Hoàng Tuyên Ma cốt thời điểm, Cửu U Ma cung lịch đại cường giả đều sẽ trên Hoàng Tuyên Ma cốt lưu lại phong ấn ấn ký, chính là sợ sệt sẽ có một ngày bọn hắn ở bên ngoài vẫn lạc, Hoàng Tuyên Ma cốt rơi vào trong tay những người khác, bị người luyện hóa. Dám phản kháng ta? Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Lúc này, thể nội thôn phệ đạo quả bay vọt, một tia thôn phệ lực lượng dung nhập trong máu tươi, bay ra Lâm Bạch đầu ngón tay.